Chương 259 mục tiêu ít phong hiểm, chương 259 mục tiêu ít phong hiểm. Nóng lòng đặc dị vật siêu tập người, thường thường tồn tại một loại điểm giống nhau tâm lý. Bọn hắn tại mãnh liệt cá nhân yêu thích khu động phía dưới, truy cầu đến từ vòng tròn bên trong các đồng loại tán thành cùng truy sủng. Cho nên cái này người thu thập chia sẻ muốn cùng khoe khoang muốn, viễn siêu phổ thông người thu thập. Bọn hắn không chỉ có truy cầu đồ cất giữ hi hữu tính chất, càng truy cầu đồ cất giữ tại trong vòng luận quần tượng chư vị. Mà giống hỏa hồng nhãn loại này được vinh dự một trong thất đại sắc đẹp nhân thể khí quan đồ cất giữ, không khác thuộc loại bên trong nhân tài kiệt xuất một trong. Bởi vậy nếu không có tất yếu, nóng lòng nhân thể khí quan người thu thập là sẽ không dễ dàng ra tay hỏa hồng nhãn. Nhưng năm nay giọt hải đấu giá hội lại có hai đôi hỏa hồng nhãn. Mô ra phản ứng đầu tiên là lần này đến đúng, lập tức lại không thể không nhìn thẳng vào tài chính khiếm khuyết khốn cảnh. Chỉ dựa vào hiện hữu 14 nước tài chính, liên tục cạnh tranh một đôi hỏa hồng nhãn cũng là vấn đề, chớ nói chi là hai đôi. Bên cạnh, không giống với mộ dạo đối với tài chính vấn đề phát sầu, cụ dạ tỉ cả trong lòng tràn ngập phẫn nộ, phiếm hồng đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm vật phẩm đấu giá trong sổ tay hỏa hồng nhãn ảnh chụp. Khi hắn ánh mắt chạm đến hỏa hồng nhãn bên cạnh có liên quan tại cụ tạ diệt tộc tộc băng lãnh văn tự giới thiệu lúc, hai tay nắm quyền lực lượng càng lớn, dẫn dắt xiềng xích phát ra trận trận âm thanh. Dù là có đi qua đặc định cảm xúc khống chế vấn luyện nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới, các tộc nhân con mắt bị xem như hàng hóa trưng bày tại vô số người mua trước mắt, cụ dạ tỉ cả cuối cùng vẫn là khó mà ức chế trong lòng phẫn nộ. Hắn sẽ không tự chủ được suy nghĩ, cái này hai cặp con mắt chủ nhân là ai? Lại là phụ thân mẫu thân sao? Lại là bại rồ sao? Chỉ là hiện lên này giống như ý niệm, cụ dạ tỉ cả nội tâm liền có thụ dày vò. Mộ Giáo nghe lấy cái kia tranh nhiên vang dội xiềng xích âm thanh, khép lại vật phẩm đấu giá sổ tay, đưa tay vượt qua cụ dạ tỉ cả, đem đấu giá sổ tay đưa cho ghế sau bên kia mẹ nỉ ỉ. Mẹ nỉ ỉ tiếp nhận vật phẩm đấu giá sổ tay, lập tức lật ra tra duyệt, chờ mong lấy có thể từ trong đó tìm được xỉ lộ bảy chú đao anh chủ. Mộ Giáo thu tay lại, ánh mắt lướt qua cụ dạ tỉ cả cái kia gắt gao dạo ở chung với nhau hai tay, chính là thuận thế vỗ một cái cụ dạ tỉ cả bà bay. Cái vỗ này để cho cụ dạ tỉ cả vì khẽ giật mình, chậm rãi lấy lại tinh thần, từ từ tỉnh táo lại. Mộ Giáo nhìn hắn bên mặt, bình tĩnh nói: Phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề, con mắt thượng phách thời gian là 5 hào buổi tối, tại cái kia phía trước, chúng ta ít nhất phải gom góp được 50 ức tài chính. 50 ức, chỉ có 4 ngày thời gian. Cụ dạ tỉ cả hít sâu một hơi, lông mày khẽ nhíu lại, thấp giọng nói, chờ đến giọt hai ta đi tìm ngân hàng thế chấp thợ săn giấy phép, xem có thể vay ra bao nhiêu tiền. Chỉ có thể vay 1 ức, hạt cắt trong sa mạc thôi. Mộ Dao lắc đầu, trực tiếp đưa ra đáp án. Không giống với trực tiếp đem thợ săn giấy phép bán ra, nếu như là đi tìm ngân hàng thế chấp cho vay, chính xác cũng chỉ có 1 ức mà thôi. Cho nên khóc kéo ra cột tỉ bàn bạc không có ý nghĩa gì. Nghe được Mộ Dạo lời nói, cụ dạ tỉ cả mày nhíu lại phải sâu hơn, trong lòng phẫn nộ cảm xúc dần dần lắng lại, thay vào đó một loại đối với tiền tài vội vàng. Sớm tại năm ngoái thời điểm, hắn liền ý thức được trên đang tìm về tộc nhân con mắt đầu này con đường, tiền tài cùng lực lượng trọng yếu giống vậy. Nếu như không có đầy đủ tài lực, hắn cũng chỉ có thể giống năm ngoái như thế, trơ mắt nhìn xem hỏa hồng nhãn bị người khác cạnh tranh đi. Có thể coi là minh bạch tiền tài tầm quan trọng, như thế nào đi kiếm lấy một số lớn tài chính, mới là vấn đề bên trong vấn đề. Mộ Dạo mắt nhìn cụ dạ tỉ cả, có thể rõ ràng từ đối phương trên mặt nhìn thấy vẻ lo âu. Hắn không tiếp tục lên tiếng, mà là nghĩ đến trong nguyên tắc cụ dạ tỉ cả, vì tìm về các tộc nhân con mắt, lấy mở sòng bạc phương thức kiếm lấy tài chính, lại dùng tiền tài giao dịch phương thức, đi nghị trăm phương ngàn kế chuộc về tộc nhân con mắt. Nhưng mà, trong quá trình chuộc về con mắt, tổng hội gặp phải không nguyện ý giao dịch con mắt người nắm giữ. Loại này thời điểm, cụ dạ tỉ cả chỉ có thể khai thác uy hiếp, lựa gạt, bước hiếp trở phương thức. Có thể nói, giai đoạn kia cụ dạ tỉ cả, mỗi đoạt lại một đôi tộc nhân con mắt, liền sẽ mất đi một ít gì. Hồi ức giao thoa ở giữa, Mộ Dạo đưa tay chống gương mặt, nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe lao vùng bụi hoang vu cảnh tượng. Từ hắn tiếp nhận cụ dạ tỉ cả di niệm, từ đó chạm tới những cái kia ký ức bắt đầu, hắn liền đã quyết định muốn giúp cụ dạ tỉ cả tìm về tất cả hỏa hồng nhãn. Nhưng mà đang tìm về con mắt đầu này con đường bên trên, hắn sẽ không thay cụ dạ tỉ cả ôm lấy tất cả nan đề, hắn hy vọng cụ dạ tỉ cả có thể từ trong nhận được trưởng thành, tiến bộ. Dù là trong quá trình này sẽ tràn ngập gian khổ cùng đau đớn. Cho nên tại phát giác được cụ dạ tỉ cả lo nghĩ sau, Mộ Dạo không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu như bây giờ lo âu người là Cổ Lũ Tổ, vậy hắn có lẽ sẽ giống chiếu cố hải tử, đi tỉ mỉ trấn an Cổ Lũ Tổ cảm xúc. Nhưng cụ dạ tỉ cả không phải là tiểu hải tử. Bởi vậy Mộ Dạo nên làm, không phải chiếu cố cụ dạ tỉ cả, mà là cùng đi. Hắn không muốn nhìn thấy cụ dạ tỉ cả vì tìm về các tộc nhân con mắt, từ đó một chút ma diệt nội tâm phần kia thuần túy tốt. Hắn càng hy vọng, trong tương lai bỗng dưng một ngày, cụ dạ tỉ cả có thể chân chính thả xuống gánh nặng, lấy tối bình tĩnh tự tại tư thái, đi cảm thụ thế giới này không bị cứu hận che đậy mỹ hảo. Tiền, ngược lại là việc nhỏ. Mộ Dạo nhìn chăm chú lấy ngoài cửa sổ xe bị khí lưu cuốn lên cát bụi. Mặc kệ là tại trên giọt hải đấu giá hội cạnh tranh hỏa hồng nhãn, hay là từ những thứ khác hỏa hồng nhãn người nắm giữ trong tay mua vào, cái này cơ bản đều là có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Chân chính phiền phức là cả kỉn đế quốc thứ tứ vương tử cắt lợi Dani Hi trong tay những cái kia hỏa hồng nhãn. Muốn từ nơi này khoác lên ra người xuất sinh trong tay đoạt lại hỏa hồng nhãn, tuyệt không phải tiền sở có thể giải quyết. Tất nhiên chỉ có thể thông qua cướp đoạt hoặc ăn cắp thủ đoạn. Nhưng tên xuất sinh này đứng sau lưng một cái đủ để sánh vai V5 siêu cấp đại quốc, hơn nữa còn mơ hồ liên lụy đến bể ruột nổi lên 30 năm chú tâm sắp đặt. Mộ Dạo đối với bể ruột hiểu rõ không đậm. Có thể xác định là, bể ruột xem như nở tờ rộ hội trưởng nhi tử, nhưng phong cách hành sự phương diện, lại cùng nở tờ rộ một trời một vực. Dứt bỏ thực lực không nói, nếu như đem hai người này đặt chung một chỗ, Mộ Giáo ngược lại cảm thấy Nở Tở Dụ hội trưởng tốt hơn ứng phó một chút. Nói tóm lại, muốn từ Cắt Lợi Đan Nghi Hi nơi đó cướp đoạt Hỏa Hồng Nhãn, liền phải làm tốt gánh chịu cực lớn phong hiểm tâm lý chuẩn bị. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Mộ Giáo chậm rãi ngừng suy nghĩ. Trên đời hiện có 36 đối với Hỏa Hồng Nhãn, hoàn toàn có thể đem Cắt Lợi Đan Nghi xử lý tại cuối cùng xử lý. Bây giờ nên suy tính, là cầm xuống đấu giá hội cái kia hai đôi Hỏa Hồng Nhãn. Rốt hai mi ở sở ly khách sạn, một gian trong phòng. Mộ Hễ Na đoan ngồi tại trên ghế làm việc, cầm trong tay một đài đang tại nói chuyện điện thoại. Trong điện thoại di động đang truyền tới một cái nam nhân âm thanh. Ừm, tất sát nhân ma nửa người di thể, còn có hai đôi Hỏa Hồng Nhãn, xài bao nhiêu tiền đều được, ta muốn tại 10 hào ngày đó nhìn thấy bọn chúng. Tốt. Mộ Hễ Na bình tĩnh trở về nói, lại cạnh, cho chuyện tùy theo cơ máy. Mộ Hễ Na động tác êm ái đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn công tác, trong đôi mắt một mảnh tĩnh mịch. Vừa rồi đối với nàng hạ đạt mệnh lệnh nam nhân, chính là Cạ Kiển thứ tứ vương tử. Chương 260 hấp thu, 1, chương 260 hấp thu, 1, Cạ Kiển quốc có tam đại hắc bang, theo thứ tự là AIII gia tộc, CIU gia tộc, Sở Mở gia tộc. Bên trong những hắc bang tại này Cạ Kiển quốc có nhất định địa vị. Nhưng so với thế lực trải rộng lục đại lục 10 khu thập lao đầu tới nói, trên toàn thể vẫn là kém không thiếu. Mộ Hễ Na một phần của AIII gia tộc, mà AIII gia tộc sau lưng chỗ dựa chính là Cạ Kiển quốc thứ tứ vương tử Sẽ Lý Đồ Nịt. Mà Sẽ Lý Đồ Nịt một loại trong đó hứng thú yêu thích chính là si mê với cất giữ nhân thể khí quan. Tại trong rất nhiều vật sưu tập, hắn tôi yêu quý, không hề nghi ngờ là cụ tạ tộc Hỏa Hồng Nhãn. Bất quá, hắn yêu quý Hỏa Hồng Nhãn cũng không phải là bởi vì Hỏa Hồng Nhãn có sẵn hi hữu đặc chất, mà là bởi vì loại này con mắt chỉ có tại chủ nhân cực độ phẫn nộ phía dưới mới có thể hiện ra tươi đẹp nhất màu đỏ thắm. Cho nên đối với khác mà nói, Hỏa Hồng Nhãn chân chính giá trị chính là ở bọn chúng có thể hoàn mỹ dừng lại sinh mệnh kịch liệt nhất trong ngáy mắt. Thịnh nộ, tuyệt vọng, dãy rủa, cùng với tùy theo mà đến tàn lụi. Chỉ cần nhìn chăm chú cái kia đỏ tươi con người, Sẽ Lý Đồ Nịt liền có thể trực tiếp nhìn thấy chủ nhân khi còn sống sau cùng cảm xúc, tiếp đó nhìn xuống nỗi thống khổ của bọn hắn cùng bất lực. Loại này đem mãnh liệt tình cảm vĩnh cửu phong tồn nghệ thuật, lệnh hắn thật sâu mê. Lại tỉ như hắn nữa thích lột sống nữ nhân ra. Nhưng nữ nhân này phải chuẩn bị xuất chúng kiến thức cùng nội hàm. Nếu không thì cùng lột heo cùng con khỉ những xúc sinh này ra, không có gì khác biệt. Đây chính là Sẽ Lý Đồ Nịt đối với tính tổng hợp nghệ thuật truy cầu, cũng là hắn cất giữ nhân thể khí quan duy nhất tiêu chuẩn. Cho nên để nhận được lần này sẽ tại trên giọt hài đấu giá hội xuất hiện hai đôi Hỏa Hồng Nhãn, hắn trực tiếp phái AIII gia tộc tướng tài đắc lực Mộ Hệ Nạ. Chỉ là vì hai đôi không có chút giá trị nào con mắt, thực sự là Mộ Hệ Nạ hai tay tự nhiên giao áp, rủ xuống đặt ở đùi phía trên, đen như mực sâu thẳm trong đôi mắt phản chiếu lấy trên bàn công tác điện thoại. Nhàm chán cực độ, nhẹ giọng nhỉ non một câu. Mộ Hệ Nạ đưa tay phải ra, tùy ý lật ra điện thoại bên cạnh vật phẩm đấu giá sổ tay. Nàng đối với loại này tại trong ao phân một dạng thế giới diễn sinh ra chỉ vì thỏa mãn nhân loại dục vọng nhu cầu yêu thích, có thể nói một chút hứng thú cũng không có. Nhưng mà vì thi hành sau cùng kế hoạch, nàng cần kiên nhẫn chờ đợi. Ở đây phía trước, nàng cần nhận được Sẽ Lý Đồ Nịt coi trọng. Cũng nhanh Mộ Hễ Nạ tinh tế ngón tay một chút dừng lại, lấy đầu ngón tay vướt ve qua Hỏa Hồng Nhãn đành trụ. Đợi nàng có thể bị Sẽ Lý Đồ Nịt ủy nhiệm AIII gia tộc tổ trưởng chức vị một khắc này. Nàng sẽ ở kế nhiệm nghi thức phía trên, hạ đạt tàn sát lẫn nhau mệnh lệnh. Đây là nàng tiến hành sàng lọc trọng yếu nhất một bước. Mà vì đi ra một bước này, nàng nguyện ý chờ đợi nhẫn lại. Đây hết thảy, cũng là vì phá đi cái này giống như ao phân thế giới. Tới gần vào lúc giữa trưa, Bạt Tệ Dạ đội xe tiến vào giọt hải thành phố, lập tức dừng ở trên tới gần tự do giao dịch thị trường đoạn đường. Đây là Mộ Giảo yêu cầu. Vì có thể càng nhanh gom góp được cạnh tranh Hỏa Hồng Nhãn tài chính, Mộ Giảo đến giọt hải thành phố chuyện thứ nhất chính là thẳng đến tự do giao dịch thị trường, xem có thể hay không nhặt một đợt lỗ hổng. Theo xe con đỗ, Mộ Giảo, Mẹ Nhĩ Y, Cụ Dạ thì cả ba người tuần tự xuống xe. Đúng lúc này, ở vào đội xe trung gian một chiếc màu đen xe sang trọng, Bạt Tệ Dạ cùng Sỉ Trở Dạ lại cũng là mở cửa xe xuống xe. Bạt Tệ Dạ đi tới Mộ Giảo trước mặt, Sỉ Trở Dạ nhanh thuận theo sau. Xe khác chiếc bên trong bảo an nhân viên cũng cấp tốc xuống xe, lấy độ cao phòng bị tư thái tại Bạt Tệ Dạ xung quanh tạo thành một đạo vòng phòng hộ. Mộ Giảo tiên sinh, mặc dù ta rất rõ ràng, ngài đối với thông quan tham lam đảo chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng ta vẫn muốn lần nữa biểu đạt thành ý của ta. Bạt Tệ Dạ thần sắc trịnh trọng nói, nếu có một ngày ngài cải biến chủ ý, đối với cái này trò chơi sinh ra hứng thú, làm ơn nhất định trước tiên liên hệ ta. Hảo. Mộ Giảo nhìn suy nghĩ phía trước vị này thật không làm giá đỉnh cấp phú hảo, gật đầu một cái. Kỳ thực không có một ngày này. Không nói đến tham lam đảo bên trên có không có phù hợp hắn yêu cầu con mồi, mặc dù có. Chỉ cần nghĩ đến những cái kia có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chiến đấu biến hóa đủ loại thẻ bài cơ chế, hắn liền lập tức đã mất đi hứng thú. Đến nỗi cái kia cao tới 500 ức phá quan thù lao. Nếu như không có chân chính yêu quý trò chơi tâm thái, đơn thuần vì thù lao đi công lược, không chỉ cần phải hao phí đại lượng thời gian, còn khả năng liên tục xuất chỉ định thẻ bài đều thu thập không được đầy đủ. Thậm chí khả năng thất bại trong gang tấc. Nghĩ như vậy, 500 ức dụ hoặc cũng không có lớn như vậy. Một lát sau, Bạt Tệ Dạ đội xe chiêu thị trung tâm chạy tới. Mộ Giảo đưa mắt nhìn đội xe đi xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Mẹ Nhĩ Ỉ thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cảm thán nói, tới nơi này trên đường, ta dùng di động tra xét Bạt Tệ Dạ tư liệu, không nghĩ tới hắn không chỉ có tài lực kinh người, hoa khởi tiền càng là không chút nương tay, mấy trăm ức một phần tham lam đảo trò chơi tư cách, hắn cạnh tranh con mắt đều không nháy mắt một chút. Nói xong, nàng vị vi lắc đầu, lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc. Sự thực bên trên, những cái kia bị 500 ức giá trên trời thù lao hấp dẫn tới thợ săn nhóm, đồng dạng không thể nào hiểu được Bạt Tệ Dạ cách làm này, vậy mà nguyện ý vì thông quan một cái trò chơi mà đầu nhập kinh người như thế tài chính. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không để ý bạc tệ dạ động cơ. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia mê người 500 ức thủ lao mới là duy nhất đáng giá chú ý trọng điểm. Nghe lấy mẹ nỉ ỉ cảm thán, Mộ Dật trầm mặc không nói, chỉ là không để lại dấu vết mắt liếc cụ dạ tỷ cả. Hắn biết bạc tệ dạ sở dĩ đầu nhập như thế khổng lồ tài chính, chỉ là vì thu được tham lam đảo bên trong đại thiên sứ hô hấp chương này thẻ bài, sau đó dùng nó tới cứu chữa bởi vì sự cố mà một mực hôn mê bất tỉnh người yêu. Chương 260 hấp thu 2, chương 260 hấp thu 2, trên lý luận, cụ dạ tỷ cả chữa trị dây chuyền, có lẽ cũng có thể tỉnh lại bạc tệ dạ người yêu. Nếu như thành công, liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp cầm tới cái kia 500 ức tù lao, thậm chí khả năng nhận được càng nhiều. Mà có khoản này kết xù tài chính, đừng nói sắp tại trên đấu giá hội xuất hiện hai đôi hỏa hồng nhãn, liền ngay cả những thứ kia tán lạc tại trong tay tư nhân người thu thập hỏa hồng nhãn, cũng có thể thông qua tiền tài giao dịch cùng nhau thu hồi. Nhưng mà, chữa trị dây chuyển chế ước đại giới, là căn cứ vào chữa trị cường độ trả tuổi thọ. Giống bạc tệ ra loại này đỉnh cấp phú hào, đang chú ý đến tham lam đảo cái này trò chơi phía trước, chắc chắn đã thử qua đủ loại phương pháp, nhưng cũng là dùng thất bại mà kết thúc. Thậm chí có khả năng, bạc tệ dạ cho tới bây giờ vẫn khai thác tiến hành song song cách làm, một phương diện tại trên tham lam đảo chút xuống đại lượng tài chính, một phương diện khác cũng không có từ bỏ tìm kiếm những thứ khác chữa trị thủ đoạn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có tiến triển. Cái này đầy đủ thuyết minh chữa trị bạc tệ dạ người yêu độ khó không giống đồng dạng. Cho nên, nếu là cụ dạ tỷ cả chữa trị dây chuyển có thể thành công tỉnh lại bạc tệ dạ người yêu, cũng liền mang ý nghĩa cụ dạ tỷ cả cần thanh toán số lớn tuổi thọ. Nhưng Mộ Dao biết, tại trên chuyện này lựa chọn, cụ dạ tỷ cả vì càng nhanh tìm về các tộc nhân con mắt, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh chính mình tuổi thọ. Căn cứ vào phán đoán như vậy, Mộ Dao Z sẽ không chủ động cáo chi cụ dạ tỷ cả chuyện này. Tốt, bắt đầu tảo hoa. Mộ Dao ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía tự do giao dịch thị trường lối vào. Từ hắn cái này vị trí, đã có thể nhìn đến một chút hàng vỉa hè. Lần nữa trở lại tối quen thuộc giọt hải thành phố, làm chuyện thứ nhất, lại còn là kiếm tiền. Mang theo một chút cảm khái, Mộ Dao cùng cụ dạ tỷ cả bọn hắn dặn dò vài câu, lập tức tuyển định một cái phương hướng, thông thạo hướng đi từng cái trưng bày đủ loại đồ cổ hạng mục phụ quầy hàng. Lấy hắn trình độ, liền xem như một chút không có kèm theo niệm khí thất phẩm, hắn cũng có năng lực bình xem đi ra. Nhưng mà liền hiệu suất mà nói, kém xa dùng ngưng trực tiếp tạo hóa. Quan trọng nhất là, hắn muốn mượn cơ hội này, tới khảo thí một chút vòng thứ 3 vòng tuổi năng lượng hấp thu độ khó. Sau một tiếng, Mộ Dao đi khắp phiến khu vực này tất cả hàng vỉa hè, cuối cùng chỉ tìm được một kiện bám vào niệm khí vật phẩm. Là một tôn mượn đội mũ người cỡ nhỏ tượng đá, mặt ngoài quanh quần yếu ớt niệm khí. Bởi vì là cận đại điêu khắc phẩm, bức tượng đá này cơ hồ không có gì giá trị sưu tầm. Mộ Dao chỉ dùng 20 vạn rèn nhị thì ung dung từ chủ quán trong tay mua nó. "Tiểu ca, nhìn lại một chút cái này chim bay tượng đá a." Chủ quán gặp Mộ Dao sảng khoái mua xuống tôn kia giá rẻ tượng đá, lập tức nhiệt tình chào hàng lên, đây chính là 12 thế kỷ điêu khắc đại sư đi ạt thật dấu vết, phía trước có người ra giá 200 vạn ta đều không có bán, ngươi nếu là ưa thích, 180 vạn lấy đi. Mộ Dao liền liếc đều không liếc một mắt, cầm quan hầu tượng đá xoay người rời đi. Chủ quán bất tử tâm, còn tại đằng sau không ngừng gào to giữ lại. Mộ Dao mắt điếc hai ngơ, tìm được một chỗ yên lặng địa phương, đem quan hầu trên tượng đá niệm khí cuốn vào trong vòng tuổi. Ngắn gọn quá trình bên trong, Mộ Dao nhìn chằm chằm vào vòng thứ 3 vòng tuổi thanh năng lượng. Kết quả chỉ tăng một chút, liền một cũng không có. Bổ sung năng lượng độ khó quả nhiên tăng lên rất nhiều, mới vòng thứ 3, phổ thông niệm vật liền đã vô cùng cố hết sức, chỉ có thể góp gió thành bão. Mộ Dao đối với kết quả này sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Bất quá nắm lấy có dù sao cũng so không có tốt tâm thái, chỉ cần gặp phải niệm vật, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Mộ Dao mắt nhìn lúc tới phương hướng, không biết mẹ Ni ỉ cùng cụ dạ tỷ cả bên kia thu hoạch như thế nào. Nghĩ tới đây, Mộ Dao ngón tay một hồi phát lực, đem quan hầu tượng đá đầu bẻ gãy, lại tiện tay đem một nửa khác tượng đá thân thể ném tới giải cây xanh bên trong trong đống đá. Mộ Dao nhìn xem trong tay quan hầu tượng đá đầu, khống chế lực đạo, thận trọng xoa nát khỉ như đầu bên trên quan mạo. Theo mảnh đá một chút rơi xuống, khỉ giống đầu chỉ còn dư một nửa, lộ ra một tia màu da cam ánh sáng lộng lẫy. Đó là một khỏa cùng tượng đá hòa làm một thể, vẹn vẹn có lớn chừng ngón tay cái ngọc thạch. Mộ Dao càng cẩn thận hơn cọ sát màu da cam ngọc thạch bên cạnh vật liệu đá. Đại khái hoa mấy phút, mới đưa vẹn vẹn có ngón cái giáp lớn ngọc thạch lấy ra. Có chút nhỏ, bất quá hẳn là trị giá trên dưới 1000 vạn. Mộ Dao thu hồi viên này cam hoàng ngọc thạch. Vật nhỏ này giá trị không ở chỗ cất giữ, mà là có an thần hiệu quả. Mộ Dao ngay từ đầu cũng không xác định quan hầu trong tượng đá có cái gì, là hấp thu niệm khí thời điểm, cảm ứng được tượng đá nội bộ đầu nguồn. Mà nhìn thấy viên này màu da cam ngọc thạch dáng vẻ, hắn liền một mắt nhận ra lai lịch. Thứ này tại ngọc thạch cất giữ vòng tròn bên trong đầy được hoang nên, hắn đã từng tiếp xúc qua, lúc ấy mặc dù không có lợi nhuận, nhưng cũng coi như là lớn một chút kiến thức. Vốn chỉ là hướng về phía hấp thu niệm khí đi, cũng không nghĩ tới sẽ có loại ý này bên ngoài niềm vui. Quả nhiên chỉ cần là dựa vào niệm khí vật, dù là mặt ngoài không duyên cơ không có gì lạ, cũng đại khái tỷ lệ ẩn chứa nguyên cơ. Sau 2 giờ, Mộ Dao tại tự do giao dịch thị trường một chỗ khác cửa ra vào, chờ đợi cụ dạ tỷ cả cùng mẹ Ni ỉ tới hội hợp. Một lát sau, cụ dạ tỷ cả cùng mẹ Ni ỉ lần lượt đi ra. Hai người thu hoạch cũng không tệ lắm, tổng cộng quét đến 6 cái kèm theo niệm khí đồ cổ hạng mục phụ. Ngược lại là Mộ Dao vận khí đồng dạng, ngoại trừ món kia đã hư hại quan hầu tượng đá, sau này chỉ tìm được một kiện niệm vật. Hắn đem món kia niệm vật phía trên niệm khí hấp thu, vòng thứ 3 vòng tuổi thanh năng lượng vẫn dừng lại tại 42. Những thứ này trị giá bao nhiêu tiền? Mẹ Ni ỉ mắt nhìn tụ lại đến cùng nhau 7 kiện đồ cổ hạng mục phụ, Hiếu Kỳ hỏi. Mộ Dao mắt nhìn đường đi đối diện quán cà phê, nói, đến đó ngồi một hồi, ta chậm rãi tính toán. Hảo. Mẹ Nhi gật đầu. Ba người vượt qua đường đi, đi vào quán cà phê sau đó, tại xó xỉnh tìm chỗ vị trí ngồi xuống. Đem bảy kiện đồ cổ hạng mục phụ đặt lên bàn, Mộ Dao ngay trước Mẹ Nhi cùng cụ Dạ tỉ cả mặt, một bên ước định giá cả, một bên hấp thu phía trên niệm khí. Đang hấp thu đệ tứ kiện niệm vật niệm khí sau đó, cái kia một mực ngưng trệ không tiến lên vòng thứ 3 năng lượng cuối cùng đã tăng tới 43. Đại khái 5 kiện niệm vật, tài năng chuyển hóa một năng lượng Mộ Dao trong lòng nắm chắc, tiếp tục hấp thu khác niệm vật niệm khí. Mẹ Nhi cùng cụ Dạ tỉ cả nhìn xem Mộ Dao cử động, cứ việc cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chờ đợi kết quả đi ra. Cái này là đồ giỏng, không đáng tiền. Mộ Dao từ trong xuất ra một tôn trông rất sống động búp bê. Kèm theo niệm khí vật sưu tập, không nhất định chính là chính phẩm. Bởi vì có chút đồ giỏng đại sư làm giả kỹ nghệ chính xác kinh người, một khi đạt đến tại hóa cảnh, cũng có thể tại cảm nội trạng thái dưới còn xuất lại niệm khí. Mộ Dao lựa ra cái búp bê này là 17 thế kỷ hàng mỹ nghệ, nhưng hắn không có cách nào hấp thu quanh quần trên đó niệm khí. Cái này thuyết minh, chế tạo ra búp bê người còn sống. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể kết luận cái này búp bê thật giả. Mộ Dao sau đó nhìn về phía còn lại 6 cái đồ cổ hạng mục phụ, bằng kinh nghiệm tính ra một cái đại khái giá cả. Tổng giá trị đại khái 9000 vạn rèn ni tà hữu. Mộ Dao nói, đem viên kia sinh sắn an thần ngọc thạch cũng đặt lên bàn, tăng thêm cái này, không sai biệt lắm có thể tiến đến một ức, đây vẫn là phòng đoán cẩn thận, nếu như phải nhanh chóng ra tay, nhường lợi mấy trăm hơn ngàn vạn, cũng là rất bình thường. Mẹ Nhỉ Ý hai mắt tỏa sáng, hương phấn nói, mới 2 đến 3 giờ thời gian liền kiếm lời gần một ức, như vậy nhìn tới, góp đủ 50 ức cũng không phải rất khó đi. Đừng cao hứng quá sớm. Mộ Dao thần sắc bình tĩnh lắc đầu, cùng Mẹ Nhỉ Ý hưng phấn tạo thành so sánh rõ ràng. Gia Giang tự do giao dịch thị trường chỉ mấy cái như vậy, chúng ta loại này tạo hóa phương thức, đi một vòng còn kém không nhiều ép khô giá trị, trong ngắn hạn rất khó lại có đệ nhị sóng thu hoạch, huống chi khả năng còn có khác đồng hành tại cạnh tranh. A Mẹ Nhỉ Ý nghe vậy, lập tức giống tiết khí bóng ra, cả người gục xuống bàn. Nàng đem đầu gối lên trên cánh tay, ngẹo đầu nhìn về phía Mộ Dao, từ đáy lòng cảm thán nói, bất quá nói thật, không nghĩ tới ngươi còn hiểu những thứ này, thực sự là lợi hại. Ta chỉ là thường xuyên đến giọt hai hiệu kỳ thực cũng không coi là nhiều. Mộ Dao lại lắc đầu một cái, mắt nhìn đang tại cao mày suy xét cụ Dạ tỉ cả. Ngược lại mấy ngày nay có thể kiếm lời bao nhiêu liền kiếm lời bao nhiêu a, thực sự không được. Liên lại tìm người vay tiền. Cụ Dạ tỉ cả cùng Mẹ Nhi ỉ riêng phần mình gật đầu. Tự do giao dịch phụ cận thị trường đường đi. Có một cái nam nhân cầm điện thoại di động, túi đầu nhìn về phía trên màn hình cụ Dạ tỉ cả anh chủ, lập tức ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía. Hắn ánh mắt băng lãnh, không che giấu chút nào sát ý. Chương 261 thực lực, 1, chương 261 thực lực, 1, Mộ Dao quen thuộc đồ cổ hạng mục phụ nghề nghiệp môn đạo, rất nhanh liền tìm được một người đáng tin xuất hàng con đường. Sau một phen đàm phán, hắn chủ động nhường lợi mấy trăm vạn yên nhi, cấp tốc ra tay rồi đoàn đội chỉ dùng 2 đến 3 giờ thời gian liền đào được bà bối. Khấu trừ chi phí sau, cuối cùng thuần lợi nhuận, không sai biệt lắm tại 9000 vạn yên nhi. Số tiền này đối với người bình thường tới nói, khả năng cả một đời đều tích lũy không tới. Nhưng mà, Mộ Dao bọn hắn chỉ dùng mấy giờ thì ung dung tới tay, trong lúc đó không cần gánh chịu phong hiểm, cũng không cần hao phí quá nhiều tinh lực. Ý nào đó mà nói, niệm loại này lực lượng, quả thật có thể để cho người bình thường nhẹ nhõm thực hiện giai cấp vượt qua. Mộ Dao hoàn thành giao dịch sau, rời đi chuyên làm đồ cổ hạng mục phụ sinh ý cửa hàng, sau đó mang theo cụ Dạ tỉ cả cùng Mẹ Nhỉ Ý, ngựa không dừng vó đi đến cái tiếp theo tự do giao dịch thị trường. 9000 vạn yên ní lợi tức cứ tới phải nhẹ nhõm, nhưng đối hắn nhóm tới nói, còn xa xa không đủ. Vài ngày sau, ngày 9 tháng 4 ngày chạm vào tối, Mộ Dao đi ra tiệm đồ cổ, hắn đem hôm nay đào được đồ cổ hạng mục phụ ra tay, kiếm gọn 2 ước 4000 vạn yên ní. Đi qua trong vòng vài ngày, ba người bọn họ cơ hồ chạy một lượt dọc hết tất cả trung đại hình tự do giao dịch thị trường. Tính cả hôm nay thu vào, cuối cùng lợi tức đã tới gần 10 ức. Dạng này tốc độ kiếm tiền đã thật nhanh, nhưng còn có 40 ức lỗ hổng. Lân cận còn có một cái tự do giao dịch thị trường, ở chân trời suối phun quảng trường phụ cận, nơi đó là 9 giờ tối thu quán, thừa dịp còn có chút thời gian, các người hai cái đem nơi đó quét, ta đi đường đi bên kia thử thời vận. Mộ Dao bàn coi xong lợi tức sau đó, lấy ra nhất trương giọt hải thành thị địa đồ. Địa đồ phía trên bị vẽ lên không thiếu màu đỏ vòng tròn. Mỗi một cái màu đỏ vòng tròn đại biểu cho một cái đã bị bọn hắn quét qua tự do giao dịch thị trường, mà còn lại chỗ đã không nhiều. Mộ Dao dứt khoát để cho cụ Dạ tỉ cả cùng Mẹ Nhỉ Ý đi chấp nhận gần tự do giao dịch thị trường quét, về phần hắn chính mình, dự định đi độc quyền bán hàng đồ cổ hạng mục phụ đường đi thử thời vận. "Hảo, đến lúc đó điện thoại liên hệ." Nghe được Mộ Dao an bài, Mẹ Nhỉ Ý một tiếng đáp ứng, đưa tay tựa ở trên gương mặt, dựng lên một cái điện thoại di động thủ thế. Cụ Dạ tỉ cả nhưng là hướng về Mộ Dao gật đầu. Sau đó, Mẹ Nhỉ Ý cùng cụ Dạ tỉ cả hướng về phía chân trời suối phun quảng trường phương hướng mà đi. Mộ Dao đưa mắt nhìn hai người rời đi, chợt quay người, hướng về một hướng khác đường đi mà đi. Còn có thời gian một ngày. Tuy nói do hai thành phố đồ cổ hạng mục phụ thị trường bên trong không thiếu một đêm trận giàu khả năng tính, nhưng mà nếu muốn ở trong vòng một ngày kiếm lấy đến 40 ức lợi nhuận, cơ bản là một kiện không khả năng sự tình. Mộ Dao đã làm xong lại hướng bằng hữu nhóm mở miệng vay tiền tâm lý chuẩn bị. Bất quá ở ngày mai đấu giá hội bắt đầu phía trước, đương nhiên là có thể kiếm lời bao nhiêu, liền kiếm lời bao nhiêu. Đi đến phía chân trời suối phun quảng trường trên đường, Mẹ Nhỉ Ý nghiêng đầu mắt liếc cụ Dạ tỉ cả bên mặt, đống nhiên nói, hai ngày trước, ta nghe hiệp hội bằng hữu nói, có cái người mới cầm tới giấy phép, mới không đến thời gian một năm, liền bởi vì tiêu diệt dị nảy dỗ đạn mà thu được nhất tinh xưng hảo, không nghĩ tới người đó chính là ngươi. Cụ Dạ tỉ cả nghe vậy, trầm mặc mắt nhìn mẹ Nỉ Ý, không có nhận lời. Phía trước đường đi đèn đường đúng vào lúc này nhao nhao sáng lên. Mẹ Nỉ Ý nhìn qua phía trước lấp lóe sáng lên đèn đường, tự mình nói, ta đang cầm đến thợ săn giấy phép sau đó, liền nghĩ tốt muốn tại trưởng thành phía trước lấy được nhất tinh danh hiệu, hiện tại xem ra là hết chơi, cho nên ta thật hâm mộ ngươi, cụ dạ bị ca. Tiêu diệt gì nảy ra ổ đạn một chuyện, cơ bản là mồ rào công lao, cùng ta quan hệ không lớn. Cụ dạ tỷ cả mi mắt buông xuống, nhàn nhạt nói, xuống hồ. Ta đối với tinh cấp đánh giá không có hứng thú chút nào, ta chỉ muốn tìm về tộc nhân con mắt. Sách, xem ra ngươi thật sự không quan tâm cái này nhất tinh xưng hảo. Mẹ Nhi ý lại nghiêng đầu mắt nhìn cụ dạ tỷ cả. Nàng biết cụ dạ tỷ cả xem như mới lên cấp nhất tinh thợ săn, đã sớm thu đến hiệp hội chính thức thông chi. Nhưng những ngày thiên tướng chỗ xuống, nàng chú ý tới cụ dạ tỷ cả biểu hiện rất bình tĩnh, phản phất chuyện này chưa bao giờ phát sinh qua. Thậm chí đối với tại cụ dạ tỷ cả tới nói, tại trong tự do giao dịch thị trường đào được một kiện lớn hàng, đều so chuyện này càng đáng giá cao hứng. Nghĩ tới đây, mẹ Nhi ý nhất miệng. Nàng xác nhận cụ dạ tỷ cả đích xác không quan tâm nhất tinh danh hiệu, nhưng nàng cảm thấy vẫn có tất yếu nhắc nhở một chút cụ dạ tỷ cả, cái gọi là nhất tinh danh hiệu cũng không phải là chỉ là một cái hư danh. Nó đại biểu cho càng nhiều quyền hạn cùng tiện lợi, cũng có thể bằng vào danh hiệu bản thân danh tiếng, tới thu được càng nhiều có ích. Nếu quả thật muốn tìm về tất cả hòa hồng nhãn, kia liền càng hẳn là đi lợi dụng nhất tinh danh hiệu thân phận. Mẹ Nhi ý liền muốn mở miệng lúc, chợt đầu lông mày nhướng một chút, phát giác một tia nhàn nhạt sát ý cụ dạ tỷ cả, có người ân. Không cần mẹ Nhi ý nhắc nhở, cụ dạ tỷ cả cũng cảm nhận được từ chỗ tối mà đến sát ý khế ước của hắn xiềng xích, tại tuyệt số đồng thời điểm, đều biết một mực bảo trì cụ hiện hóa trạng thái. Một mặt là có thể xem tình huống tới lừa dối địch nhân, một mặt khác là truy hồn dây truyền có địch ý cảm giác, có thể để cho hắn trước tiên phát giác được địch nhân tồn tại cùng động tĩnh. Cho nên trên lý luận, chỉ cần cụ dạ tỷ cả một mực bảo trì khóa cụ hiện hóa, liền có thể sớm lẩn tránh đi đến từ địch nhân bất luận cái gì hình thức đánh lén. Dù là tại phát giác được địch ý đồng thời, công kích của địch nhân đã đi tới, truy hồn dây truyền cũng biết kịp thời tự chủ ngăn địch, giúp cụ dạ tỷ cả ngăn lại công kích. Đây chính là truy hồn dây truyền cái này năng lực nhất là cường đại địa phương. Nhưng mà tại thể ước cùng chế ước cơ chế phía dưới, truy hồn dây truyền kỳ thực giống như tinh mang ngưng hợp thành, tất nhiên nắm giữ cực mạnh phòng thủ nên kích năng lực đặc tính, nhưng cũng tồn tại một loại đủ để khuyết điểm chí mạng. Chỉ có điều, tại trong trạng thái bình thường phía dưới lần đầu giao thủ, loại này chí mạng khuyết điểm không dễ bị đối thủ phát giác. Đây cũng là khía cạnh thể hiện ra niệm năng lực chiến đấu tình báo tầm quan trọng. Bằng vào truy hồn dây truyền nhắc nhở, cụ dạ tỷ cả xác nhận địch nhân tồn tại, chợt bất động thanh sắc quan sát xung quanh hoàn cảnh. Hắn cùng mẹ Nhi Ý đã là ở chân trời suối phun quảng trường phụ cận. Mà quảng trường phụ cận ngoại trừ tương đối náo nhiệt tự do giao dịch thị trường, còn có một cái thu lệ phí phía chân trời bờ cây. Cụ dạ tỷ cả ánh mắt chậm rãi đảo qua đi bộ trên đường tới mê hoặc người đi đường, làm sơ suy xét, chính là hướng về phía chân trời vườn cây phương hướng đi đến. Mẹ Nhi Ý thấy thế, lập tức hiểu ý so với suối phun quảng trường cùng tự do giao dịch thị trường người giảm lượng, cái thời điểm này có kinh doanh tính chất phía chân trời vườn cây không sai biệt là muốn đóng công viên, cho nên người giải quyết lượng sẽ tương đối thiếu. Vì để tránh cho tai họa đến người qua đường, đem chỗ tối địch nhân dẫn đi phía chân trời vườn cây, lại là một cái tương đối lựa chọn tốt. Cụ dạ tỷ cả cùng mẹ Nhi ỉ chuyển hướng đi đến phía chân trời vườn cây, nhưng bước chân tần suất vẫn như cũ tự nhiên. Chương 261 thực lực 2, chương 261 thực lực 2, nơi xa đám người tới lui bên trong. Ba đạo thân ảnh tại đám người bên trong xuyên qua, ánh mắt xuyên thấu qua đám người khe hở, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Chợt tại bảo trì đi về phía trước trạng thái dưới, dần dần tụ tập đến một chỗ. Chúng ta bị phát hiện. Trong ba người, một người mặc màu đen quần áo thể thao, mang theo mắt kiếng gọng đen người trẻ tuổi, dùng âm lanh ánh mắt nhìn về phía xa xa cụ dạ tỷ cả cùng mẹ Nhi ỉ. Trực tiếp động thủ. Một cái khác khắp khuôn mặt là vết sẹo lao đầu trọc, ánh mắt hung ác, hạ giọng hỏi. Còn lại người kia chưa hề nói lời nói, chỉ là nhìn về phía kính đen người trẻ tuổi. Hai người kia muốn dụ chúng ta đi phía chân trời vườn cây. Với bạn, cái kia địa phương càng thích hợp động thủ. Kính đen người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Ba người bọn họ đều là xuất thân từ mở tệ ổ đường phố. Nhưng bọn hắn còn có một tầng thân phận khác, thập lao đầu dưới quyền hắc bang thành viên. Sớm tại nhiều năm trước, thập lao đầu thống lĩnh hắc bang thế lực sẽ lấy nghiêng đổ rác rưởi danh nghĩa, hướng mở tệ ổ đường phố chuyển vận như là súng ống những vật này. Xem như trao đổi, mở tệ ổ đường phố sẽ hướng hắc bang thế lực cung cấp hữu dụng nhân tài. Để mắt tới cụ dạ tỷ cả cái này ba cái hắc bang thành viên, chính là mở tệ ổ đường phố từng hướng hắc bang chuyển vận tinh nhuệ nhân tài. Nhưng mà đối với cụ dạ tỷ cả hạ thủ một chuyện, cũng không phải là hắc bang thế lực thụ ý, mà là ba người bọn họ tự tiện quyết định. Đến nỗi động cơ, đơn thuần là vì cho dị nảy dở ổ đàn báo thủ. Trên thực tế, mở tệ ổ đường phố rất nhiều người đều rất sùng bái dị nảy giải ổ đạn. Đừng nói bọn hắn, liền hắc bang bên trong cũng có một chút thành viên đem dị nảy giải ổ đạn coi là thật tượng. Cho nên cái này ba cái mở tệ ổ đường phố xuất thân hắc bang thành viên khi biết dị nảy giải ổ đạn hủy diệt tin tức sau, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, cũng không cách nào tiêu tan phẫn nộ cửu hận. Rất nhiều sùng bái dị nảy giải ổ đạn mở tệ ổ đường phố người cũng là sinh ra báo thủ ý niệm. Loại này tác phong cũng coi như là mở tệ ổ đường phố truyền thống cũ. Mà cái này ba cái hắc bang thành viên tại làm tin tưởng thân phận hung thủ sau, lại vừa lúc là cụ dạ tỷ cả đến đây giọt hai thời cơ giờ. Thế là cái này ba cái vốn nên phụ trách giữ gìn dưới mặt đất đấu giá hội trật tự hắc bang thành viên tuân theo bản tâm tự tiện cách cương vị, chỉ vì tới truy sát cụ dạ tỷ cả. Đi. Kính đen người tuổi trẻ trong đôi mắt bắn ra sát ý lạnh như băng. Phía chân trời vườn cây, màn đêm buông xuống sau đó, vườn cây công tác nhân viên bắt đầu thanh tràng. Rất nhanh, theo đóng công viên thời gian đến, toàn bộ trong vườn thực vật chỉ còn lại sắp tan tầm rời đi công tác nhân viên. Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng mẹ Nhỉ Ý đi tới vườn cây bên ngoài, từ cửa ra vào bảo an tầm mắt góc chết bên trong, lách mình tiến vào chỉ có chút ít ánh đèn vườn cây bên trong. Chút ít phát quang đèn đóm, phân bố tại vườn cây bên trong thảm cỏ bên trên, cùng với treo móc ở đi bộ trên đường phương dây đeo bên trên. Cụ Dạ Tỷ Cạ một thân một mình đi vào vườn cây chỗ sâu, cuối cùng tại một cây đại thụ phía trước trên đồng cỏ ngừng chân. Đại thụ nhánh cây phía trên, quấn quanh lấy đông đảo dây leo, giống như cành liễu, treo lủng lẳng hướng phía dưới mặt đất. Cụ Dạ Tỷ Cạ liền đứng tại trong treo lủng lẳng rất nhiều dây leo, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía lúc tới phương hướng. Ánh đèn yếu ớt chiếu sáng phía dưới, ba đạo thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Chính là một đường theo tới ba cái kia hắc bang thành viên. Một nữ nhân khác đầu. Lao đầu chọc nhìn thấy chỉ có Cụ Dạ Tỷ Cạ một cái, lông mày không khỏi nhíu một cái. Kính đen người trẻ tuổi chưa hề nói lời nói, chỉ là nhanh chóng quét một vòng xung quanh hoàn cảnh, đập vào mắt tất cả đều là xum xuê các loại thực vật. Loại hoàn cảnh này, thích hợp nhất giấu người. Nhưng mà, muốn hoàn mỹ ngừng lại khí tức, lại không dễ dàng như vậy. Nhưng kính đen người trẻ tuổi một vòng tuần sát xuống, cái gì cũng không phát hiện. Động thủ. Mặc dù như thế, hắn vẫn là vô cùng quả quyết quyết định động thủ, từ bên hông rút ra chứa ống giảm thanh đại đường kính súng ngắn. Hai người khác cũng là trước tiên móc ra ống giảm thanh súng ngắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người trên thân cổ động nhập khí, đồng thời bóc cỏ. Trong lúc nhất thời, cuốn lấy nhiệt lượng đạn hắt như mưa vậy bắn về phía Cụ Dạ Tỷ Cạ. Đối mặt từ chính diện mà đến thương lâm mưa đạn, Cụ Dạ Tỷ Cạ thần sắc không có chút nào nửa điểm ba động, trong tay truy hồn dây chuyển tự động nhảy múa, tại trước người bố trí xuống một đạo gió thổi không loạn phòng tuyến. Rất nhiều đạn xuyên qua treo ngược dây leo, cuối cùng lại bị truy hồn dây chuyển ngăn lại. Ken ken ken. Dây leo tung bay ở giữa, từng đóa hỏa hoa bắn tung tóe mà ra. Mỗi một đóa hỏa hoa đại biểu cho một quả đạn thất bại. Lấy kính đen người trẻ tuổi cầm đầu ba tên hắc bang thành viên, tự nhiên không cho rằng chỉ dựa vào thông thường súng ống liền có thể giải quyết Cụ Dạ Tỷ Cạ. Lão đầu chọc cùng một cái khác mắt quần thâm nồng đậm đồng bạn, đều là nắm chắc thương tay phải phía trên tụ tập càng nhiều niệm khí, lại là trực tiếp đem niệm khí chuyển vận tới tay trong súng. Trong chốc lát, từ họng súng ngọn lửa ở giữa bay vụt ra đạn bên trong, càng là hôn tạp từng khỏa hình thoi niệm đạn, lấy biến hóa tiết tấu phương thức, trong nháy mắt để cao mấy cái cấp bậc hỏa lực. Nhưng mà coi như hỏa lực trong lúc đó gia tăng mấy liệt, truy hồn dây chuyển sen lẫn mà ra phòng tuyến, không có chút nào mềm nhũn dấu hiệu, tinh chuẩn kín đỡ được mỗi một khỏa niệm đạn. Cái này đều có thể phòng thủ. Lão đầu chọc cùng mắt quần thâm đột nhiên cả kinh. Bọn hắn trà trộn hắc bang nhiều năm, sớm quen thuộc dùng thương giới chiến đấu. Tại trong xưa nay giao chiến, hai người bọn họ hỏa lực, thế nhưng là sánh được một chi 50 người đội ngũ. Lại không nghĩ rằng sẽ bị một đầu xiềng xích đều đỡ được. Kính đen người trẻ tuổi từ khía cạnh ép về phía Cụ Dạ Tỷ Cạ, khi nhìn đến đồng bạn biến tấu hỏa lực bị như thế nhẹ nhõm đỡ được, cũng là âm thầm kinh hãi. Đúng lúc này, trong bóng tối, một đạo thân hình lặng yên vô tức lướt qua đang tại kéo dài khai hỏa lão đầu chọc cùng mắt quần thâm. Thân ảnh kia chính là mẹ Ni Y. Quanh năm trà trộn vào thâm sơn lão lâm nàng, gen liền một tay cao tốc tập sát con mồi bản lĩnh. Thủ đoạn rất đơn giản, chính là lấy tinh xảo tuyệt tận nấp khí tức, sau đó lại đem nắm chặt thời cơ xuất thủ, dùng tốc độ nhanh nhất ra tay. Nói là đơn giản, nhưng cũng hiệu suất cao. Lão đầu chọc cùng mắt quần thâm còn không có phản ứng lại, động mạch cổ liền chợt tiêu xạ ra một đạo huyết tiễn. Ách! Hai người thần sắc ngạc nhiên ngã xuống đất, súng chát chúa âm thanh tùy theo dừng lại. Không còn hỏa lực áp chế, Cụ Dạ Tỷ Cạ liếc xéo hướng đã đè tới kính đen người trẻ tuổi, trong tay truy hồn dây chuyển giống như rắn cong lên, tính treo ở trước người. Kính đen người tuổi trẻ sắc mặt biến đổi, bây giờ tên đã trên dây không thể không phát. Thân hình của hắn nhanh chóng đụng qua treo ngược từng cái dây leo, lại tại một giây sau đột nhiên bị trọng kích, ngực xâm nhiễm ra mảng lớn huyết hồng. Cái gì? Kính đen người tuổi trẻ thân hình đống như ngừng, ngạc nhiên nhìn về phía xuyên thủng chính mình lồng ngực một cái khác xiềng xích, vậy mà liền xen lẫn trong treo ngược dây leo bên trong. Gia hỏa này có thể đồng thời điều khiển hai đầu xiềng xích. Từ vừa mới bắt đầu, liền nghĩ tốt đối sách cùng sát chiêu. Kính đen người trẻ tuổi ngã xuống đất mà chết. Cụ Dạ Tỷ Cạ mặt không gợn sóng thu hồi xiềng xích, có thể tinh chuẩn ngăn cách công kích phòng thủ nên kích hình năng lực a, rất lợi hại năng lực. Đột nhiên, một đạo âm thanh từ nơi không xa trong bụi cỏ truyền đến. Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng mẹ Nhi Y nghe được thanh âm kia, đều là chấn động trong lòng. Nguyên nhân ở chỗ, thanh âm chủ nhân cách bọn họ rất gần, nhưng mà bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Chớ khẩn trương, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Mở miệng nói chuyện người, từ trong bụi cỏ chậm rãi đi tới. Người tới ăn mặc lôi thôi, trên mặt lôi thôi lết thiết, giữ lại nhỏ vụn râu ria, trên đầu tùy ý bao lấy một đầu nhiễm rất nhiều vết bẩn khăn trùm đầu, có không ít phát ti từ đầu khăn khe hở bên trong lộ ra. Như thế ăn mặc người, chính là Dĩm Phơ Zét. Đón Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng mẹ Nhi Y nhìn đến cảnh giác ánh mắt, Dĩm giơ lên chỉ ôm lấy gương mặt, nói ra ý đồ đến, kỳ thực, ta mục tiêu là Mộ Dạo. Tiếng nói của hắn vừa ra, Cụ Dạ Tỷ Cạ đột nhiên đưa tay vung ra truy hồn dây chuyền. Hưu, lăng liệt tiếng xe gió bên trong, truy hồn dây chuyền giống như rắn phi tập hướng Dĩm. Dĩm nhiều hứng thú nhìn xem đánh tới truy hồn dây chuyền, lại là phong khinh vân đạm hành chuyển một chút thân vị, tùy ý truy hồn dây chuyền từ bên cạnh thân bay mà qua. Đồng thời, hắn hướng về Cụ Dạ Tỷ Cạ nhanh chân đi đến lúc, rất là tùy ý dựng thẳng lên ăn ngón giữa, hướng về truy hồn dây chuyền trong đó một tiết khóa cài lên để đi. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kéo căng thẳng tắp truy hồn dây chuyền giống như là bị cự lực đả kích, toàn bộ xiềng xích đông nhiên rơi xuống mặt đất. Tác dụng kia tại khóa lực lượng, tùy theo truyền lại đến Cụ Dạ Tỷ Cạ bên kia. Ân. Cụ Dạ Tỷ Cạ chấn động trong lòng, cả cánh tay phải cánh tay đi theo truy hồn dây chuyền rủ xuống hướng mặt đất. Truy hồn dây chuyền, vậy mà không có ngăn địch phản ứng. Dĩ dường như là liếc mắt xem thấu Cụ Dạ Tỷ Cạ tâm tư ba động, nghiêm túc nói, ngươi đầu này xiềng xích là căn cứ vào đối thủ địch ý tới bày ra phòng thủ a. Nói đến đây, Dinh liếc mắt nhìn về phía đã trọng trọng ngã tại trên mặt đất truy hồn dây chuyền. Nói một cách khác, chỉ cần ta kềm chế địch ý hoặc nghĩ ra tay với ngươi ý niệm, liền có thể để nó mất đi vốn có năng lực cơ chế. Cú Dạ thì cả ánh mắt kỳ biến, như lâm đại địch. Chương 262 nhìn lén, 1, chương 262 nhìn lén, 1, Dinh là vì mộ giáo mới đi đến Giọt Hải. Tại đến phía trước, hắn liền gần đây Dinh nảy ra ổ đạn hủy diệt sự kiện đều điều tra rõ ràng. Từ nắm giữ tình báo đến xem, chủ đạo đây hết thảy người là Cú Dạ thì cả. Nhưng mà, Dinh lại tại trong cái này khởi sự kiện chú ý tới mộ giáo cái bóng. Vì thêm một bước xác nhận, hắn thậm chí chủ động liên lạc căng lại, để cho đối phương liên tục kinh hô Thái Dương muốn từ phía tây đi ra. Đương nhiên, loại sự tình này cũng không trọng yếu. Tệ chặt đến Giọt Hải liền phát hiện có Hắc Bang nhân viên đang đuổi theo tập Cụ Dạ Tỷ Cả tung tích. Thế là hắn dứt khoát dựng lội xe tiện lợi, tại Hắc Bang thành viên trợ giúp phía dưới, nhẹ nhõm tìm được Cụ Dạ Tỷ Cả. Chỉ có điều lại không nhìn thấy Mộ Dạo, ngược lại là bảng quan mẹ nỉ y, Cụ Dạ Tỷ Cả cùng cái kia ba tên Hắc Bang thành viên đối quyết. Trong đó hai tên Hắc Bang thành viên thông qua trường kỳ dưỡng thành chiến đấu quen thuộc, lợi dụng súng ống tới chuyển hóa thả ra hệ công kích, hơn nữa còn lựa chọn biến tấu hỏa lực khắc chế. Cách làm này thật có chiến thuật tính chất, nhưng mà không nhiều. Lại rất tiếc nối gặp một cái thiên khắc bọn hắn năng lực Cụ Dạ Tỷ Cả. Lại thêm tới cửa kỳ loại kia không biết là thiên phú cho phép hay là từ nhỏ rèn luyện mà thành tuyệt cao siêu kỹ xảo. Ba tên Hắc Bang thành viên vừa đối mặt ở giữa liền được giải quyết. Dính nhìn ra được, cái kia ba tên Hắc Bang thành viên bình thường thời điểm hẳn là thường xuyên tham dự chiến đấu, liền chính diện tác chiến trình độ miễn cưỡng xem như hợp cách. Chỉ là bọn hắn gặp càng thêm cường đại mẹ nhỉ ỉ cùng Cụ Dạ Tỷ Cả, cho nên mới sẽ bị chết đơn giản dễ dàng như vậy. Tại Dính xem ra, mẹ nhỉ ỉ cùng Cụ Dạ Tỷ Cả có thể tại không tiến hành giao lưu tiền đề phía dưới, riêng phần mình lợi dụng sân bãi nhân tố, đem tự thân sở trường phát huy đến cực hạn. Chỉ bằng vào điểm này, hai người không hề nghi ngờ là ưu tú niệm năng lực giả. Cho nên tại đối với Cụ Dạ Tỷ Cả xiềng xích năng lực sinh ra một chút hứng thú sau, Dĩnh chủ động nhiệt thân, chỉ là vận dụng một chút ngôn ngữ lực lượng, liền để Cụ Dạ Tỷ Cả trực tiếp phát nổi công kích. Làm như thế nguyên nhân, một mặt là vì thỏa mãn tự thân hiếu kỳ tâm, một mặt khác là thừa cơ thể hiện ra đủ mạnh lực lượng, giảm bớt trò chuyện lúc phiền phức. Mà thông qua vừa rồi ngắn ngủi quan chiến, Dĩnh một mắt liền hiểu rõ truy hồn dây chuyển cơ chế, cùng với cơ chế phía dưới ẩn chứa nhược điểm. Bởi vậy, hắn chỉ cái này một chiêu, liền phong khinh vân đạm bãi trừ đi truy hồn dây chuyển thế công. Đạt được mục đích sau, đương nhiên sẽ không lại có sau này cử động. Nhưng mà, gì tự nhận là tại thời khắc này bày ra thực lực, cùng với rõ ràng biểu thị ra không có địch ý, hẳn chính là có thể vì trận này giao phong vẽ lên bỏ chỉ phủ. Nhưng hắn đánh giá thấp mộ dọc tại Cụ Dạ Tỷ Cả trong lòng trọng lượng. Cho nên tại mục tiêu là mộ dọc câu nói này dưới tác dụng, Cụ Dạ Tỷ Cả dù là trải qua này một vòng giao phong liền khắc sâu cảm nhận được gìn thực lực mạnh, nhưng cũng không có chút nào lui e sợ. Cụ Dạ Tỷ Cả lập tức điều chỉnh tâm thái, ánh mắt sắc bén như đao, đang đổi hồn dây chuyển rơi xuống đất lúc, thuận thế thao túng khóa cuối cùng đoan, trực tiếp tiến vào trong lòng đất. Một màn này, đưa lưng về phía truy hồn dây chuyển cuối cùng đó gì, tự nhiên là không thấy được. Nhưng mà coi như con mắt không nhìn thấy, cũng có thể bằng tính lực trong nháy mắt nhìn đến xiềng xích cuối cùng đoàn tiến vào lòng đất tình cảnh. Rất xuất sắc. Jimmy mắt hơi hơi buông xuống một chút. Cũng chỉ là trong nháy mắt như vậy, hắn liền trực quan cảm nhận được Cụ Dạ Tỷ Cả có cực lớn tiềm lực, cùng với loại kia đối mặt cường địch lúc siêu thoát tại thiếu niên giai đoạn cường đại tâm tính. Tiếp đó tại biết rõ xiềng xích sắp từ lòng đất đánh tới thời khắc, Jimmy vô cùng tự nhiên hai tay giơ cao, làm ra một cái thông thạo, tiêu chuẩn đầu hàng tư thế, đồng thời thu hồi quanh quẩn tại bên ngoài thân phía trên nhập khí. Đầu hàng, ta đầu hàng. Hắn giống như tùy ý mắt liếc bên chân, chợt dương mắt nhìn về phía trước Cụ Dạ Tỷ Cả, không có chút nào nửa điểm thân là đỉnh tiêm cường giả tự giác, tương đương dứt khoát đầu hàng. Cụ Dạ Tỷ Cả ánh mắt vị ngưng lại, tại Dĩnh làm ra đầu hàng thủ thế phía trước, hắn liền nhạy cảm phát giác Dĩnh cái kia tùy ý liếc nhìn bên chân một mắt. Người này đến cùng là lai lịch gì? Cụ Dạ Tỷ Cả trong lòng lướt qua vẻ nghi ngờ, lại không có bởi vì Dĩnh đột nhiên đầu hàng mà ngưng hẳn tiến công. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, truy hồn dây chuyển cuối cùng đoàn phá xuất mặt đất, khoảnh khắc ở giữa, giống như rắn quấn quanh nổi Dĩnh cơ thể. Nhưng mà bởi vì Dĩnh đầu hàng cử động, cùng với cái kia thu hồi tuyệt đại bộ phận niệm khí thao tác, Cụ Dạ Tỷ Cả cứ việc điều khiển xiềng xích trói lại Dĩnh cơ thể, nhưng vẫn là có ý thức khống chế cường độ. Ngươi đến cùng có mục đích gì? A, ta tại thợ săn trên web sẽ thấy được mộ giật xác nhận trừ niệm ý thác tin tức. Dĩnh tùy ý xiềng xích trói lại cơ thể, duy trì hai tay đầu hàng thủ thế, thần sắc thản nhiên giảng giải ý đồ đến, cho nên muốn mời hắn hỗ trợ trừ niệm. À, đúng, Dĩnh Phơzet, đây là tên của ta. Thỉnh mộ giật trừ niệm Cụ Dạ Tỷ Cả vì khẽ giật mình, chợt rất nhanh phản ứng lại. Trước mắt cái này nam nhân, rõ ràng đã tin tưởng bọn hắn liên quan tin tức. Cho nên vừa rồi câu kia mục tiêu là mộ giảo mà nói, căn bản chính là vì kích hắn ra tay. Loại này nhìn như không có chút ý nghĩa nào cử động, là vì tự tay nghiệm chứng đối với truy hồn dây truyền năng lực cơ chế phỏng đoán cùng phán đoán. Nghĩ tới đây loại khả năng tính, Cụ Dạ Tỷ Cả ngưng mắt nhìn chằm chằm bị xiềng xích trói kín áo, thậm chí không có chút nào nửa điểm cảm giác nguy cơ gì. Thực sự là tùy tính đến để cho người không thể nào hiểu được. Cụ Dạ Tỷ Cả tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Dĩnh Phơ Z. Mẹ Nhi Ý lúc này đã đi tới Cụ Dạ Tỷ Cả bên cạnh. Vừa rồi Cụ Dạ Tỷ Cả cùng Dĩnh giao phong, nhìn như riêng phần mình chút xuống đầy đủ thâm trầm tâm tư, trên thực tế vô cùng ngắn ngủi. Cho nên khi mẹ Nhi Ý dựa đi tới, dứt khoát đầu hàng Dĩnh liền đã bị xiềng xích trói thực. Chỉ là khi nghe đến Dĩnh tự báo tên tuổi sau đó, mẹ Nhi Ý lập tức cả kinh. Ngươi biết hắn? Cụ Dạ Tỷ Cả không có nhìn dựa đi tới mẹ Nhi Ý, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trên thân Dĩnh. Mẹ Nhi Ý nói, nghe nói qua tên tuổi của hắn, gia hỏa này rất nổi danh, là nhị tinh cấp di tích thợ săn, đồng thời cũng là 12 địa chi, nhưng hắn tin tức độ bảo mật vô cùng cao, ta chỉ nghe nói qua hắn nghe đồn, thật đúng là không biết bản thân là một cái như thế lôi thôi ra hỏa. Ngay trước mặt chính chủ nói loại lời này, thật không có lễ phép a. Dĩnh cúi suy nghĩ ra, nhìn xem mẹ Nỉ Ỉ. Mẹ Nỉ Ỉ hai tay chống nạnh, hùng hồn hỏi ngược một câu, chẳng lẽ ta nói sai? Dĩnh cúi đầu mắt nhìn chính mình dính đầy vết bẩn quần áo, lại nghĩ tới một đoạn thời gian rất dài không có cạo râu ria. Tốt a, ngươi không có nói sai. Liền hắn trước mắt hình tượng tới nói, chính xác phản bác không được lôi thôi đánh giá này. Cụ Dạ Tỷ cả không có để ý hai người nói chuyện, rất trực tiếp lấy điện thoại di động ra nhắm ngay Dĩnh chụp một tấm, tiếp đó phát cho Mộ Dật cùng Tần Nhại. Cứ việc từ mẹ Nỉ Ỉ trong miêu tả biết được Dĩnh Phở Dẹt cái tên này lai lịch, nhưng mà bảo hiểm lý do, tốt nhất lại thẩm tra đối chiếu một chút tướng mạo. Phát ra ảnh chụp sau, Cụ Dạ Tỷ cả đang chuẩn bị trực tiếp gọi Mộ Dật dãy số. Kết quả không đợi hắn quay số điện thoại, Cản Dật trước hết một bước có điện. Cụ Dạ Tỷ cả kết nối, trong điện thoại di động lập tức truyền đến Cản Dật tiếng cười to. Ha ha ha, chết cười ta, ha ha ha. Cụ Dạ Tỷ cả nghe lấy Cản Dật cái kia tràn ngập nhìn có chút hạ hê tiếng cười, tiếp đó yên lặng cúp điện thoại. Đã xác nhận. Nghĩ tới đây, hắn cất điện thoại di động, nhìn về phía Dĩnh, chỉ thấy đối phương một mặt sao cũng được bộ dáng. Xác nhận xong a. Dĩnh thuận miệng nói một câu, chợt một lần nữa phóng xuất ra hiện khí lượng, bằng vào áp đảo tính cường độ ưu thế, dễ dàng tránh thoát truy hồn dây chuyền gò bó. Cụ Dạ Tỷ cả con người hơi có rút. Mặc dù hắn cũng không có đối với xiềng xích thực hiện mức độ lớn nhất lực lượng, nhưng mà gò bó lực cũng không có yếu đến. Hành động này cử chỉ ở giữa viết đầy tùy tính nam nhân, thật sự mạnh đến mức đáng sợ. Tốt, có thể tiết lộ một chút mộ rào chỗ sao? Dì mắt liếc rơi là tả trên đất truy hồn chi xiềng xích, chậm rãi hỏi. Chương 262 nhìn lén 2, chương 262 nhìn lén 2, phút chốc sau đó. Vườn cây bên trong, chỉ còn lại Cụ Dạ Tỷ cả cùng mẹ Nỉ Ỉ, cùng với ba bộ thi thể. Sư phụ ta từng nói qua, vừa rồi tên kia là thế giới tối cường năm lớn năng lực giả một trong. Mẹ Nỉ Ỉ nhìn xem Dĩnh rời đi phương hướng, lắc đầu nói, nhưng mà nói như thế nào đây, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, có loại phá diệt cảm giác. Nói xong, mẹ Nỉ Ỉ cũng không để ý Cụ Dạ Tỷ cả làm phản ứng gì, chạy tới siêu thi thể túi. Cụ Dạ Tỷ cả trầm mặc nhìn xem Dĩnh rời đi phương hướng. Tại mẹ Nỉ Ỉ nhanh chóng siêu xong một cỗ thi thể sau, hắn cũng gia nhập vào trong đó. Từ Dĩnh trong miệng, hai người đã biết ba người này là Hắc Bang thành viên, nhưng một phen siêu thi xuống, cũng không có tìm được có thể càng trực quan chứng minh thân phận đồ vật. Tiệm đồ cổ đường đi. Mộ Dật từ một gian lạnh tanh đồ cổ hạng mục phụ tiệm chuyên doanh đi ra, không để lại dấu vết lường một chút nơi xa đám người tới lui, ánh mắt vị ngưng lại. Ông ngoong. Đúng lúc này, trong túi quần điện thoại truyền đến một chút chấn động. Mộ Dật lấy điện thoại di động ra, biểu hiện trên màn ảnh lấy Cụ Dạ Tỷ cả phát tới một tấm hình. Nhìn thấy trong tấm ảnh bị xiềng xích trói kín người kia tướng mạo đặc thù cùng mặc phong cách, Mộ Dật một hồi kinh ngạc. Dĩnh Phơ Z. Kinh ngạc lúc, Mộ Dật lại thấy được Cụ Dạ Tỷ cả bám vào ảnh chụp phía dưới tin tức. Nguyên lai là muốn trừ niệm, tới thực sự là thời điểm. Mộ Dật ánh mắt lóe lên một cái, đưa điện thoại di động thu lên, chợt thông thạo ngoặt vào một đầu đường hẻm bên trong. Đường hẻm bên trong vệ sinh hoàn cảnh hoàn toàn như trước đây kém cỏi, không biết từ chỗ nào bài xuất tới nước bẩn, tùy ý trên mặt đất hành lưu. Nương tựa vách tường trưng bày thùng rác, truyền ra từng đợt mùi hôi thối. Chi chi, Mộ Dật đạp nước bẩn đi qua, kinh động đến mấy con chuột, vụt một cái không thấy bóng dáng. Không có quá để ý vết bẩn hoàn cảnh, Mộ Dật thần sắc như thường đi vào đường hẻm chỗ sâu. Đi suốt một hồi lâu, Mộ Dật đi tới một đầu tử lộ, chợt quay đầu nhìn về phía lúc tới lộ. Chẳng biết lúc nào, một đạo thân ảnh lặng yên đứng tại giao lộ, trên thân tán phát lấy dòng nước xiết đồng dạng hiện hiện khí lượng, không chút nào che giấu sát ý hắc băng người sao. Mộ Dật nhìn về phía giao lộ người kia, người mặc thông thường thường phục, nhưng trên mặt là một vòng không giấu được hung ác. Là một từng cùng hắc băng nhân sĩ đánh qua vô số lần quan hệ người, Mộ Dật chỉ cần một mắt liền có thể nhìn ra lai lịch của người này. Loại kia quanh quẩn tại ngũ quan ở giữa hung lệ, hắn bây giờ có thể quá quen. Ông ngoong. Điện thoại lại là chấn động một cái. Mộ Dật không coi ai ra gì một dạng lấy điện thoại di động ra. Chỉ là không đợi hắn thấy rõ ràng tin tức nội dung, ngăn chặn đầu đường đạo kia thân ảnh, chính là cực kỳ quả quyết từ bên hông rút ra một cái dài nhọn đòn đao. Chợt, thân ảnh kia mang theo phong mang trực chỉ Mộ Dật mà đi. Cùng lúc đó, đường hẻm hai bên nhà lầu phía trên, có khác một đạo thân ảnh cuốn lấy sát cơ đánh út về phía dưới Mộ Dật. Hai người, hai đạo thế công. Từ hiện thân đến ra tay, không nói nhảm, chỉ là sáng loáng sát ý tinh mang ngưng hối Mộ Dật thần sắc bình tĩnh đưa điện thoại di động thả lại túi quần, lượn lờ bên ngoài thân hiện khí lượng phá toái thành rực rỡ tinh quang. Cũng không rộng ngõ nhỏ, lập tức phủ đầy mỹ lệ tinh quang. Theo ánh sao lưu động, Mộ Dật trong khoảnh khắc nắm giữ hai tên người tập kích công kích quy tích, thậm chí là ý đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dật mấy lần đằng chuyển Nazi, nhẹ nhàng né tránh đến từ hai tên người tập kích công kích. Lại bởi vì Mộ Dật hiện khí lượng đẳng cấp cao hơn cái kia hai tên kẻ tập kích quá nhiều, đến mức chỉ là né tránh hai lần công kích, liền có tinh điểm dựa vào đến cái kia hai cái kẻ tập kích trên thân, trong chớp mắt hóa thành màu vàng xiên xích. Ân, hai tên kẻ tập kích đang chuẩn bị nối tiếp sau này thế công, liền bị trong lúc đó hiện ra màu vàng xiên xích trói buộc chặt. Mộ Dật dương mắt nhìn lên, thông thạo bỏ vờn quanh tại xung quanh tinh điểm nhập lực, bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào kiên trạng thái. Không cần sử dụng tuấn thả ra hệ năng lực, Mộ Dật tay trái rút ra huyền nạp chi vỏ, tay phải nắm chặt hồng ngọc cầm đao chui đao, lấy thông thả và cấp bách ở giữa bộ pháp tiết tấu tấn công về phía bị màu vàng xiềng xích trói buộc chặt hai tên kẻ tập kích. Trong chốc lát, trong đó một cái kẻ tập kích đống nhiên trừng lớn con mắt, con người bên trong mơ hồ phản chiếu ra liên tiếp Mộ Dật tàn ảnh. Chính là Dồn Địch gia tộc chi khúc bộ pháp. Mộ Dật rời bước mà đến, trong tay hồng ngọc cầm đao đống nhiên ra khỏi vỏ. Tia sáng yếu ớt trong ngõ nhỏ lập tức thoáng qua một đạo hờ mang, chặt đứt tên kia trường lớn con mắt người tập kích sinh cơ. Giờ này khắc này, tất cả tàn ảnh chớp mắt thu hẹp, hội tụ đến một tên khác người tập kích sau lưng. Chỉ thấy kẻ tập kích kia trên mặt lại không có bất cứ ba động gì, chỉ là điên cuồng giãy giụa. Mộ Giáo lại là giả bộ lấy phóng xuất ra sát ý lạnh như băng, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt đông nhiên triệt thoái phía sau một khoảng cách. Ngay tại hắn triệt thoái phía sau đến đầu hẻm đồng thời, cái kia phía trước một giây còn tại nếm thử tránh thoát màu vàng khóa kẻ tập kích, lại là cơ thể đột nhiên một chút phồng lên, giống như bom giống như đột nhiên nổ tung. Bèn, nổ tung sinh ra khí diễm trực tiếp tuôn hướng thân ở tại đầu hẻm Mộ Giáo. Chỉ là đoạn này khoảng cách, nổ tung đã không có chút uy hiếp nào. Mộ Giáo đón đập vào mặt mãnh liệt khí lãng, vì lệ phía dưới, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu bức tường, nhìn thấy đã bị chuyển di đến xa xa tinh tiêu tồn tại. Vừa rồi, hắn đã thông qua tinh mang ngưng hối tin tức phản hồi, nhìn ra trong đó một cái kẻ tập kích, trên thực tế là bị thao tác hệ năng lực khống chế nhân thể bom. Mộ Giáo tại giữa ngón tay ngưng kết một khóa chén dẻo. Nhưng nghĩ, lại ngừng ra tay ý niệm, triệt bỏ chén dẻo. Như thế nào, dự định cầm người kia làm mồi dụ, tiếp đó một mẻ hốt gọn. Ngõ nhỏ phía trên một đầu dây điện bên trên, Dĩ liền ngồi xổm ở trên dây điện, cúi đầu, mỉm cười nhìn xem ngừng chân tại đầu hẻm Mộ Giáo. Đối với Dĩ đột nhiên xuất hiện, Mộ Giáo tuyệt không ngoài ý muốn. Vừa rồi tin tức, ta còn chưa kịp nhìn. Mộ Giáo không có trả lời gì mà nói, ngược lại là lần nữa lấy điện thoại di động ra. Là mẹ nhỉ ỉ phát tới, để cho ta đoán một chút nhìn nàng nói cái gì. Mộ Giáo trực tiếp đưa điện thoại di động mặt màn ảnh hướng dây điện bên trên Dĩ, dùng ngón tay điểm nhẹ màn hình mở ra tin tức nội dung đồng thời, bình tĩnh nói, nàng hẳn là đang nhắc nhở ta, có cái cuồng nhìn lén để mắt tới ta. Dĩ ánh mắt trực chỉ bị Mộ Giáo mở ra tin tức nội dung. Phía trên biết, cùng Mộ Giáo nói không sai biệt lắm. Người tuổi trẻ bây giờ, từng cái một, thật không được. Dĩ lặng yên suy nghĩ. Chương 263 an bài cùng tuần sát, 1, chương 263 an bài cùng tuần sát, 1, chỉ tiếp nhận gỡ trừ trách nhiệm ủy thác. Đây là gì đối với Mộ Giáo cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Đương nhiên, tầng sâu hơn nguyên nhân là hắn đích xác cần một vị có thể gỡ trừ trách nhiệm trừ niệm sư. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy Mộ Giáo, lại trùng hợp nhìn thấy Mộ Giáo trong chiến đấu xử lý phương thức, cùng với lấy điện thoại di động ra công khai tử hình hắn nhìn trộm hành vi. Cái này khiến gì đối với tại trước mắt cái này trẻ tuổi đến quá phận thiếu niên, sinh ra càng dày đặc hơn hứng thú. Không nói đến chưa đi qua nghiệm chứng trừ niệm thủ đoạn, nhưng mà loại này trình độ năng lực lấy tuổi như vậy đến xem, quả thực ta minh. Dĩnh không thèm để ý chút nào bị quan tại nhìn trộm phạm thân phận, từ dây điện phía trên tung người nhảy lên, rơi vào nước bẩn hành lưu trên mặt đất, cười nói, đã ngươi đồng bạn đã thay ta thuyết minh tình huống, vậy ta hẳn là không cần lại tự giới thiệu một lần a. Mộ Giáo không có trước tiên nói tiếp, chỉ là lưu loát xoay chuyển điện thoại. Hắn ánh mắt tại trong tin tức nội dung ngắn ngủi dừng lại, chợt đưa điện thoại di động thu, gọn gàng dứt khoát hỏi, nội dung bị thác. Một chỗ cửa vào di tích trách nhiệm, phong hiểm cực cao. Gặp Mộ Giáo đi thẳng vào vấn đề, Dĩnh cũng là nhanh chóng đưa ra trả lời. Mặc dù chỉ đơn giản nói một câu phong hiểm cực cao, nhưng chỉ cần là tham gia tại trừ niệm năng lực giả, đều có thể trước tiên lý giải trong đó hàm nghĩa. Nhưng đối với Mộ Giáo tới nói, càng cao phong hiểm, liền đại biểu cho càng nhiều vòng tuổi năng lượng. Ủy thác này ta tiếp, nhưng đã nói trước Mộ Giáo bất động thanh sắc nói, ta cần hiện trường ước định trách nhiệm cường độ, nếu như gỡ trừ phong hiểm vượt qua ta năng lực phạm vi, như vậy ta có quyền từ chối lần này trừ niệm công tác. Đương nhiên, Dĩnh rất sảng khoái gật đầu, gỡ trừ trách nhiệm có khác với loại hình khác công tác, chủ động quyền trong tay ngươi, mặt khác, cho dù ngươi cuối cùng không cách nào hoàn thành công tác, ta cũng biết hướng ngươi thanh toán một bút chạy khoảng không phí, sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Có thể. Mộ Giáo nghe vậy lộ ra một vòng nụ cười. Đã nhiều lần hấp thu quá cao cường độ chết nghiệm hắn, đối với vòng tuổi năng lực hạn mức cao nhất, có tuyệt đối lòng tin. Sở dĩ còn muốn cố ý nói những tình cảnh này lời nói, ngược lại cũng không phải vì nhận được dịnh câu này hứa hẹn, mà là vì đem tự thân tạo thành một cái bình thường trừ nghiệm sư. Còn có sự kiện. Mộ Giáo đông nhiên mở miệng. Dịnh hai tay cắm ở trong túi, thần sắc như thường nói, ngươi nói, chúng ta tới Giọt Hải là vì đêm mai một hồi đấu giá hội. Mộ Giáo nhìn thẳng Dĩnh, ngữ khí bình tĩnh nói, việc này rất trọng yếu, cho nên ta không thể lập tức đi theo ngươi. Là vì hỏa hồng nhãn a. Lý giải. Dĩnh giờ đầu, cũng không đội tại nhất thời. Nghe được Dĩnh trực tiếp nhắc đến hỏa hồng nhãn, Mộ Giáo lông mày khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Dĩnh đã điều tra đến mức độ này. Bất quá, vì gỡ trừ di tích chết niệm một chuyện mà không tiếp tự mình chạy chuyến này, đủ để nhìn ra Dĩnh đối với chuyện này xem trọng trình độ. Dĩnh mắt liếc Mộ Giáo giữa lông mày một chút khác thường, thật cũng không quá để ý, mà là bỗng nhiên từ trong túi rút ra tay phải, chỉ trên mặt đất cũ kia bị nổ tung tác động đến. Từ đó thi thể huyết đục mơ hồ. Cần phải nhắc nhở ngươi một chút, người này là Ken đột bộ hạ, mặc dù không rõ ràng các ngươi ở giữa ăn tết, nhưng việc đã đến nước này, đêm mai đấu giá hội, các ngươi tốt nhất có chút tâm lý chuẩn bị. Hắn lời nói cũng không đạo lý, dù sao đây là Ken đột địa bàn, mà Giọt Hải đấu giá hội là Ken đột một năm một lần trọng yếu vơ vét của cái con đường. Dù chỉ là vì duy trì mặt mũi, đừng nói sau này đối với Mộ Giáo trả thù, như thế nào khả năng để cho Mộ Giáo bọn hắn nên ngang tiến vào phòng đấu giá. Đến nỗi Ken đột vì cái gì phái người tập kích Mộ Giáo, gì đối với này không có hứng thú chút nào. Hắn cố ý lên tiếng nhắc nhở, đều chỉ là vì sáng tạo một cái cơ hội có thể nhàn nhạt phát huy ra một chút giá trị. Nếu như Dĩnh ngự dụng trừ niệm sư thái toa ở chỗ này, nhất định sẽ đối với Dĩnh loại này khôn khéo cách làm cảm thấy quen thuộc, tiếp đó cao thấp đến mở miệng mắng lên một câu. Trước đây nàng, chính là như vậy bị Dĩnh cột lên trên xa. Ken đột người sao Mộ Giáo mặt không đổi sắc nhìn về phía thi thể huyết đục mơ hồ. Hắn ngược lại không lo lắng cùng Ken đột trở mặt, chính là sợ ảnh hưởng đến tối mai cạnh tranh hỏa hồng nhãn một chuyện. Nghĩ tới đây, Mộ Giáo ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Dĩnh. Phát giác được Mộ Giáo nhìn đến ánh mắt, Dĩnh đã sớm chuẩn bị, rất là tích cực chủ động xin đi giết giặc nói, bằng không, việc này giao cho ta đi, dù sao ngươi bên này càng nhanh giải quyết, ta bên kia cũng có thể sớm một chút khởi công. Vậy thì làm phiền ngươi. Mộ Dao không chút nào khách khí đáp ứng tới, hướng về Dĩnh lộ ra vẻ cảm kích, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đang lo cạnh tranh tài chính không có rơi, vừa vặn để cho hắn trước tiên đứng ra một chút, tiếp đó dễ dàng đem cái chết niệm hấp thu, lại dùng thủ lao đi thay thế. Việc nhỏ việc nhỏ. Dĩnh mỉm cười khoát tay áo, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, chờ đấu giá được hỏa hồng nhãn sau đó, trước tiên có thể không thu tiền của hắn, cứ như vậy, liền có thể lợi dụng cái này nho nhỏ ân tình, để cho hắn càng thêm nghiêm túc tích cực đi ứng phó di tích chết niệm. Hai người đều có tâm tư. Mộ Dao biết hấp thu chết niệm là một kiện rất thoải mái sự tình, nhưng mà tuyệt không thể biểu hiện quá dễ dàng, ngược lại nhất định muốn hiện ra gỡ trừ chết niệm lúc hung hiểm cùng gian khổ. Đã như thế, hẳn là có thể cầm tới càng nhiều thù lao, lại nhẹ nhõm dùng để thay thế cạnh tranh hỏa hồng nhãn phí tổn. Dĩnh biết gỡ trừ chết niệm là một kiện cao phong hiểm sự tình, bản thân nắm giữ loại này năng lực trừ niệm sư liền không nhiều, tại phương diện ước định phong hiểm, càng là cẩn thận chặt chẽ, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bây giờ chỉ là hơi lợi dụng rồi một lần hiện hữu điều kiện, tiếp đó nho nhỏ giúp một chuyện, đã như thế, hẳn là có thể để cho Mộ Dao đối với trừ niệm một chuyện càng thêm để tâm. Hai nhân tâm tưởng nhớ chuyển động ngoài, nhìn nhau nở nụ cười. Giờ này khắc này, ở xa một chỗ di tích phát đảo hiện trường Thái Toa, cùng với đang tại Tham Lam đảo phụ trách thường ngày giữ gìn vận hành châu ngựa nhóm, cũng là không hẹn mà cùng kích linh một chút. Sau mười mấy phút, Cù Dạ Tỷ Cạ cùng mẹ Nhi Y đi tới trong ngõ nhỏ, cùng Mộ Dao hội hợp. Mộ Dao lập tức đơn giản thuyết minh rồi một lần tình huống. Kẻ tập kích là người quen đốt, cân nhắc đến khả năng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đêm mai cạnh tranh hỏa hồng nhãn một chuyện, cho nên liền để Dĩnh làm thay chuyện này. Nghe được Mộ Dao lời nói, Cù Dạ Tỷ Cạ cùng mẹ Nhi Y vô ý thức nhìn về phía Dĩnh. Đón hai người hơi có vẻ bất ngờ ánh mắt, Dĩnh vẻ mặt thành thật nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 263 an bài cùng tuấn sát 2, chương 263 an bài cùng tuấn sát 2, Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng mẹ Nhi Y không khỏi trầm mặc một chút. Nhất là Cụ Dạ Tỷ Cạ, cho tới bây giờ vẫn là khó mà đem một trong ngũ đại niệm năng lực giả thân phận, đem trước mắt cái này cử chỉ tùy tính lôi thôi nam nhân liên hệ với nhau. Mà mẹ Nhi Y, loại kia phá diệt cảm giác càng rõ ràng. Nàng vốn là cho là thế giới ngũ đại niệm năng lực giả, không nói khí thế cảm giác áp bách, ít nhất cũng phải xoáy khí a. Thế nhưng là tại trên thân Dĩnh, nàng hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái gì cùng cường giả có liên quan đặc chất. Dĩnh không có để ý Cụ Dạ Tỷ Cạ cùng mẹ Nhi Y phản ứng, khi làm ra cam đoan sau đó, có chút hăng hái hỏi, "Như vậy, mới vừa rồi bị ngươi phóng đi cái kia, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Tìm đi qua, tiếp đó giết. Mộ Dao dù muốn hay không trở về nói, Dĩnh trong đôi mắt thoáng qua một tia ánh sáng nhạt, nghĩ tới Mộ Dao vừa rồi sử dụng năng lực, coi như hắn nắm giữ tình báo cũng không nhiều, nhưng cũng có thể từ Mộ Dao hành động trong lo dịp nhìn ra một chút đoan nghê. Cho nên khi hắn nhìn thấy Mộ Dao vừa rồi tại trên đầu ngón tay tụ khí lại đột nhiên hủy bỏ cử động sau đó, liền đoán được Mộ Dao cũng đã đang thao túng nhân thể bom cái kia vị trên thân năng lực giả cắm vào một chủng loại giống như tọa độ đồ vật, hoặc phải nói là năng lực cơ chế ở dưới một loại chế đạo tiêu ký. Như thế tài năng giảng giải Mộ Dao vì cái gì tự tin như vậy trong ngõ hẻm tụ khí, từ đó chuẩn bị cách nhà lầu kiến trúc, đối với vị trí không rõ cái kia thao tác hệ năng lực giả áp dụng thả ra hệ đả kích. Nhưng so với những thứ này kết quả phân tích, Dĩnh càng muốn lại nhìn một lần náo nhiệt, đồng thời có thể tiến hơn một bước đi tìm hiểu Mộ Dao. Mỗi năm một lần giọt hài đấu giá, sẽ kéo dài suốt 10 ngày. Trong lúc đó, tất cả lớn nhỏ đấu giá liên tiếp không ngừng. Ngoại trừ sở tỷ hệ sở cái này trên mặt nổi lớn nhất phòng đấu giá, còn có dấu giếm khổng lồ tài chính lưu động dưới mặt đất đấu giá hội. Những thứ này du tẩu ở hắc ám bên trong giao dịch, thường thường có thể vì ten đột mang tới càng thêm khả quan lợi tức. Nguyên nhân chính là như thế, ten đột đối địa phía dưới bán đấu giá bảo an phá lệ xem trọng, hàng năm đều sẽ phái ra xạ đạo bị ẩn thành viên âm thầm duy trì trật tự, bảo đảm những thứ này không thấy được ánh sáng giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. Còn không có liên lạc với bạ bèo bọn hắn sao? Một chỗ phòng đấu giá dưới đất một chỗ trọng yếu thông đạo, khuôn mặt như là chó sói xạ đạo bị ẩn ra bị đột, ánh mắt băng lãnh quét về phía người mặc tây trang màu đen, mặt mang kính mát màu đen mấy tên thủ hạ. Trong đó một tên thủ hạ cái trán lặng yên chảy ra mồ hôi lạnh, kéo căng thần kinh trở về nói, còn không có, điện thoại của bọn hắn vẫn không gọi được, trước mắt cũng tại toàn lực điều tra bọn hắn động tĩnh. Thứ, thật không biết bọn hắn là cái nào dây thần kinh rút, đơn giản chán sống dạ bịt đột hai tay cắm ở trắng bệnh quần jean trong túi, âm lạnh ánh mắt quét về phía thông đạo chỗ sâu, mơ hồ có thể nghe được từ trong phòng đấu giá truyền tới nhiệt liệt động tĩnh âm thanh. Trận này tương đương trọng yếu đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc, tuy nói không có phát sinh ngoài ý muốn gì, nhưng bạ bẹo bọn hắn tự tiện ly cương hành vi, đã là nghiêm trọng không tuân theo quy củ. Mà loại sự tình này, nên xử trí như thế nào bạ bẹo bọn hắn, thậm chí không cần cố ý đi hỏi thăm Ken đột ý kiến. Cạch cạch. Đột nhiên, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Dạ Bịt đột theo tiếng kêu nhìn lại. Người đến là một cái hình thể thấp bé, đầu phát lưa thưa nam nhân. Rõ ràng là cùng là xạ đạo bị ật một trong họ Cụ Tỉ Nệ. Không cần lãng phí khí lực đã điều tra, con rơi bên kia đã tìm được. Họ Cụ Tỉ Nệ đi tới, mắt liếc mồ hôi lạnh thẳng rạch lưỡi, lớp lớp lo sợ vài tên đồ tây đen thủ hạ, đông môn thông đạo bên kia còn thiếu chút người, các ngươi đi hỗ trợ. Là, nghe được họ Cụ Tỉ Nệ lời nói, vài tên hắc bang thành viên như được đại xá, vội vàng trở lại riêng phần mình cương vị. Bọn hắn thế nhưng là từng nghe nói Dạ Bịt đột thích nhất cắn xé phạm sai lầm người mới đủ, cho nên nhằm vào bạ bèo mấy người tự tiện ly cương một chuyện, bọn hắn từ đầu đến cuối lo lắng cho mình sẽ phải chịu dây dưa. Dạ Bịt đột túi đầu nhìn về phía họ Cụ Tỉ Nệ, hỏi, bọn hắn người ở đâu? Ba cái chết ở phía chân trời bờ tây, một cái chết ở Bạch Kim Ý đường phố trong ngõ nhỏ, liền bạ bèo không có việc gì, bây giờ bị con rơi cả lại, ngay tại đệ nhị đường đi vũ khí đạn dược thương khố. Họ Cụ Tỉ Nệ dùng cái kia phở lịt ngữ khí nói:
"A."
Dạ Bịt đột một mặt kinh ngạc. Họ Cụ Tỉ Nệ buông tay nói: "Đừng hỏi ta, ta cũng là vừa lấy được con rơi tin tức, hơn nữa ngươi dễ chịu nhất đi một chuyến, mà bèo bọn hắn mặc dù là tự tiện hành động, nhưng nói thế nào cũng là từ ngươi ngay dưới mắt chuẩn đi. Đi, vậy trong này liền giao cho ngươi." Dạ Bịt đột lông mày nhíu một cái, nói xong cũng trực tiếp thẳng hướng lấy thông đạo miệng đi đến. Họ Cụ Tỉ Nệ nhìn xem Dạ Bịt đột bóng lưng, không khỏi nhếch miệng. Mặc dù không rõ ràng bạ bèo bọn hắn đã làm gì chuyện, nhưng mà cứ như vậy bị giết, tóm lại là một kiện chuyện phiền toái. Cũng may không có quan hệ gì với hắn, liên để Dạ Bịt đột chính mình sầu đi thôi. Họ Cụ Tỉ Nệ tại trong lòng suy nghĩ. Đệ nhị đường đi, một tòa tọa lạc ở kiến trúc khu sắt lá trong kho hàng. Đây là hắc bang độn phóng quân hỏa địa phương, bình thường chú đóng không ít nhân lực. Dưới mắt chính vào đấu giá hội giờ cao điểm, trong kho hàng súng ống cơ bản đã phái phát ra ngoài, đóng giữ nơi này nhân viên, tự nhiên cũng không còn lại bao nhiêu. Bạ bèo cũng chính là điều khiển nhân thể bom đi tập kích mộ giáo mở tệ ổ đường phố năng lực giả. Hắn đang tập kích thất bại sau đó, lại thu đến các đồng bạn bị xử lý tin tức, thế là rất quả quyết tạm thời rút lui, trở lại thương khố cùng các đồng bạn hội hợp. Kết quả hắn vừa cùng đồng bạn gặp mặt, liền bị xạ đạo bị ắt một thành viên con rơi ngăn ở thương khố. Không có ý định giải thích một chút sao? Đầu đội màu đen bị mắt, chỉ mặc một kiện màu đen quần lót xạ đạo bị ắt con rơi từ giữa không trung rơi xuống, thu hẹp lên một đôi màu đen cánh thịt, mà không biểu tình nhìn về phía đang từ trong kho hàng đi ra vạ bèo mấy người. Vạ bèo hít sâu một hơi, nói: "Không có gì đáng nói, ngươi nếu là làm chuyện này không có phát sinh qua, vậy chúng ta sẽ tiếp tục vì tên đột hiệu lực." Câu trả lời này thật có ý tứ. Xa đáo bị ắt con rơi trên thân lập tức hiện ra nộ đảo một dạng nghiệp khí, lạnh lùng nói: "Trước tiên dứt bỏ truy cứu trách nhiệm không nói, có thể như vậy lưu loát giết chết kiểu nạp bọn hắn người, thực lực tất nhiên không kém, cho nên các ngươi đến cùng làm cái gì?" "Báo thủ." Hạ Bèo nói. "Báo thủ." Xa đáo bị ắt con rơi ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Rất có ý tứ, các ngươi cho là bây giờ là cái gì thời điểm a?" Hạ Bèo trầm mặc. Tại trọng yếu giọt hải đấu giá hội thời kỳ, chẳng những không có thủ vững cương vị, còn chủ động đi gây sự. Kết quả sẽ như thế nào, bọn hắn đang hành động phía trước, đã làm xong tâm lý chuẩn bị. Ân. Đột nhiên, xa đạo bị ắt con rơi ánh mắt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía thương khố phía trên, một quả niệm đạn giống như lưu tinh đánh tới. Và cùng với hắn vài tên đồng bạn, cũng đều là trước tiên nhìn về phía viên kia niệm đạn. Cứ việc thấy rõ ràng cái kia niệm đạn uy lực cũng không mạnh nhưng cũng đều là trước tiên tiến vào tình trạng báo động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong tràng một đạo thân ảnh vô căn cứ xuất hiện, tay cầm một cái màu đỏ lưỡi dao, trực tiếp đâm vào hạ bẹo trong trán. Lưỡi dao xuyên thủng xương trán huyết nhục âm thanh, lập tức trước tiên dẫn tới con rơi chú ý của bọn hắn. Mà theo bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cùng với một mặt kinh ngạc hạ bẹo, không khỏi cũng là sắc mặt kỳ biến. Cái gì thời điểm? Cứ như vậy một cái công phu, con rơi bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại ô dạ đập vào mặt, tim đập lập tức không bị khống chế tăng tốc. Bởi vì bọn hắn trong nháy mắt này nhận thức được một kiện đáng sợ sự thực. Trước mắt đạo này đột nhiên lóe ra thân ảnh, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết bọn hắn bên trong bất kỳ một cái nào. Chẳng qua là bạ quá xui xẻo, trở thành đạo này thân ảnh mục tiêu thứ nhất thôi. Mà đạo này thân ảnh, dĩ nhiên chính là chân đạp chèn dẻo mà đến mùa rào. Chương 264 lợi hại a, 1, chương 264 lợi hại a, 1, căn cứ tinh tiêu khóa chặt, mùa rào chân đạp chèn dẻo phi nhanh mà tới. Khi chèn dẻo vạch phá bầu trời ba động hấp dẫn con rơi đám người ánh mắt lúc, mùa rào đã dùng hết tiềm kích năng lực, chớp mắt ở giữa lệch vị trí đến vạ bẹo trước mặt. Một khắc này, con rơi đám người trong mắt chỉ có thấy được một quả nhìn như uy lực bình thường chèn dẻo. Từ đầu đến cuối, bọn hắn không phát hiện chút nào đến mộ dạo tồn tại. Thế là mộ dạo hơi hợt một dạng một đao đâm xuyên qua vạ bèo sinh mệnh. Đây là vô giải tử cục. Khi con rơi mấy người đột nhiên giật mình lúc, đã đối mặt đến từ mộ dạo cái chủng loại kia tràn ngập cảm giác hít thở không thông cường đại ô dạ. Đến từ đâu? Quái vật. Chợt ra tốc nhịp tim, giống như nổi trống va chạm lồng ngực. Khoảnh khắc lan tràn hàn ý, lấy lưng làm điểm xuất phát, trải rộng toàn thân. Loại này trải qua cảm quan sở kích phát đi ra ngoài cơ thể phản ứng, để cho mắt thấy vạ và cái chết con rơi mấy người, đều là trong nháy mắt cảm nhận được tử vong khí tức. Tại chỗ trong mấy người, con rơi phản ứng nhanh nhất. Đối mặt cái kia gần như nghiền ép giống như mà đến cảm giác các bách, hắn cơ hồ bản năng bày ra vừa mới thu hẹp cánh thịt, đột nhiên bay lên trên lên. Trong chốc ngắn này, hắn vô cùng may mắn chính mình làm cụ hiện hóa hệ năng lực giả, sau khi khai phát ra có thể đem hai tay cụ hiện thành con rơi cánh thịt năng lực, nương tựa lấy tự thân yêu thích, từ đầu tới cuối duy trì năng lực thường trú trạng thái. Nguyên nhân chính là như thế, tại cái này sinh tử một đường trước mắt, hắn tài năng giảm bất cụ hiện cánh quá trình, từ đó tranh thủ được có thể trực tiếp vỗ cánh rời xa hiểm cảnh mấu chốt thời gian. Cứ việc không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng hắn tại thời gian phảng phất đỉnh trệ trong nháy mắt, kiên định cho rằng chính là loại này năng lực thường trú thói quen, để cho vào giờ phút này hắn quay mũi một lần nguy cơ sắp đến. Nhưng mà loại này kiên định tư duy lại tại tiếp theo một cái chớp mắt nên đón sụp đổ. Vừa nhảy lên bay khỏi mặt đất con rơi, đột ngột ở giữa cảm nhận được từ trên bờ vai truyền lại mà đến trọng lực cảm. Cứ như vậy, đem hắn trọng trọng áp trở về mặt đất. Cái gì? Khi hai chân truyền đến đất thật xúc cảm, con rơi trong nháy mắt chỉ cảm thấy lạnh cả người, dùng cái kia kinh ngạc mồ do tên dư quang máy móc tính chất. Cương ngạnh nhìn về phía bên cạnh hơn. Tiếp đó hắn liền thấy trên vai của mình, chẳng biết lúc nào đã bị một cái vỏ đao liên lụy. Cũng là tại lúc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, cây đao này vỏ chính là vừa rồi tạo áp lực đến trên bả vai trọng lực đầu mượn. Không khả năng con rơi hai mắt trợn lên, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc đen như mực vỏ đao miệng, vậy mà cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Loại này bản thân cảm thụ sau đó một khắc biến thành hiện thực. Uyên Nạp Chi vỏ vỏ trong miệng đột nhiên hiện ra tia sáng, ngay sau đó hóa thành một cỗ sóng ánh sáng, đem con rơi cả đầu nuốt hết đi vào, phản phất một cái kiếm ánh sáng nghiêng nghiêng bạch phá bóng đêm, hướng phía chân trời mà đi. Sóng ánh sáng khoảnh khắc tan biến tại bóng đêm phân cuối. Con rơi đầu một mảnh cháy đen, cơ thể còn ngoan cường đứng thẳng. Phốc ảnh. Đúng lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Đó là bạ và thi thể tiếng ngã xuống đất. Cũng là cái này đột ngột vang lên âm thanh, đem bạ và hai gã khác đồng bạn tinh thần kéo về hiện thực. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Hai cái này xuất thân từ mở tệ ô đường phố năng lực giả, lúc này như thân đặt mưa to gió lớn bên trong, đã không cách nào duy trì bình thường suy xét năng lực. Cứ như vậy ngắn ngủi không đến 2 giây thời gian, bọn hắn đầu tiên là chú ý tới chẹn dẻo đến, sau đó không phòng bị chút nào nhìn thấy vạ mẹo bị mổ rào một đao xuyên tấu sinh mệnh. Sau đó không chờ bọn họ phản ứng lại, nguyên bản tại cùng bọn hắn rằng co con rơi, đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh vỗ cánh bay khỏi mặt đất. Nhưng cái đó tán phát lấy cường đại ô dạ thiếu niên, phản phất là sớm thấy rõ đến con rơi cách làm, chỉ là một chút lấy mình, liền dùng cái kia vỏ đao đem con rơi ngạnh sinh sinh đè trở về mặt đất. Sau một khắc, bọn hắn liền thấy cái kia vỏ đao phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sóng ánh sáng, sau khi cuốn sạch qua con rơi đầu, vạch phá bầu trời đêm mà khoảnh khắc biến mất ở tầm mắt phần cuối. Nếu như không phải bạ và thi thể tiếng ngã xuống đất, bọn hắn này lại đoán chừng vẫn còn ngạc nhiên bên trong. Nhưng coi như ý thức của bọn hắn đã một lần nữa thu hồi cơ thể quyền chi phối, cũng biết tại trước mắt cái này quái vật trước mặt, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Hoặc phải nói, bọn hắn liền phản kháng tư cách cũng không có. Nhưng không việc gì, mục đích đã đạt đến. Hai cái này mở tệ ô đường phố xuất thân người, tại tử vong khí tức đã tới người lúc, lại không có nửa điểm sợ hãi. Bọn hắn thậm chí từ bỏ càng có lực lượng nghiệm, ngược lại tại còn sót lại không nhiều thời gian bên trong, riêng phần mình giơ lên mang theo người súng ngắn, hướng về phía trước mộ rào bắc cỏ. Phanh phanh, điếc hai tiếng súng vang vọng thương khố bầu trời. Mà tại trong cái này liên miên tiếng súng, rất nhanh hỗn tạp hai đạo nhục thể bị cắt đứt nhỏ bé âm thanh. Lại là mộ rào vượt qua thương lâm mưa đạn, lấy trong tay hồng ngọc cầm đao chặt đứt hai người kia cổ. Theo tiếng súng đột nhiên dừng lại, hai quả đầu to lớn từ giữa không trung rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, tiếp đó lăn ra một khoảng cách. Khi cái kia đầu dừng lại lúc, một đôi ngưng trệ con mắt con ngươi bên trong vẫn không có đối với tử vong sợ hãi. Bọn hắn con mắt cứ như vậy an tĩnh nhắm ngay mộ rào thân ảnh. Từ vừa mới bắt đầu, bọn này đối với dị nảy dở ổ đạn ôm lấy cùng nhiệt ý sùng bái mở tệ ổ đường phố cư dân, liền không có nghĩ tới có thể thuận lợi tập sát đi mộ rào bọn người. Nhưng bọn hắn vẫn là không sợ không hối hận đối với mộ rào bọn người phát lên tập kích. Cho bọn hắn thực chất khí, cũng không phải là tên là niệm tràn ngập cực lớn khả năng tính lực lượng, mà là bọn hắn xem như tên đột thủ hạ thân phận, cùng với cam nguyện trả giá sinh mệnh không hối hận chi ý đây đều là vì lấy sinh mệnh làm đại giá, đem cố này báo thù hỏa diễm khơi mào đến tên đột trên thân. Đây chính là mở tệ ô đường phố cách làm, vì đạt được mục đích, có thể dễ như trở bàn tay bỏ qua sinh mệnh. Nhưng cái này cũng là một lần xấu xí phản bội, đối với tên đột phản bội. Chỉ là, đối với liền sinh mệnh đều có thể dễ dàng bỏ qua mở tệ ô đường phố cư dân mà nói, loại phản bội này căn bản không đáng giá để ý cô. Lộc cộc vũ khí đạn dược thương khố phía trước trên mặt đất, đầu cháy đen không còn hình dạng con rơi nằm trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt. Mặc dù là chính diện An Nguyên Nạp Chi vỏ ánh sáng công kích, nhưng mà tại chịu kích phía trước, cuối cùng có một chút phản ứng thời gian. Cho nên tại thời khắc cuối cùng, hắn ở trên mặt ngưng tụ so trạng thái bình thường phía dưới càng nhiều hiện khí lượng, miễn cưỡng hóa giải một bộ phận tổn thương. Nhưng trong lúc đội vã này ứng đối, cũng không thể thay đổi gì. Trừ phi hắn lưu đầy đủ tinh xảo. Mộ Dao đi tới chỗ gần, cúi đầu nhìn xuống bộ mặt hoàn toàn thay đổi con rơi. Sớm tại năm ngoái cùng đầu ngón tay tổ chức kết thù thời điểm, hắn ngay tại cản dịch trợ giúp phía dưới, lấy được tất cả xạ đảo bị ẩn thành viên bộ phận tình báo. Cho nên hắn tài năng trước tiên dự chủ con rơi phản ứng, từ đó đem con rơi ngạnh sinh sinh đè trở về mặt đất. Nhìn xem con rơi cái kia đang tại dãy rủa hô hấp phản ứng, Mộ Dao nghĩ tới năm ngoái cái này thời điểm, đích thân hắn giết chết hai gã khác xạ đảo bị ẩn thành viên. Lúc đó vẫn là rất tốn sức. Bây giờ vật đổi sao rời, không phí sức lực liền có thể giết chết một cái xạ đảo bị ẩn thành viên. Đáng tiếc, Mộ Dao đem hồng ngọc cầm đao trở vào bao, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một quả chèn lẹo. Lấy hắn hiện nay hiện khí lượng đẳng cấp, cho dù liên tiếp giết chết bao quát một cái xạ đảo bị ẩn thành viên ở bên trong mấy cái năng lực giả, cũng không biện pháp trực tiếp tăng lên một cấp. Song phương chênh lệch đẳng cấp quá rõ ràng. Đây chính là Mộ Dao cảm thấy đáng tiếc địa phương, không có cách nào sử dụng tốt nhất phát huy ra những người này sinh mệnh giá trị. Bất quá coi như kinh nghiệm thiếu đi, chỉ cần có thể tích lũy lên, không coi là lãng phí. Cô, khục. Ngươi. Chờ lấy con rơi lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong cổ gạt ra thanh âm khàn khàn. Chương 264 lợi hại a 2, chương 264 lợi hại a 2. Hắn cái kia đã có chút tan rã con người, đang gắt gao đính tại trên thân Mộ Dao, phảng phất muốn đem gương mặt này là cấn vào địa ngục. Tại sinh mệnh sau cùng trong dư quang, hắn không có dư lực đi suy xét phạm và cùng cái này quái vật tân đoán, trong đầu chỉ còn lại một cái vật mèo chấp niệm. Ken đột, nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu ta. Tại địa con rơi đứt con nói, Mộ Dao ngưng tụ vào đầu ngón tay chân lẹo, vụt một cái xuyên thủng con rơi đầu, gián đoạn cái kia trước khi chết ngoan thoại. Theo con rơi chết đi, quanh quẩn trên người hiện khí lượng, cũng không có biến hóa gì. Quả nhiên vẫn là không đủ thăng cấp. Mộ Dao nhìn xem mất đi sinh tức thi thể rơi, chỉ quan tâm vòng tuổi kinh nghiệm giá trị phản hồi, căn bản không có đem vừa rồi cái kia cái gọi là nợ máu trả bằng máu ngoan thoại để ở trong lòng. Nếu là trả thù để hắn kiêng kỵ tên đốt, cũng sẽ không trực tiếp giết tới. Phu cận một tòa nhà lầu trên đỉnh, Dĩ đứng tại sân thượng biên giới, hai tay cắm vào túi, nhìn về phía thương khố phía trước tình cảnh. Hoa văn thật nhiều, nhưng mà dùng đến vừa đúng. Bàng quan chiến đấu mới vừa rồi, dình xem như kiến thức đến mộ rào thủ đoạn. Đều nói quý tinh bất quý đa, loại này đạo lý đặt ở niệm thể hệ phía trên, càng có trọng lượng. Nhưng mà tại một chút tiên phú dị bẩm người trước mặt, cái gọi là đạo lý là không thích hợp. Tại dình xem ra, mộ rào chính là không thể theo lẽ thường mà nói một nhóm người nhỏ kia, cũng khó trách có thể để cho dị nảy ra ổ đạn loại này phạm tội đoàn thể hướng đi hủy diệt. Ân. Đương nhiên, dình ánh mắt một chút xê dịch, nhìn về phía thương khố phụ cận một chỗ bóng tối chỗ sâu. Tại hắn nhìn chăm chú, một cái khuôn mặt như lang, tiêm nha lợi chủy nam nhân ở vào tuyệt trạng thái, chậm rãi từ trong bóng tối hiện lộ ra thân hình, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm cách đó không xa mộ rào. Cái này năng lực giả, chính là từ dưới mặt đất đấu giá hội chạy tới xạ đạo bị ẩn thành viên dạ bị đột. Dạ bị đột vốn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía này, nhưng mà khi nghe đến kịch liệt tiếng súng sau đó, hắn lập tức từ cực động hắn đổi đến tự tĩnh, lặng yên không tiếng động sờ soạn tới. Tiếp đó hắn liền thấy mộ rào dùng một phát chèn dẻo giết chết cùng là xạ đạo bị ẩn thành viên con rơi, cũng nhìn thấy nằm dưới đất mấy cô thi thể. Con rơi, cư nhiên bị tiêu diệt. Dạ bị đột nhìn về phía trong tràng đạo kia thân ảnh, trong lòng một hồi kinh ngạc. Lấy hắn đối với con rơi hiểu rõ, đang lúc đối địch, hẳn là sẽ lợi dụng tự thân năng lực ưu thế, trước tiên bay đến không trung. Loại này đối địch sách lược, không nói con rơi có thể tùy thời thoát chiến, nhưng cũng không bị chết phải như vậy qua loa. Tính toán, ở những người khác chạy tới phía trước, dã bịt đột nghị không minh bạch vừa rồi phát sinh cái gì, hắn bây giờ chỉ có thấy được một cái tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Chỉ cần chờ trước mắt người này thu hồi tư thế chiến đấu, hắn liền có thể nắm chặt cơ hội, trong nháy mắt phát lên tập kích, đem dấu tại răng ở giữa độc dược đưa vào trong cơ thể người này. Không tệ, cắn một cái như vậy đủ rồi. Dã bịt đột lặng yên nổi lên sắc ý, chậm rãi nhếch môi, lộ ra một ngụm hàm răng sắc bén, kiên nhẫn chờ đợi mộ rào bởi vì kết thúc chiến đấu mà buông lỏng một khắc này. Hắn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm mộ rào, mà nhà lầu sân thượng phía trên dình nhưng là đang ngó chừng hắn. Dình trước tiên phát hiện dạ bị đột, nhưng hắn không có chút nào lên tiếng nhắc nhở mộ rào ý tứ, chỉ là sáng ngời có thần đem ánh mắt chuyển di đến trên thân mộ rào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phút chốc sau đó, một mực tại túi đầu nhìn xuống thi thể rơi mộ rào, đột nhiên thu hồi luyện trạng thái. Cái kia tại bên ngoài thân phía trên giống như dòng nước xiết phun trào hiện khí lượng, giống như thủy triều xuống bình ổn lại, ngược lại hoán đổi đến càng thêm nội liễm truyền trạng thái. Một màn này, bị ngủ đông tại bóng tối bên trong dạ bịt đột nhìn ở trong mắt. Ngay tại lúc này, dạ bịt đột nhiên bạo khởi, thân hình giống như một đạo màu đen Inazuma, lao thẳng tới mộ rào phía sau lưng. Cứ việc lấy được một lần tuyệt hảo đánh lén cơ hội, nhưng hắn tiến công ý niệm bên trong, không có chút nào nửa điểm đối với tất sát nhất kích truy cầu. Bởi vì con rơi cái kia chưa để ngồi thi thể, đã sớm hướng hắn tiết lộ mộ rào thực lực. Cho nên để cao đánh lén sát suất thành công, hắn muốn làm chính là dùng cường hóa qua răng nhọn, tại trên thân mộ rào khai ra một đạo thấy máu vết thương. Cái này so với truy cầu tất sát nhất kích lại càng dễ làm đến. Có thể nói, dạ bịt đột cũng không có cô phụ lần này đánh lén cơ hội. Nhưng rất tiếc là, mộ rào đối với sát ý nhạy cảm trình độ, vượt xa khỏi dạ bịt đột nhận thức. Cho nên tại dạ bịt đột ngủ đông tại bóng tối lúc, hắn liền đã phát hiện dạ bịt đột tồn tại. Sở dĩ không có nhanh như vậy từ luyện hoán đổi đến triển trạng thái, là vì chờ đợi thiểm kích thời gian cùn đầu kết thúc. Bằng không thì hắn đã sớm để cho dạ bịt đột đi ra đưa. Mộ rào không có dấu hiệu nào một chút quay đầu, nhìn về phía ị nạ dụ mạ giống như tấn công mà đến dạ bịt đột. Dạ bịt đột trong nháy mắt đối mặt mộ rào nhìn đến trêu tức ánh mắt, trong lòng chợt chấn động, ám nói không tốt. Nhưng hắn bây giờ đã là mũi tên rời cùng, tại không cách nào quẹo hướng lập tức, chỉ có thể ngạnh lấy ra đầu thông suốt ngay từ đầu đánh lén mạch suy nghĩ. Không cần đối với mộ rào tạo thành trọng thương, chỉ cần cắn ra một đạo vết thương là được rồi. Dạ bịt đột mở ra sắc bén kia kiên mạnh răng, liền muốn cắn mộ rào trên người huyết đủ. Nhưng mà mộ rào thân hình hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, dạ bịt đột miệng đột nhiên một chút khép lại, răng va chạm bị liệt, phát ra vô cùng tiếng vang lanh lảnh. Cắn hụt. Không đúng, người đâu? Thời gian tại thời khắc này phảng phất chậm lại. Dạ bịt đột còn duy trì đánh ra trước khép lại miệng tư thế, mà phía sau hắn, nhưng là vừa rồi đột nhiên biến mất mộ rào. Mộ rào bằng tiềm kích năng lực, một cái chớp mắt ở giữa lệch vị trí đến sau lưng dạ bịt đột, chợt lập tức tay phải, trong tay trung tâm ngưng kết nhiệm lực. Khi thời gian khôi phục bình thường lưu tốc lúc, dạ bịt đột thân hình như lang đồng dạng đánh ra trước rơi xuống đất, hai chân để địa cày ra một khoảng cách. Chỉ là hắn chưa triệt để giữ vững thân thể lúc, chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên bị trọng kích, kèm theo một chút kịch liệt cùng cảm giác đau, cả nửa người không bị khống chế hướng phía trước cong lên. Đáng chết. Cơ thể của dạ bịt đột bị cố này đột nhiên xuất hiện lực trùng kích mang rời khỏi mặt đất. Hắn rất là cật lực túi đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một quả ngưng luyện niệm đạn phá ngực mà ra, mang theo số lớn máu tươi. Phốc ảnh. Dạ bịt đột sắc mặt kịch chấn lúc, vô lực sâu ngã xuống đất. Nhà lầu sân thượng phía trên. Ân, trước tiên liền phát hiện sao? Lợi hại a. Dĩ đưa tay chống đỡ lấy cái cằm, không khỏi cảm khái mộ rào đối với sát ý mẫn cảm trình độ. Chương 265 tinh mang ngưng hối, 1, chương 265 tinh mang ngưng hối, 1, đem thân thể coi là đất sét đồng dạng tồn tại, tiếp đó tại niệm dưới tác dụng, đem đất sét bóp ra cánh hình thái. Đây là con rơi cụ hiện hóa hệ năng lực. Dùng thuần túy niệm đi cường hóa răng sắc bén cùng kiên ngạnh tính chất, lại thông qua răng, đem thuốc tê các loại dược vật đưa vào mục tiêu thể nội. Đây là dạ bịt đột hệ cường hóa năng lực. Hai người năng lực, tại đối mặt cường địch lúc, cơ bản khó có thành tích. Nhất là dạ bịt đột thủ đoạn tấn công, muốn đem càng nhiều hiện khí lượng tụ tập ở miệng trên hàm răng. Đồng thời vì bảo đảm ra tay đánh lén lúc buộc phát lực lại muốn tại hai chân tụ tập đầy đủ hiện khí lượng. Giống loại này vì phục vụ tại sát chiêu mà làm ra hiện khí lượng phân phối, liền mang ý nghĩa trên thân thể đại bộ phận vị trí đều phải gánh chịu phòng ngự chưa đủ cực lớn phong hiểm. Cho nên a, nếu như có thể sớm hơn nhận rõ tự thân, tại sáng tạo niệm năng lực lúc, liền nên giao phó nó một loại đủ để chiến thắng cường địch khả năng tính. Bằng không tại đối mặt mặt ngoài thực lực mạnh hơn đối thủ lúc, riêng là so đấu điểm số lớn nhỏ, căn bản không cách nào phát huy niệm năng lực tiềm ẩn khả năng tính. Mộ Giáo nhìn về phía ngã xuống trên đất bên trên, vẫn còn tồn tại một hơi ra bị độ, nghĩ đến chính mình chỗ đi con đường, cùng với rất có tầm nhìn xa đem khả năng tính áp tại trên thao tác không gian lựa chọn, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia cảm khái. Lựa chọn tầm quan trọng, có chút thời điểm là cao hơn tiên phú. Chén dẻo cảm khái ngoài, Mộ Giáo một chút đưa tay, hướng về còn có một hơi thở dạ bịt đột vọt tới một khóa chén dẻo. Suy, chén dẻo xuyên qua dạ bịt đột đầu. Cơ thể của dạ bịt đột nhiên chấn động, tiếp đó quy về tinh mịch. Mộ Giáo chậm rãi rũ tay xuống, vờn quanh tại bên ngoài thân phía trên hiện hiện khí lượng từ đầu đến cuối như một, không có biến hóa. Kinh nghiệm giá trị còn chưa đủ thăng cấp. Nhìn xem dạ bịt đột thi thể, Mộ Giáo tại trong lòng suy nghĩ. 70 cấp sau đó, thăng cấp độ khó quá cao. Không chỉ là bởi vì kinh nghiệm suy giảm cơ chế, còn có con mồi chất lượng vấn đề. Dù sao vòng tuổi đẳng cấp thăng cấp điều kiện là lấy con mồi hiện hiện khí lượng đẳng cấp là việc chính, mà hiện hiện khí lượng đẳng cấp đề thăng lại quyết định bởi tại năng lực giả thiên phú. Nếu như không có đủ mạnh thiên phú, trung hậu kỳ đối với hiện hiện khí lượng đẳng cấp đề thăng, tuyệt số đông niệm năng lực giả đều phải gặp phải dậm chân tại chỗ tình cảnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đối với bây giờ Mộ Giáo tới nói, dứt bỏ thực chiến trình độ không nói, vẹn vẹn lấy hiện hiện khí lượng đẳng cấp là tiêu chuẩn, chất lượng cao con mồi thực sự quá ít. Cho nên nếu muốn tiếp tục đem đẳng cấp nâng lên, ngoại trừ giống như bây giờ chậm rãi tích lũy kinh nghiệm giá trị, chỉ sợ còn muốn kiên trì một ngày lại một ngày buồn tẻ tu hành. So với đẳng cấp đề thăng, bây giờ còn là lấy thu thập vòng tuổi năng lượng làm chủ a. Mộ Giáo nhìn lướt qua thi thể trên đất. Bây giờ ưu tiên thu thập vòng tuổi năng lượng, không chỉ có là vì nhanh lên nhận được một lần bảo đảm, cũng là vì đối với Lù Mì hạ thủ mà phải làm tiền trí chuẩn bị. Bất quá, tất nhiên Ken đột đã động thủ, vậy thì dứt khoát làm lớn một điểm. Mộ Giáo ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía xung quanh giao lộ, có thể nghe được từ tứ phía mà đến động tĩnh âm thanh. Hiển nhiên là số lượng không ít hắc bang thành viên đang theo cái này biên tháo long. Mộ Giáo rất rõ ràng, nếu như tiếp tục giết tiếp, về sau lại đến giọt hai tìm kèm theo niệm khí niệm bật, liền phải gặp phải đến từ Ken đột hắc bang quần quần không dứt quấy rối. Nhưng hôm nay như là đã xử lý hai tên xạ đảo bị ẩn thành viên, tăng thêm đã đem cạnh tranh hỏa hồng nhãn nhiệm vụ giao cho Dìm, không bằng liền đem sự tình khiến cho lớn hơn một chút, để cho Ken đột bản thân trải nghiệm một chút treo chọc đến hắn đánh đổi. Niệm ở đây, Mộ Giáo lòng bàn chân phát lực, thông qua khí lượng bạo phát cả người giống như đạn pháo bay vọt đến xung quanh cao ốc phía trên. Là ở chỗ này A Mộ Giáo đứng ở mái nhà sân thượng biên giới, ánh mắt trực chỉ 2-3 km xa một tòa tên là Cản Điền nhà cao tầng. Lúc này, phía dưới các nơi đường đi cùng giao lộ đã bị mấy chục chiếc màu đen xe con chắn đến chật như nêm cối, cầm thương hắc bang thành viên giống như con kiến nhóm phun trào, hướng về vũ khí đạn dược thương khố vị trí mà đến. Mộ Giáo lại căn bản không xem thêm một mắt bọn hắn, sau khi xác nhận Cản Điền đại lâu phương hướng vị trí, dưới chân một hồi phát lực, thân hình như mũi tên rời cùng hướng phía trước nhảy tới, xuyên qua tại lâu vũ ở giữa. Cản Điền cao ốc là Ken đột sản nghiệp một trong, cũng là tương đương trọng yếu dưới mặt đất đấu giá hội tổ chức địa điểm một trong. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, nơi đó khả năng cao có xạ đảo bị ạt thành viên phụ trách chấn giữ. Coi như không có xạ đảo bị ạt, chắc chắn cũng sẽ có một chi chuyên môn phụ trách bảo an nhiệm vụ tinh nhuệ vũ trang bộ đội. Mộ Giáo muốn làm, chính là lấy những thứ này có thể xưng trong bang phái kiên lực lượng vũ trang bộ đội tới thị uy. Nếu có xạ đảo bị ạt thành viên tại chỗ, thì tốt hơn. Một chỗ khác kiến trúc mái nhà trên sân thượng. Dĩ đem Mộ Giáo cử động nhìn ở trong mắt, đại khái đoán được Mộ Giáo dự định. Bất quá hắn không có ý định lại đi xem náo nhiệt, nên hiểu rõ, hắn đều đã biết. Ngoại trừ tại trong lòng cảm thán Mộ Giáo tuổi trẻ tài cao bên ngoài, hắn đối với Mộ Giáo trừ niệm thủ đoạn, tràn đầy hứng thú nồng hậu cùng cảm giác mong đợi. Cứ như vậy đưa mắt nhìn Mộ Giáo thân ảnh đi xa, dị quay người rời đi. Lúc này, Mộ Giáo thân ảnh tại lâu vũ ở giữa nhảy vọt, mà cái kia rơi xuống đất tại mái nhà chỗ phát ra âm thanh, không thể tránh khỏi đấy chăn phía dưới hắc bang thành viên nghe được. Tại phía trên, uy, cái hướng kia là Cản Điền cao ốc, nhanh ngăn lại hắn. Đáng chết, đấu giá hội còn không có kết thúc, tuyệt không thể để cho hắn tới gần. Nếu là đấu giá hội khách nhân nhóm xảy ra chuyện, vậy chúng ta cũng chết chắc rồi. Mắt thấy Mộ Giáo lấy xung quanh kiến trúc vì bản đạp, đang nhanh chóng hướng Cản Điền cao ốc mà đi, hiện trường hắc bang các thành viên hoặc kinh hoàng, hoặc lo lắng. Để bảo đảm dưới mặt đất đấu giá hội thuận lợi kết thúc, cùng với những cái kia đến đây tham gia đấu giá hội các khách quý an toàn, xung quanh hắc bang các thành viên vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về Cản Điền cao ốc mà đi. Cùng lúc đó, tại Cản Điền cao ốc phụ trách bảo an công tác họ Cụ Tin Ệ, cùng với một tên khác xã đảo bị ật thành viên con sen, cũng là thu đến bọn thủ hạ hồi báo. Con rơi cùng dạ bịt độ bị giết chết thân hình thấp bé vỏ cụ Tin Nệ nghe được tin tức này lúc, trên mặt không khỏi chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Từ hắn thông chi dạ bịt độ đi vũ khí đạn dược thương khố tìm con rơi, đến bây giờ cũng mới chỉ là đi qua vài phút mà thôi à. Nếu không phải là bạ bèo bọn hắn cũng đã chết. Vỏ cụ Tin Nệ đều phải hoài nghi là dạ bịt độ cùng con rơi bị bạ bèo bọn hắn tinh kế. Địch nhân có bao nhiêu cái? Vỏ cụ Tin Nệ chật vật kềm chế trong lòng ba động, hướng về phía điện thoại hỏi ý lúc, khóe mắt dư quang liếc nhìn đã đi tới gần bên một cái khác xạ đạo bị ật thành viên con sen. Con sen hình thể cao tráng, có lưu một đầu màu xám trắng đầu phát, cái mũi như tỏi, sinh ra vừa dày vừa nặng môi đen. Hai tay của hắn nút túi, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía đang cầm điện thoại di động vấn minh tình huống họ Cụ Tin Nệ. Dường như là cảm nhận được họ Cụ Tin Nệ một chút khẩn trương cảm xúc, con xin trên mặt thoáng qua một tia vẻ khinh thường. Chỉ có một người. Họ Cụ Tin Nệ nghe lấy điện thoại bên kia hồi báo, không khỏi thất thanh nói. Một người liền đem. Như thế nào khả năng? Họ Cụ Tin Nệ cất điện thoại di động, đôi mắt run rẩy dữ dội. Còn xin liếc xéo lấy vỏ củ tì nẹ hốt hoảng bộ dáng, khoe miệng kéo ra một vòng châm chọc đường cong. Tối nay đấu giá hội sắp kết thúc rồi, tại các tân khách rời sân phía trước, chúng ta nhất định phải làm đi cái kia không biết sống chết ra hỏa. Nếu là ngươi bởi vì dạ bịt độc cùng con rơi bị xử lý chuyện này liền sợ đến bó tay bó chân, vậy ta nhưng là sẽ nhức đầu. Vẫn ở chỗ này nói lời châm chọc. Chương 265 tinh mang ngưng hối 2. Chương 265 tinh mang ngưng hối 2. Họ củ tì nẹ đưa tay lau mảnh mặt bên trên mồ hôi lạnh, không chút do dự hướng lầu một đại môn phương hướng mà đi. Chỉ là hắn mới đi ra khỏi mấy bước lộ, liền lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía con sen. Mặc dù hắn biết con sen chính là loại kia tầm cao khí ngạo, trong mắt không nhân loại hình, nhưng lần này đối thủ rõ ràng không phải hạng người bình thường, cho nên hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút con sen. Đừng kinh địch, ngươi nói cái kia không biết sống chết ra hỏa, tất nhiên có thể nhanh như vậy liền xử lý dạ bịt độ bọn hắn, liền thuyết minh thực lực tuyệt đối không kém. Nói xong, cũng không để ý con sen làm phản ứng gì, họ củ tì nẹ ra tăng cước bộ đi đến lầu một đại môn. Con sen nghe vậy, chỉ là im lặng nết nết miệng. Cản đi cao ốc cửa chính. Thu đến thông báo hắc bang các thành viên đã đem phòng thủ tại môn nói phía trên, liền đang môn người bên này đến, đã có 200 nhiều. Mỗi cái hắc bang thành viên cũng là cầm trong tay súng tiểu liên, cũng không ít người cầm súng trường. Cao ốc bốn phía điểm cao bên trên, càng là phân bố 5 tên tay bắn tỉa. Riêng là từ những thứ này hắc bang thành viên trang bị hỏa lực đến xem, liền có thể nhìn ra Ken đột thế lực nội tình. Ngoại trừ tụ tập ở đang trước cửa vũ trang bộ đội này, nguyên bản đi vũ khí đạn dược thương khố những cái kia hắc bang thành viên, đều tại hỏa tốc hướng ở đây chạy đến. Càng đi trong đại lâu. Đấu giá hội đã tới kết thúc rồi, một chút đập tới ngưỡng mộ trong lòng hàng hóa khách nhân nhóm, cũng là nhao nhao sớm rời sân. Mà ở trên đường rời đi, những thứ này khách nhân đều là bị hắc bang thành viên ngăn lại. Mà đối mặt khách nhân nhóm nghi vấn, hắc bang thành viên theo cấp trên chỉ lệnh, cũng không có tận lực giấu giếm, mà là đúng sự thật trình bày tình huống. Thông qua những thứ này hắc bang các thành viên trình bày, hiểu được nguy hiểm khách nhân nhóm đương nhiên sẽ không dễ dàng xuống lầu, mà là tụ tập đến trước cửa sổ, nhìn về phía dưới đang trước cửa tình huống. Thế là liền thấy trang bị cường đại hỏa lực hắc bang các thành viên, cùng với đang từ mỗi đường đi mà đến từng chiếc màu đen xe con. Không hổ là Ken đột như thế vũ trang trận thế, để cho một chút khách nhân không khỏi cảm thán lên Ken đột vũ khí đạn dược quy mô. Mà những thứ này đến đây tham gia dưới mặt đất đấu giá hội trong tân khách, Mò Hệ Nạ cũng tại trong đó, nàng bên cạnh đi theo hai tên AIII gia tộc thành viên chiến đấu, cũng là thực lực không tệ năng lực giả. Dù sao cũng là sẽ lý đồ nịt tự mình hạ đạt mệnh lệnh, cho nên AIII gia tộc tổ trưởng tương đương xem trọng, vì phòng ngừa xuất sai lầm, trực tiếp điều động gia tộc bên trong thực lực tối cường hai tên năng lực giả tùy hành. Đây chính là lục lục thập khu trọng lượng đâu. Mò Hệ Nạ đem lầu dưới vũ trang đội ngũ quy mô thu hết vào mắt, lại lấy AIII gia tộc binh lực quy mô xem như tham chiếu, cho ra kết luận là cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa trước mắt đang tại tụ tập những thứ này đội ngũ quy mô, cũng vẹn vẹn Ken đột thế lực một bộ phận hiện ra mà thôi. Phải biết, hôm nay cũng không chỉ Cản Đỉnh cao ốc tổ chức dưới mặt đất đấu giá hội. Ở khác quảng trường bên trong, còn có mặt khác hai trận dưới mặt đất đấu giá hội, nơi đó đồng dạng chú đóng không thiếu vũ trang thành viên. Bất quá Mò Hệ Nạ ngoài miệng cảm thán, trong lòng lại không có chút nào nửa điểm cảm giác. Đối với nàng mà nói, thủ hạ nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Bởi vì nàng yêu nhau luyện tập khúc năng lực, tối đa chỉ có thể mọc thêm ra bao quát nàng ở bên trong 23 tên phát bệnh giả. Mò Hệ Nạ. Bên cạnh trong đó một cái AIII gia tộc chiến đấu nhân viên, lấy ngón trỏ nhẹ chống đỡ hai nghe, tại thu đến ngoại vi các đồng bạn tin tức trợ giúp sau, lập tức làm ra phản đoán, vì phòng ngừa bị liên lụy, chúng ta bây giờ nhất thiết phải từ Tây Môn rời đi. Ngươi, là tại mệnh lệnh ta sao? Mò Hệ Nạ nhìn không chớp mắt, giọng nói chuyện dịu dàng nhu hòa. Nhưng mà tên kia chiến đấu nhân viên lại cảm nhận được mồ do tên áp lực, vì túi lầu xuống, nói, không dám, chỉ là vậy thì yên tĩnh một điểm, ngoan. Mò Hệ Nạ nhẹ nói lấy. Tên kia chiến đấu nhân viên nghe vậy, yên lặng ngậm miệng lại. Bên cạnh một tên khác đồng sự, chỉ là nhìn hắn một cái, lời gì cũng không nói. Không có quá để ý bên cạnh hai vị hộ vệ phản ứng, Mò Hệ Nạ ánh mắt từ phía dưới vũ trang bộ đội rời đi, ngược lại nhìn về phía cản đỉnh cao ốc xung quanh khác chỗ cao, có thể nhìn đến ẩn nút các tay súng bắn tỉa. Đối mặt như thế vũ trang chiến trận, dám cùng Ken đột chính diện gọi nhịp người. Là lui hay là tiến đâu? Mò Hệ Nạ đối với cái này cảm thấy yêu kỳ. Sau một khắc, vấn đề của nàng lấy được trả lời. Trong bầu trời đêm, mấy viên niệm đạn xé rách màn đêm, phản phất lưu tinh giống như mở ra một đạo chói mắt quy tích, vừa nhanh vừa chuẩn đánh trúng tay bắn tỉa chỗ điểm cao. Những cái kia chỗ nấp lập tức giống như bị thiên thạch đánh trúng giống như tiếp liền bạo tạc, nhấc lên mãnh liệt cuồng bạo khí lãng. Cách cản đi cao ốc hơi gần một chỗ nổ dở, cuốn tới khí lãng đánh bể liên miên cửa sổ sắt đất. Tung tóe mảnh kiếng bể bên trong, đang tại quan sát tình huống các tân khách gặp thai bay bạ gió, nhao nhao thét lên co giúp ở bảo tiêu dưới thân. Chỉ có Mỏ Hệ Nạ cùng cái kia hai tên AIII gia tộc chiến đấu nhân viên bất vi sở động. Từ bên ngoài thổi vào cùng phong thổi tan Mỏ Hệ Nạ giải phát cùng ấy. Mà nàng con mắt lại vẫn luôn nhìn chăm chú lấy xa xa một cái tinh quang, lờ mờ có thể nhìn đến cùng tinh quang mà đến thân ảnh mơ hồ. Đi theo cái kia hai tên AIII gia tộc chiến đấu nhân viên tự nhiên cũng nhìn thấy đạo kia chân đạp tinh quang mà đến thân ảnh, ánh mắt đều là vì biến đổi, cảm giác sâu sắc kiên kỵ ngoài, có lòng muốn khuyên Mỏ Hệ Nạ rời đi. Mà ở nhìn thấy Mỏ Hệ Nạ phản ứng sau đó, cũng chỉ có thể yên lặng coi như không có gì. Chỗ nấp bị đánh dụng cực lớn động tĩnh, trước tiên hấp dẫn đang trước cửa tất cả hắc bang thành viên, cùng với đang từ trong lâu đi ra ngoài bỏ cũ tỉ nẹ cùng con xên lực chú ý đang trước cửa. Toàn bộ vũ trang hắc bang các thành viên nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái đã cải biến tính chất màu xanh nhạt niệm đạn dừng lại tại không trung, cùng với một đạo thân ảnh hối hả rơi xuống mặt đất. Và anh, Thân ảnh tật rơi xuống địa, cuốn theo mà đến cường đại lực trùng kích lập tức chấn vỡ mặt đất, nhấc lên đại lượng bụi mù. Người tới chính là Mộ Dạo. Thử một chút xem sao, tinh mang ngưng hối đối với người bình thường tiêu ký hiệu quả. Mộ Dạo đưa thân vào bụi mù bên trong, trên thân hiện ra hiện khí lượng. Tinh mang ngưng hối rực rỡ tinh quang từ bụi mù bên trong cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết trường, qua trong dây lát đem xung quanh gần tới 300 tên hắc bang thành viên bao phủ đi vào. Không minh bạch phát đã sinh cái gì sự tình hắc bang các thành viên, mới miễn cưỡng đem họng súng nhắm ngay tràn ngập bụi mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo tinh mang bao phủ, trên người của bọn hắn đều là vô căn cứ xuất hiện một đạo tinh tiêu. Đây chính là Mộ Dạo tại thực lực đề thăng sau đó, muốn mượn này thử một cái ý niệm. Không cần bất luận cái gì tiền trí điều kiện, liền có thể vô căn cứ tướng tinh tiêu cắm vào đến không hiểu niệm người bình thường trên thân. Khi tinh tiêu hình thành ngay mắt, nguyên bản tràn ngập bốn phía rực rỡ tinh huy đột nhiên cuốn ngược, đều thu về bụi mù bên trong. Cùng lúc đó, cái kia ngưng trệ ở không trung xanh nhạt chèn dẻo đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn sắc bén tinh mang. Những thứ này sắc bén tinh mang giống như phát quang sứa xúc tu, trong chốc lát vạch phá bóng đêm, phô thiên cái địa bắn về phía dưới hắc bang các thành viên. Liền trong nháy mắt cơ vu, gần tới 300 tên hắc bang thành viên đều là bị sắc bén tinh mang xuyên qua cơ thể, liền nã một phát súng cơ hội cũng không có, ngay tại trong kinh ngạc ngã xuống đất mà chết. Vừa vặn từ trong lâu chạy đến ngay cửa chính con sen cùng họ cũ đi nẹ, chỉ thấy ngàn vạn xạ tuyến từ trời rơi xuống. Tiếp đó trang bị cường đại hỏa lực gần 300 tên thủ hạ nhóm, cứ như vậy bị mất mạng tại chỗ. Thấy cảnh này, họ cũ đi nẹ trên mặt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Cho dù là không coi ai ra gì con sen, lúc này cũng là đôi mắt kinh hãi, trực câu câu nhìn chằm chằm trong bụi mù cái kia cố cường đại khí tức. Người tới, vô cùng cường đại. Cạn đi trong đại lâu. Mộ Hễ Na, tận mắt kiến thức cái kia khủng bố hỏa lực. A y y y gia tộc cái kia hai tên chiến đấu nhân viên cũng nhịn không được nữa, nghĩ ra đề nghị Mộ Hễ Nạ mau chóng rời xa nơi thị phi này. Mộ Hễ Nạ vẫn không có để ý tới bọn hắn, mà là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới dần dần tản đi bụi mù. Sau đó, nàng liền thấy chậm rãi đứng thẳng người Mộ Dạo. Nguyên lai là hắn. Mộ Hễ Nạ không nghĩ tới, lại ở chỗ này lại một lần nữa nhìn thấy Mộ Dạo. Càng không có nghĩ tới, cái kia có thể để cho ken đột dưới trướng bộ đội người như Lâm đại địch, vậy mà liền chỉ có Mộ Dạo một người mà thôi. Mộ Hễ Nạ tĩnh mịch trong đôi mắt hiện ra vẻ khác thường tia sáng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy trên thân Mộ Dạo có một loại không biết nên như thế nào đi hình dung đặc thù cảm giác. Chương 266 thăng cấp, 1, chương 266 thăng cấp, 1, tại đối phó không hiểu niệm năng lực người bình thường lúc, có chế đạo hiệu quả thả ra hệ công kích hoàn toàn có thể sẽ tiêu hao áp chế đến hạn độ thấp nhất. Cho nên ở trong mắt niệm năng lực giả không có chút uy hiếp nào sắc bén tinh mang, lại có thể lấy vừa đúng uy lực, trong nháy mắt cướp đi gần 300 tên toàn bộ vũ trang hắc bang thành viên tính mệnh. Chính là loại này chính xác đến đáng sợ hiệu suất, ngược lại so thanh thế thật lớn thả ra hệ công kích càng khiến người sợ hãi. Aiyi gia tộc hai tên chiến đấu nhân viên tận mắt nhìn thấy Mộ Dạo khủng bố thực lực sau, lập tức ý thức được sự thái tính nghiêm trọng, lại không để ý tới Mộ Hễ Nạ ý nguyện cùng thái độ. Mộ Hễ Nạ, ở đây đã không an toàn, chúng ta nhất thiết phải lập tức rút lui. Tên là Gờ Dịt Aiyi gia tộc chiến đấu nhân viên đè nén trong lòng chấn động, ngữ tốc cực nhanh nói. Ta cùng Gờ Dịt ý kiến nhất trí. Một người khác thần tình nghiêm túc nói, Ken đột tinh nhuệ bộ đội rõ ràng không phải đối thủ của người nọ, dưới tình huống không cách nào xác nhận đối phương ý đồ chân thật, không bài trừ hắn sẽ trực tiếp đánh vào cản đi lại lâu khả năng, vì lý do an toàn. Chúng ta hẳn là tại Ken đột bộ đội bị bại phía trước liền rút lui. Nghe lấy hai vị hộ vệ đề nghị, Mộ Hễ Nạ không một lời phát, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới đạo kia thân ảnh, nội tâm nổi lên khó nói lên lời gợn sóng. Kể từ thức tỉnh năng lực đến nay, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác vi diệu này. Lạ lắm, nhưng lại mồ giật tên quen thuộc. Nên hình dung như thế nào đâu? Là đồng loại sao? Nàng gái kia tĩnh mịch trong mắt đen nhánh bên trong thoáng qua vẻ sáng bóng, từ đầu đến cuối thong dong bình tĩnh. Mà bên cạnh vợ gì hai người, cũng đã gấp đến độ như ngồi bàn chông. Cản đi cao ốc đang trước cửa. Hắc bang thành viên thi thể khắp nơi ngang dọc, Mộ Dạo ngừng chân tại chỗ, biết còn sẽ có tiếp viện hướng bên này chạy đến, không chút nào không thèm để ý hắn giống như tùy ý một chút đưa tay, hướng bầu trời bọn tới một quả làm đạn tín hiệu tác dụng chèn dẻo, chật thân sắc bình tĩnh nhìn về phía lầu một bên trong đại sảnh họ cụ tỉ nệ cùng con sen. Lên tới 70 cấp sau, tại trong giết chết năng lực giả, U bộ dỉn kinh nghiệm giá trị nhiều nhất, thứ yếu là cái kia hai cái xạ đạo bị ác, đến nỗi ngoài ra mấy cái năng lực giả, cũng là tạm được Mộ Dạo thả tay xuống, ánh mắt một mực khóa chặt hai người, tại trong lòng tính toán. Nhưng cũng coi như là tích lũy không thiếu kinh nghiệm giá trị, lại giết chết hai cái này xã đáo bị ặt mà nói, không biết có thể hay không lên tới 71 cấp. Dấu trong lòng này giống như nghi vấn, trên thân Mộ Dạo niệm khí của quận, một cỗ sát ý lạnh như băng dần dần ngưng thực. Cái kia khóa chặt họ cụ tỉ nệ cùng con xin ánh mắt tính chất tùy theo phát sinh biến hóa, giống như là tại nhìn hai đầu tương đương mấu chốt con mồi. Trong đại sảnh, đón Mộ Dạo nhìn đến ánh mắt, họ cụ tỉ nệ cùng con xin sắc mặt đều là biến đổi. Họ cụ tỉ nệ vốn là vô cùng kiêng kỵ Mộ Dạo thực lực, bây giờ tận mắt thấy Mộ Dạo lấy vô cùng chính xác hỏa lực đã kích chớp nhoáng giết chết một đám thủ hạ. Loại kia kiên kỵ tâm lý trong nháy mắt chuyển biến thành sợ hãi. Lúc này chỉ là đón Mộ Dạo ánh mắt, trên thân liền không tự chủ bốc lên mồ hôi lạnh. Mặc dù như thế, xem như Ken đột dưới quyền tối cường bộ đội, hắn còn không đến mức bị sợ hãi đè sập, cũng không có đang quay lưng chạy trốn dự định, mà là chật vật làm tốt nên kích chuẩn bị. Chỉ bằng vào điểm này, hắn có thể bị quan tại xạ đảo bi ắt thân phận, ngược lại cũng coi là danh xứng với thực. Đến nỗi bỏ cụ tì nẹ bên cạnh con sen, sớm không có ngay từ đầu tâm cao khí ngạo. Đây là ta gặp qua thực lực tối cường năng lực giả, cảm thụ được cái kia không có chút nào nửa điểm thu liễm chi ý ô ra. Con sen dần dần ngưng trọng trên gương mặt có một khỏa mồ hôi trượt xuống, ở dưới cằm chỗ dừng lại phút chốc, chật rủ xuống trên mặt đất. Tí tách. Thanh âm nhỏ không thể nghe, lại giống như thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Cửa chính bên ngoài, bên trong đại sảnh, song phương đều có động tác. Mộ Dạo đạp bước xông vào trong đại sảnh, mà bỏ cụ tí nẹ cùng con sen từ hai bên trái phải hai bên đón lấy Mộ Dạo. Sau khi song phương rút ngắn khoảng cách, đầu tiên xuất thủ là bỏ cụ tí nẹ. Hắn năng lực là tự nhiên điều khiển các vị trí cơ thể thể bao. Trải qua niệm cường hóa, hắn thể bao thậm chí có thể trở nên giống như sắt thép đồng dạng kiên lạnh, cũng có thể tự nhiên giải ra biến ngắn. Vì mức độ lớn nhất phát huy ra năng lực tính sát thương, bỏ cụ tí nẹ đang đến gần Mộ Dạo sau đó, đột nhiên ở giữa tung người bật lên. Thân ở không trung lúc, hắn bên ngoài thân phía trên chợt bốc lên rậm rạp chẳng chịt điểm đen, ngay sau đó giống như màu đen nhạy bén thương, dày đặc che bắn về phía dưới Mộ Dạo. Tại bỏ cụ tí nẹ khai thác tiên cơ trong chớp nhoáng này, Mộ Dạo trong đầu tốc độ ánh sáng thoáng qua ba loại có thể trực kích sơ hở, từ đó trong nháy mắt giết chết bỏ cụ tí nẹ chiến thuật. Trong đó thực dụng nhất chiến thuật chính là triệt thoái phía sau lần tránh bỏ cụ tí nẹ đợt thứ nhất mao phát âm, chợt thuận thế phát động chèn dẻo nhảy vọt năng lực, để cho thập tự tinh mang hiện ra tại bỏ cụ tí nẹ hậu phương cột chịu lực bên trên. Bởi vì bỏ cụ tí nẹ thủ đoạn tấn công là đem tuyệt đại bộ phận hiện khí lượng phân phối đến cơ thể phía trước, cho nên tại tiến công lúc phía sau lưng niệm phòng ngự cường độ liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Loại tình huống này, lợi dụng địa hình nhân tố thả ra tới chèn gieo nhảy vọt, cơ bản có thể trong nháy mắt giết chết bỏ cụ tí nẹ. Nhưng Mộ Dạo không có áp dụng cái này chiến thuật. Khi giày đặc màu đen gai nhọn phá không đâm tới lúc, hắn chỉ là thong dong đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ niệm khí trong nháy mắt hóa thành đầu hổ, tại im lặng gào thét công chính mặt đón lấy cái kia giày đặc màu đen gai nhọn. Một chiêu này chính là lâu không sử dụng hổ cắn thật quyền. Tại bây giờ cao tới 70 cấp hiện khí lượng đẳng cấp nâng đỡ phía dưới, hổ cắn thật quyền khí thế càng thêm cường đại. Mắt thấy khí thế kinh người đầu hổ niệm đoàn đánh tới, bỏ cụ tí nẹ con ngươi co vào một chút, lại là cắn chặt răng duy trì niệm khí thu phát. Ra công kích càng nhanh, phạm vi càng rộng. Chiếm giữ tiên cơ bỏ cụ tí nẹ nghĩ như vậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu hổ niệm đoàn tại trong dày đặc màu đen gai nhọn xé mở một đạo khe. Cái kia như sắt thép kiên ngạnh bao phát gai nhọn, căn bản không ngăn cản được đầu hổ niệm đoàn uy lực. Dù vậy, bỏ cụ tí nẹ này lại ngược lại tỉnh táo lại. Bởi vì đã đem Mộ Dạo coi là cường giả, cho nên tại Mộ Dạo ra chiêu phản kích một khắc này, hắn liền không cho rằng ngạnh chất mao thương có thể ngăn trở. Hắn chỉ cần mượn nhờ ngạnh chất mao thương phạm vi công kích ưu thế, tiếp đó tranh thủ được tốc độ nhanh hơn, đem những thứ khác ngạnh chất mao thương đưa đến Mộ Dạo trước mặt. Họ cụ tí nẹ tính toán như thế, nhưng mà Mộ Dạo lại làm ra một cái khiến hắn bất ngờ cử động. Ân. Họ cụ tí nẹ biến sắc, chỉ thấy Mộ Dạo vậy mà cùng đầu hổ niệm đoàn đồng bộ đột tiến, trực chỉ trệ không hắn mà đến. Suy suy suy. Cứ việc Mộ Dạo thân hình theo sát hổ cắn niệm đoàn sau đó, nhưng cơ thể một chút vị trí vẫn là nhận lấy khác màu đen mao phát nhạy bén thương công kích. Nhưng những thứ này đủ để xuyên qua thép tấm mao phát gai nhọn, lúc đụng chạm lấy Mộ Dạo thân thể, lại ngay cả tiến thêm một phần đều không làm được, giống như cảnh khô giống như nhau nhau phá giải. Họ cụ tí nẹ tính toán bên trong, không để ý đến một cái tàn khốc sự thực. Đó chính là Mộ Dạo nắm giữ so với hắn càng nhiều hiện khí lượng tổng lượng. Như thế nào khả năng? Họ cụ tí nẹ bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Ngay tại họ cụ tí nẹ kinh ngạc ở giữa, Mộ Dạo đã lần theo đầu hổ xé ra lỗ hổng tiến quân thần tốc, kìm sắt một dạng bàn tay trong nháy mắt khóa lại cổ họng của hắn. Họ cụ tí nẹ cảm thụ được từ chỗ cổ truyền đến gò bó lực, bỗng nhiên phản ứng lại, thất kinh vươn hai tay, nắm chặt Mộ Dạo cánh tay. Nhưng đã tốn công vô ích. Thời gian một giây này công thủ, liền như vậy phân ra thắng bại. Nhưng trong chàng còn có một cái khác xạ đảo bị ạt. Còn xin khi nhìn đến Mộ Dạo đột phá mao phát nhạy bén thương công kích, từ đó nhất cử chế trụ họ cụ tí nẹ trong nháy mắt, không chút do dự phát lên công kích. Ước át tiếp xúc hai tay của hắn tăng lên ở giữa, cuốn quanh trên đó hiện khí lượng trong khoảnh khắc biến thành màu xanh nhạt dịch nhuận, hướng về thân ở trên không Mộ Dạo cùng họ cụ tí nẹ phun ra mà đi. Tại xuất thủ phía trước, hắn căn bản không có đem họ cụ tí nẹ sinh tử cân nhắc đi vào. Thậm chí nếu như có thể lợi dụng họ cụ tí nẹ tới bảo đảm ước át tiếp xúc mệnh trùng, hắn chỉ có thể càng thêm quả quyết. Rất tốt, chính là chết cũng không cần buông tay, họ cụ tí nẹ. Con xin ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng âm tàn. Chương 266 thăng cấp 2, chương 266 thăng cấp 2, Mộ Dạo khẽ mắt dư quang liếc nhìn lăng không đánh tới màu xanh nhạt dịch nhuận, tay phải đột nhiên phát lực, bóp nát họ cụ tí nẹ cổ. Họ cụ tí nẹ gương mặt một chút rung động, trận to hai con ngươi bên trong, toát ra một vòng sợ hãi, lại thật nhanh ngảm đạm. Cùng lúc đó, cái kia từ con xin hai tay kéo dài tới mà đến như xúc tu đồng dạng dịch nhuận, đã là đi tới Mộ Dạo cùng họ cụ tí nẹ trước người. Thiểm kích Mộ Dạo ý niệm khẽ động, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Trên không, liền chỉ còn lại cơ thể phát mềm họ cụ tí nẹ, cùng với cái kia bất lực rủ xuống tới đông đảo bao phát. Sau một khắc, màu xanh nhạt dịch nhuận mệnh trung họ cụ tí nẹ, đem thân thể của hắn để cử lấy đánh phía trần nhà. Ba suy, chất lỏng xanh sạch đem họ cụ tí nẹ một mực dính tại trên trần nhà. Còn xin nguyên lai tưởng rằng đắc thủ, nhất định tình xem xét, màu xanh nhạt dịch nhuận bên trong cũng chỉ có họ cụ tí nẹ một cái. Nguy rồi. Con xin ám nói không tốt, đột nhiên thu hồi ánh mắt, liền muốn tìm ra Mộ Dạo vị trí. Nhưng mà hắn vừa đong đưa ánh mắt, phần cổ liền truyền đến một chút băng lánh nhói nhói cảm giác. Chưa phản ứng lại lúc, khóe mắt dư quang bên trong là giống như suối phun tung tóe máu tươi. Tại đằng sau sao con xin phản phất ý thức được cái gì, trước mắt một hồi phát đen, lảo đảo hướng về phía trước mấy bước, liền thoát lực một dạng bị giảm xuống đất. Đại lượng máu tươi từ cổ của hắn chỗ phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ mặt đất. Mộ Dạo nhìn xem con xin bị giảm xuống đất bóng lưng, chậm rãi đem hồng ngọc cầm đao đưa về trong vỏ, lại là không có kiên nhẫn chờ con xin nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Hắn tiện tay chính là một quả niệm đạn, quán xuyên con xin đầu. Máu tươi bắn tung tóe ở giữa, con xin cơ thể bất lực đảo hướng mặt đất, khoảnh khắc ở giữa mất đi sinh tức. theo con sen chết đi, ướt át tiếp xúc năng lực mất đi hiệu quả, trần nhà bị dính chặt tại vỏ củ tì nẹ lập tức rớt xuống, ngã tại trên sàn nhà. Đồng thời, vòng tuổi tích lũy kinh nghiệm giá trị cuối cùng là đột phá ngưỡng. Mộ Dương trong khoảnh khắc cảm nhận được hiện khí lượng đề thăng biến hóa, liếc mắt liếc nhìn mu bàn tay vòng tuổi, đã là từ LV70 biến thành LV71 xem như thăng cấp. Mộ Dương khoe miệng đãng xuất một nụ cười, ít nhiều có chút thỏa mãn. Ubozin, 4 cái xạ đạo bị ác, cùng với mấy cái năng lực giả, có những thứ này tích lũy, mới miễn cưỡng thăng lên một cấp. Mặc dù không thể giống như trước kia như thế cấp tốc dễ dàng thăng cấp, nhưng chỉ cần có kinh nghiệm tích lũy cơ chế tại, ít nhất có thể bảo đảm giết chết mỗi một cái con mồi, đều có thể biến thành trọng yếu chất dinh dưỡng. Mộ Dương nghĩ thầm lúc, chợt có cảm giác nhìn về phía đại sảnh một hướng khác nơi cuối cùng. Thang máy mở cửa tiếng nhắc nhở, tại cái này ngắn ngủi an tĩnh trong đại sảnh quanh quẩn. Tại Mộ Dương nhìn chăm chú, trong thang máy cấp tốc đi ra ba người, hai nam một nữ. Nữ bị kín đáo bảo hộ ở trung gian. Ba người này chính là từ trên lầu xuống ngõ hễ nạ bọn người. Vì cấp tốc rời xa nơi thị phi này, bọn hắn thậm chí đã không để ý tới tại đêm nay đấu giá hội đấu giá thắng hàng hóa. Chẳng qua là khi bọn hắn đi tới lầu một đại sảnh sau, liền trong nháy mắt phát giác Mộ Dương nhìn đến ánh mắt. Vợ dịch cùng một cái khác tên là Ách Lọ Tư năng lực giả lập tức như lâm đại địch, đem mỏ hệ nạ bảo hộ ở sau lưng, chợt riêng phần mình mở ra tinh lỗ, phóng xuất ra mức độ lớn nhất hiện khí lượng. Cái kia hai cỗ thi thể là xạ đạo bị ắt bộ đội bỏ cụ tỉ nẹ cùng con sen. Ngay cả xạ đạo bị ắt cũng không có chút sức chống cự nào, sao gờ dịch cùng Ách Lọ Tư một mắt liền chú ý tới bỏ cụ tỉ nẹ cùng con sen thi thể, trong lòng chấn động không thôi. Bọn hắn xuống phía trước, đích xác chậm trễ một hồi thời gian, nhưng nhiều lắm là cũng chính là 5-6 giây. Vốn còn nghĩ cao ốc bên trong có tên đột xạ đạo bị ắt bộ đội phụ trách trấn giữ, lấy bọn hắn đối với xạ đạo bị ắt bộ đội nhận thức, coi như trên thực lực không bằng Mộ Dạo, cũng cần phải có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nhưng Trần Thi tại mặt đất con sen cùng họ cũ đi nẹ, đang hướng bọn hắn truyền lại một cái đáng sợ tin tức. Đó chính là vốn nên ở đại sảnh cấu tạo ra một đạo kiên cố phòng tuyến con sen cùng họ cũ đi nẹ, trên thực tế cùng bên ngoài cái kia gần tới 300 tên hắc bang thành viên thi thể không hề khác gì nhau. So với gờ dịch cùng Ách Lọ Tư cái kia như lâm đại địch một dạng phản ứng, Mộ Hệ Nạ rõ ràng tỉnh táo hơn, ánh mắt xuyên qua hai người khe hở, quan sát đến Mộ Dạo phản ứng. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Mộ Dạo là đơn thuần nhằm vào Kendot, như vậy hẳn sẽ không đối với tham gia đấu giá hội các tân khách độc thủ. Dù sao đến đây tham gia trận này đấu giá hội người, phần lớn cũng là một chút giới kinh doanh tên lưu cùng giới chính trị quan lớn. Nếu là Mộ Dạo tàn bạo đến liền những thứ này các tân khách đều không buông tha. Tính chất lại khác biệt, cho nên Mộ Hệ Nạ từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo. Nhưng nàng có thể ung dung như thế, cũng không phải là bởi vì điều phán đoán này, mà là nàng bản thân liền đối với tử vong khiếm khuyết lòng kính sợ. Hoặc có lẽ là nàng đối với toàn bộ thế giới mất cảm giác, cũng bao quát nàng cái này hơi không đủ nói sinh mệnh. Đinh, một cái khác thang máy mở ra. Một đám thân mang chính trang đấu giá hội khách mời từ trong thang máy lao ra, bọn hắn cũng là ôm mau chóng rời xa nơi thị phi ý niệm. Nhưng khi hắn nhóm khi nhìn đến Mộ Dạo trong mắt, lập tức đều giống như bị đông cứng, khuôn mặt đờ đẫn đứng thẳng bất động tại chỗ. Mộ Dạo lúc này còn không có đem Mộ Dạo thu lên. Liên gờ dịch cùng Ách Lọ Tư loại này AIII gia tộc bên trong cường giả, đều khó mà tại trước mặt Mộ Dạo trước mặt ổn định tâm thần, chớ nói chi là những thứ này không hiểu niệm tượng tầng nhân sĩ. Mộ Dạo ánh mắt lướt qua thang máy phía trước đám người. Hắn không có động tác, vậy cái này đoàn người cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng loại không khí này rất nhanh bị phá bỡ. Hắc bang tiếp viện bộ đội đã đuổi tới, mang theo tiếng bước chân dày đặc, hướng về đại môn đệ tới. Đó là vật gì? A, cộc 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 đại môn bên ngoài đột nhiên hỗn loạn lên. Hắc bang tiếp viện bộ đội không biết gặp được cái gì, tại một tràng thốt lên cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đan sen liên miên không dứt súng vang lên âm thanh. Bất quá 10 giây thời gian, bên ngoài đủ loại âm thanh dần dần lắng lại. Bên trong đại sảnh, những xuống đến lầu một tân khách kia đều là hoảng sợ Mộ Dạo tên, không biết bên ngoài phát đã sinh cái gì chuyện. Đột nhiên, kèm theo điếc tai âm thanh, một cái khổng lồ thân ảnh phá tan pha lê đại môn cùng bức tường, xông vào bên trong đại sảnh. Giống, mảnh tiếng bể cùng xi măng khối bay tán loạn ở giữa, một đạo hung manh tàn bạo tiếng giống vang lên. Đạo này thân ảnh, rõ ràng là huyễn thú chi mê dạ. Trên người của nó các nơi nhiễm máu tươi, cấp tốc đi tới sau lưng Mộ Dạo, rất là khôn khéo đem đầu người rủ xuống tới, nằm ở Mộ Dạo bên cạnh. Dường như là sợ làm bẩn Mộ Dạo, nó kềm chế dùng đầu đi cọ Mộ Dạo xúc động. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Dạo có chút bất ngờ đưa tay ra vuốt ve chỉ mẹ dạ đầu, đương nhiên sẽ không để ý cái kia chói mắt vết máu. Chỉ mẹ dạ tung tăng gầm to hai tiếng, vì nheo lại con mắt. Mà thấy cảnh này các tân khách cũng là lạnh rung phát run lên. Gờ dịt cùng Ách Lọ Tư kinh ngạc Mộ Dạo tên. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Cùng gờ dịt Ách Lọ Tư khác biệt, mọi hệ nạ tin tưởng Mộ Dạo một tầng thân phận khác, còn cố ý đi thâm nhập hiểu rõ qua. Bởi vậy khi nhìn đến chỉ mẹ dạ lúc, Mộ Hệ Nạ liền mơ hồ trong đó đoán được chỉ mẹ dạ từ lâu tới. Chương 267 ta rất yếu, 1, chương 267 ta rất yếu, 1, khác hẳn với trạng thái bình thường cực lớn hình thể, còn có cái kia quái dị sinh vật cấu tạo. Nhìn qua, giống như là hài đồng nhất thời cao hứng không có chút nào lộ dịp có thể nói vẽ xấu hòa tác. Đây chính là người bên ngoài đối với chỉ mẹ dạ cảm quan. Liên tưởng đến vừa rồi im bặt mà dừng động tinh âm thanh, cùng với chỉ mẹ dạ trên thân thể khắp nơi có thể thấy được vết thương, tại chỗ cái này một số người, tự nhiên có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Thế là trong lòng thản nhiên dâng lên một cố đối với chỉ mẹ dạ sợ hãi. Mà khi bọn hắn trông thấy đầu này đáng sợ quái vật, lại ôn thuận cúi người, đem cái kia nhiễm vết máu đầu người dán tại Mộ Dạo bên chân lúc, trong lòng lại bằng thêm vài phần hàn ý, càng có một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác, chỉ có thể im lặng run rẩy. Mộ Hễ Na trầm mặc nhìn xem Chỉ Mệ Dạ. Nàng biết Mộ Dạo là cách đấu thế vận hội Olympic quán quân. Lần trước cả kiển quốc từ biệt sau, nàng càng là hoa chút thời gian đi xâm nhập hiểu qua Mộ Dạo lai lịch. Cũng liền biết cách đấu thế vận hội Olympic vô địch phần thưởng bên trong có một khỏa huyền thú chi đoán. Tuy nói không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy trước mắt đầu này lật đổ lẽ thường quỷ dị sinh vật chính là từ viên kia huyền thú chi đoán phu hóa đi ra ngoài một loại không tại trong nhân loại nhận thức huyền thú. Sự chú ý của Mộ Hễ Na bị Chỉ Mệ Dạ hấp dẫn, mà Mộ Dạo lại là yên lặng nhìn về phía Mộ Hễ Na. Hắn đang suy nghĩ, lấy bây giờ cái thời điểm này, Mộ Hễ Na yêu nhau luyện tập khúc năng lực phải chăng đã triệt để hoàn thiện. Tại năng lực cụ thể trên thiết lập, 21 cấp thức tỉnh niệm năng lực, 51 cấp nhận được rõ rệt niệm lượng đề thăng, cái kia sau đó còn có mới tiến giai thức đề thăng sao? Nếu như có, cái tiếp theo vấn đề gì thăng cấp tiến hóa giai đoạn, có phải hay không ngay tại 81 cấp thời điểm? Mộ Dạo không biết. Lại một lần nhìn thấy Mộ Hễ Na bây giờ, hắn chỉ có thể xác định một sự kiện, đó chính là đẳng cấp đạt đến 71 sau đó, cũng không có phát sinh tiến hóa hiện tượng. Phụ trách Mộ Hễ Na An Nguy Gở Dịch cùng Iros đang chú ý đến Mộ Dạo ánh mắt điểm đến sau đó, trong lòng đều là ngưng lại. Bọn hắn kéo căng thần kinh, bất động thanh sắc điều chỉnh chỗ đứng, làm tốt tùy thời ứng đối chuẩn bị. Mộ Dạo phát giác được Gở Dịch cùng Iros cử động, ánh mắt chuyển động ở giữa, từ hai người bọn họ trên thân lướt qua. Hắn nhận biết hai người kia là Aiyi gia tộc đầu chiến lực. Nhưng hắn nhớ kỹ, hai người kia chỉ nghe lệnh tại Aiyi gia tộc hiện đảm nhiệm tổ trưởng, cùng Mộ Hễ Na ở giữa không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, không biết như thế nào cùng Mộ Hễ Na cùng một chỗ. Mộ Dạo mi mắt hơi hơi buông xuống, mắt lộ ra suy nghĩ chi sắc. Tại xử lý bỏ cụ tỉ nệ cùng con sen sau đó, hắn nguyên bản định trực tiếp rời đi, thế nhưng là khi nhìn đến Mộ Hễ Na sau đó, sinh ra một chút ý nghĩ. Cũng không phải muốn từ trên thân Mộ Hễ Na biết được càng nhiều liên quan tới yêu nhau luyện tập khúc năng lực tình báo, mà là nghĩ tới Aiyi gia tộc cùng cả kiển quốc thứ tứ vương tử sẽ lì đồ nịt quan hệ. Mộ Dạo biết Mộ Hễ Na về sau nhất định sẽ phản bội sẽ lì đồ nịt, đơn giản chính là ngủ đông chờ đợi một cái tốt đẹp thời cơ. Cho nên hắn đang suy nghĩ, muốn không cần tiếp xúc một chút Mộ Hễ Na, tiếp đó dùng cái này xem như để bảo đi thăm dò tình tưởng sẽ lì đồ nịt cất giữ hỏa hồng nhãn địa điểm. Hoặc về sau càng dứt khoát một điểm, tại theo như nhu cầu tiền để phía dưới, mượn Mộ Hễ Na chi thủ, đem sẽ lì đồ nịt xử lý, xong hết mọi chuyện như thế. Coi như muốn tiếp xúc, cũng không phải bây giờ. Mộ Dạo tại trong lòng suy nghĩ, hắn biết được Gở Dịch cùng Y Dột chỉ nghe lệnh tại Aiyi gia tộc hiện đảm nhiệm tổ trưởng. Mà nếu như hắn muốn mượn Mộ Hễ Na chi thủ đi thăm dò tình tưởng sẽ lì đồ nịt cất giữ hỏa hồng nhãn mật thất vị trí, như vậy ít nhất cần Mộ Hễ Na có thể ngồi trên tổ trưởng chi vị. Xét thấy điểm này, cũng sẽ không cần nóng lòng nhất thời. Nghĩ tới đây, Mộ Dạo đột nhiên quay người hướng về bừa bộn một mảnh đại môn đi đến. Giống. Gặp Mộ Dạo có hành động, Chỉ Mệ Dạ phần cổ cong lên, thật nhanh ngẩng đầu, trong lúc đó dùng một loại nhìn thức ăn ánh mắt quét một lần phía trước một đám khách mời. Loại này so manh thú nguy hiểm hơn ánh mắt, lập tức để cho một đám các tân khách run rẩy không thôi. Chỉ Mệ Dạ trong đôi mắt thoáng qua một vòng nhân tính hóa trêu tức, chợt chuyển qua cái kia cực lớn cơ thể, đi theo sau lưng Mộ Dạo. Một người một thú từ cạn đỉnh cao ốc đi tới. Cao ốc ngay phía trước đất bằng phía trên, tán lạc mấy trăm bộ thi thể. Trong đó có 2-3 thi thể là bị Mộ Dạo chèn dẻo xuyên qua, nhìn qua coi như hoàn chỉnh, mà còn lại thi thể liền tương đương thảm thiết. Đó là Chỉ Mệ Dạ ra tay, hoàn toàn chính là không lấy ăn làm mục đích một loại nghiền ép thức đồ sát. Mộ Dạo mắt liếc chỗ gần trên mặt đất đủ loại máu thịt be bét tàn khu, lường trước những thứ này hắc bang thành viên hẳn là bị Chỉ Mệ Dạ cái đuôi ngạnh sinh sinh quét gãy. Tại không có sinh mệnh năng lượng tăng phúc điều kiện phía dưới, Chỉ Mệ Dạ liền có thể có này lực sát thương, lại thêm loại kia có thể nghỉ lại tại nham tương bên trong tiên phú năng lực, chỉ có thể nói không hổ là áp đảo ma thú phía trên giống loài. Mộ Dạo thu hồi ánh mắt, tung người nhảy lên Chỉ Mệ Dạ phần lưng. Chỉ Mệ Dạ ngửa đầu kêu một tiếng, vỗ cánh bay về phía bầu trời đêm. Theo Mộ Dạo rời đi, bên trong đại sảnh những tân khách kia lập tức như chút được gánh nặng. Dù bọn hắn tâm tính hơn người, mới từ quỷ môn quan đi tới một lần, khó tránh khỏi thoát lực một dạng ngồi ngay đó. Vợ Dịch cùng Ý Dột liếc nhau một cái, có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy may mắn. Mộ Hễ Na nhìn chăm chú lên bừa bộn một mảnh đại môn chỗ, đưa tay lấy ngón trỏ hành trống ở cái cằm, trong đôi mắt hiện ra suy tư chi sắc. Giờ này khắc này, vẫn có hắc bang thành viên lần lượt chạy đến cạn địt cao ốc. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy, chỉ có đầy đất thi thể, cùng với trong đại sảnh đã chết đi trong chốc lát họ cụ tỉ nẹ cùng con sen. Tính cả vũ khí đạn dược thương khố bên kia dạ bịt đột cùng con rơi. Tối nay, Ken đột vẫn lấy làm kiêu ngạo xạ đảo bi ạt bộ đội, lại hao tổn gần nữa. Mà khởi đầu người bồi táng, chỉ cái này một người mà thôi. Chia ra hành động, một đội đi trấn an khách mời, những người còn lại xem có hay không người sống sót. Gặp ủy. Đối phương thật chỉ là một cái người sao. Đi tới hiện trường hắc bang các thành viên trong lòng, cũng là bao phủ trầm trọng bóng tối. Đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào quái vật, tài năng đơn thương độc mã đem bang phái tối cường xã đảo bị ạt bộ đội, cùng với gần tới 500 người vũ trang bộ đội đánh tan đến nước này. Rất nhanh, có liên quan tập kích kỹ càng báo cáo, bị đệ trình cho tọa trấn phía sau màn trưởng không hết thẻ Ken đột. Khi Ken đột biết được có 4 tên xã đảo bị ạt chết bởi trận này trong tập kích, dù là nhìn quen sóng to gió lớn, lúc này cũng không nhịn được mất đi biểu lộ quản lý, đều là gương mặt phiền muộn. Hạng các ngươi không điểm phía trước, đem tiền căn hậu quả trả rõ ràng. Một cái mi mắt chỗ phủ đầy nét nham hiểm Ken đột hạ đạt mệnh lệnh. Mà dưới quyền hắc bang các thành viên, tóm lại là có chút bản sự, tại không điểm phía trước liền điều tra rõ ràng Mộ Dạo lai lịch thân phận, cùng với tại sao lại tại tối nay đánh tới vũ khí đạn dược thương khố, sau lại tập kích cạn đi cao ốc. Khi tất cả tư liệu dâng cho Ken đột trước mặt, chỉ một lát sau thời gian, bên trong sân Ken đột đóng, cũng là nhìn về phía một người trong đó. Người kia chính là Đệm Bino. Đón khắc Ken đột nhìn đến xem kỹ ánh mắt, Gambino sắc mặt phiền muộn, hiếm thấy như ngồi bàn trông. Trước đây con của hắn nổ loạn, bước lên dùng danh nghĩa của hắn đi điều khiển xạ đảo bị ác, cuối cùng dẫn đến mối độc cùng ngầm chết oan chết uổng. Lúc đó vì lắng lại chuyện này, Gambino chỉ có thể nhường ra rất nhiều lợi ích. Chưa từng nghĩ, tối nay trận này tập kích, rốt cuộc lại cùng mồ giờ có liên quan. Lần trước là xem như xạ đảo bị ác mối độc cùng ngầm xuất thủ trước tập kích mồ dạo, bị phản sát lại không chiếm lý, chỉ có thể nói là thành sự không có phế vật. Chương 267 ta rất yếu, 2, chương 267 ta rất yếu, 2, mà lần này lại là thành viên bang phái đột nhiên tập kích mộ dạo, mới đưa đến sau này phản ứng dây chuyền. Ken đột tại xem xong báo cáo sau, khó tránh khỏi hoài nghi là đệm bị nổ là vì cho nhi tử nổ lạn báo thủ, mới tự mình điều động bộ đội đi tập kích thân ở giọt hải mộ dạo. Các ngươi cho rằng ta sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này? Đệm bị nổ một mặt phiền muộn mở miệng nói. Hắn có thể ngồi vào trên vị trí này, như thế nào lại bởi vì tư tình mà làm ra ngu xuẩn quyết đoán? Lần kia hắn liền đã vô cùng tức giận nổ lạn quá phận cử chỉ, cho nên mới tự mình đi một chuyến, trịnh trọng đã cảnh cáo nổ lạn. Kết quả nổ lạn căn bản không có đem cảnh cáo của hắn nghe vào. Như vậy thì là chết chưa hết tội. Tại bang phái lợi ích và tình thân phía trên, Gambino sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Đến mức Gambino bây giờ đối mặt khắc Ken đột nhìn đến xem kỹ cùng chất vấn ánh mắt, tâm tình đương nhiên tốt không đến đi đâu. Đang ngồi Ken đột nhóm trung quy là hiểu rõ Gambino, không có đối với cái này dây dưa mơ hồ, kiên nhẫn chờ đợi mới nhất kết quả điều tra. Sau đó, mở lệ ô đường phố xuất thân họa bẹo một đoàn người, tại tự tiện cách cương vị sau đó đủ loại hành động, đều là báo đáp cáo hình thức lộ ra tại Ken đột trước mặt. Ken đột có thể trở thành toàn thế giới hắc bang người lãnh đạo tối cao, như thế nào chỉ là hư danh. Bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua báo cáo nội dung, liền từ giữa người được một loại vô cùng quen thuộc khí tức. Mở tệ ổ đường phố trong đó một cái Ken đột lạnh rên một tiếng. Thường xuyên bắt người làm vũ khí sử dụng chính bọn họ, sau khi tình báo trình hợp, rất dễ dàng liền hiểu rõ và với ý đồ của bọn hắn. Đối với loại này muốn cầm bọn hắn làm vũ khí sử dụng, có thể xương phản bội hành vi, cũng sẽ không khả năng có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng chân chính để cho bọn hắn khó chịu nguyên nhân, thì tại. Bọn hắn biết rõ tiền căn hậu quả, nhưng lại không thể không một đầu xuống tới. Dù sao lần tổn thất này quá mức nghiêm trọng. Nếu như không tìm về chẳng tử, chỉ có thể có hại uy danh của bọn hắn cùng mặt mũi. Chuyện này nhất thiết phải thanh toán đến cùng. Mở tệ ổ đường phố bên kia cũng không thể cứ tính như thế. Ken đột trong đôi mắt đều là nổi lên âm u lạnh lẽo sắc ý, chỉ mệ ra bay khỏi giọt hải thành phố, rơi vào xung quanh sa mạc một chỗ nham sơn phía trên. Đến đêm kia, mẹ nhỉ y cùng cụ dạ thì cả cũng là đi tới nham sơn cùng mộ giáo hội hợp. Bởi vì đã đem cạnh tranh một chuyện giao cho dì đi làm, cho nên bọn hắn kỳ thực không cần thiết lại trở về giọt hải, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi là được rồi. Ta còn phải đi một chuyến, nhưng mộ giáo dự định đi gặp một chút mò hê nạ, có cần thiết đi một chuyến nữa giọt hải? Mẹ nhỉ ý ngay vậy, kinh ngạc nói, không phải đã đem sự tình giao cho dình đi làm sao? Là một chuyện khác. Mộ giáo nói đến đây, mắt nhìn cụ dạ thì cả, nhẹ giọng nói, cũng cùng hỏa hồng nhãn có liên quan. Nghe được việc quan hệ hỏa hồng nhãn, cụ dạ thì cả thần sắc khẽ nhúc nhích. Mộ giáo, là khác hỏa hồng nhãn tung tích sao? Có thể nói như vậy. Mộ giáo nhìn xem cụ dạ thì cả, nói, vốn là suy nghĩ chờ thời cơ đã thành thục, lại đem chuyện này nói cho ngươi. Cụ dạ thì cả mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn đuổi theo hỏi khác đồng bào con mắt tung tích, nhưng lại lo lắng ảnh hưởng đến mộ giáo phán đoán cùng cách làm. Mộ giáo ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Cả kỷ quốc thứ tứ vương tử sẽ lý đồ nịt là một cái khí quan cất giữ của nhiệt giả, hắn trong tay hẳn là nắm giữ không thiếu hỏa hồng nhãn. Nói đến đây, mộ giáo quan sát đến cụ dạ tỷ cả phản ứng, có thể thấy rõ ràng cụ dạ tỷ cả giữa lông mày vẻ tức giận. Khí quan cất giữ giả, chỉ cần là liên quan đến hỏa hồng nhãn tung tích, tất nhiên sẽ cùng tầng này thân phận móc nối. Mộ giáo tiếp tục nói, cả kỷ quốc có tam đại bang phái gia tộc, mỗi một cái hắc bang gia tộc sau lưng đều cùng cả kỷ quốc vương tử cùng một nhịp thở, cũng có thể trực tiếp cho rằng những thứ này hắc bang gia tộc chính là vương tử không thấy được ánh sáng thủ hạ, mà trong đó một cái tên là Aiii gia tộc hắc bang thế lực, nó người giật dây chính là ta vừa rồi nói sẽ lì đôn nhịp. Nếu như muốn từ trong tay hắn cướp đoạt hỏa hồng nhãn, thì không khỏi không cân nhắc gần chứa trong đó phong hiểm. Nhắc đến phong hiểm, mộ rào giọng trần thuật vẫn như cũ bình tĩnh. Có một chút hắn không nói, đó chính là trước mắt ngủ đông tại cả kỷ quốc bề ruột. Nếu như muốn đối sẽ lì đôn nhịp hạ thủ, liền có khả năng sẽ dính dấp ra bề ruột, đây mới là phiền toái nhất sự tình. Mộ rào không có nói rõ điểm này, tiếp tục nói, lần trước tại cả kỷ quốc, ta gặp một cái Aiii gia tộc người, rất khéo chính là, đêm nay lại gặp phải nàng, ta muốn trở về một chuyến, chính là suy nghĩ từ nàng nơi đó vào tay, xem có thể hay không tra được sẽ lý đồ nịt đám kia hỏa hồng nhãn tung tích. Sẽ lý đồ nịt tên xuất sinh này, dù sao cũng là một cái đại quốc vương tử, nếu là có thể sử dụng càng ổn thỏa phương thức đi cướp đoạt hỏa hồng nhãn, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Tại như là cả kỷ quốc loại này siêu cấp đại quốc trước mặt, giống nở tờ dô loại này đỉnh tiêm cường giả, đều không biện pháp muốn làm gì thì làm. Huống chi là còn không có tại trong một nước chảy bình đứng vững gót chân chính bọn họ. Nghe xong mộ giáo trần thuật, cụ dạ thì cả lúc này mới minh bạch mộ giáo vì sao muốn nói chờ thời cơ thành thủ. Chỉ sợ là lo lắng hắn mất lý trí, từ đó hành sự lỗ mãng. Cụ dạ thì cả rất muốn nói, hắn đã không phải là trước kia hắn, sẽ lại không dễ dàng bị cảm xúc tà hữu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng. Hắn biết, mộ giáo suy tính, cùng với làm hết thảy, cũng là vì hắn. Ngày 9 tháng 5 hào buổi tối, Dình tham gia đêm nay tại sở đi hệ sở cử hành đấu giá hội. Ý gì theo mẹ nỉ ý nhu cầu, hắn hoa 8.000 bạn, chụp được 7 chủ đao trong xưa di trong đó một cái. Mà tới được cạnh tranh hỏa hồng nhãn thời điểm, lại gặp một cái khó chơi cạnh tranh đối thủ. Đối phương tựa hồ cũng đối hỏa hồng nhãn năm chắc phần thắng, đi qua kịch liệt tăng giá, nguyên bản khả năng chỉ cần 20 ức liền có thể vô xuống hỏa hồng nhãn, trực tiếp bị mang lên 50 ức giá trên trời. Tuy nói tại đáp ứng mổ giật chuyện này lúc, cũng không có nhắc đến dự toán vấn đề. Nhưng mà Dình luôn luôn nói được thì làm được, căn bản không quan tâm bao nhiêu tiền. Dù là cạnh tranh giá cả rất nhanh đột phá đến 60 ức, hắn con mắt đều không nháy mắt một chút. Biết hay không cái gì gọi là đỉnh cấp phú hào hàm kim lượng. Cuối cùng, Dình lấy 78 ức giá cả chụp được một đôi hỏa hồng nhãn, sau đó lại lấy 29 ức vỗ xuống đệ nhị đối với hỏa hồng nhãn. Ngay từ đầu, Dình còn đang nghi ngờ cạnh tranh đối thủ nhanh như vậy liền ngừng công kích. Chờ hắn mang theo hỏa hồng nhãn cùng chù đao rời đi sở tỷ hệ sở phòng đấu giá sau đó, ở nửa đường bị gỡ dịch cùng ý rột chặt đường, mới chợt hiểu ra. Mau động thủ đi, như vậy ta tài năng tự vệ phản kích ta, hơn nữa ta thời gian đang gấp tới. Dình nhìn xem kẻ đến không thiện gỡ dịch cùng ý rột cả người tán phát lấy một cô vô cùng nhỏ yếu khí tức. Gỡ dịch cùng ý rột không khỏi liếc nhau một cái. Rõ ràng cảm thấy trước mắt người này rất yếu, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Chương 268 mùa rào, ta cũng có thể làm được sao? Một, chương 268 mùa rào, ta cũng có thể làm được sao? Một, Dình tham gia đấu giá hội, chỉ vì cạnh tranh hỏa hồng nhãn, cùng với bảy chủ đao bên trong hồng ngọc chặt cốt đao. Cho nên đang quay phía dưới hỏa hồng nhãn sau đó, không cần thiết đợi cho đấu giá hội kết thúc, nửa đường liền trực tiếp rời sân liên hệ đấu giá hội công tác nhân viên, trả tiền cầm hàng rời đi. Chỉ là từ sở tỷ hệ sở phòng đấu giá đi ra không lâu, liền bị gờ dịch cùng y rột ngăn chặn. Từ loại này vội vàng hành vi đến xem, Dình kết luận đối phương giống như hắn, cũng gánh vác nhất thiết phải đem hỏa hồng nhãn cầm tới tay nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì hắn tham gia, dẫn đến cạnh tranh giá cả viễn siêu tâm lý dự toán, lúc này mới dứt khoát từ bỏ chính quy cạnh tranh, ngược lại khai thác bản ngoại chiêu thủ đoạn. Đương nhiên, trước mắt hai cái này chỉ kém ở trên mặt viết ta là hắc bang nam nhân, hẳn là càng có khuynh hướng ép mua ép bán phương thức, cho nên mới sẽ quang minh chính đại lộ diện, mà không phải người ngoan thoại không nhiều trực tiếp ra tay. Điểm này, từ đối phương ổ dạ ba độc liền có thể nhìn ra. Nhưng Dình có thể không có hứng thú ở đây lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng lấp kín đối phương muốn ép mua ép bán ý niệm. Mặc dù như thế, Dình cũng không có trực tiếp ra tay, mà là muốn chờ phòng vệ chính đáng điều kiện đặt tới. Mà tại gờ dịch cùng y rột trong mắt, lúc này bày ra chiến trận Dình, liền không nói cái kia nhỏ yếu ổ dạ, toàn bộ động tác ở giữa, có thể nói sơ hở trăm chỗ. Bọn hắn muốn là còn lo lắng đến nơi đây là kèn đột địa bàn, suy nghĩ liền xem như vận dụng bàn ngoại chiêu, cũng không thể quá giới hạn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Dình minh minh yếu như vậy, lại tuyệt không tự hiểu. Thế là lướt nhau, suy nghĩ trước tiên đem Dình đánh một trận tới bởi, lại bức hiếp Dình đem hỏa hồng nhãn bán cho bọn hắn. Xuất thân từ cả kỳ quốc hắc bang cái này hai vị năng lực giả, đoán chừng chính là nằm mơ giữa ban ngày cũng không khả năng nghĩ đến, một cái thực lực đạt tới cấp thế giới cường giả, vậy mà lại tại loại này địa phương sắp xếp thức ăn. Hơn nữa còn giả bộ như vậy tự nhiên, thậm chí nói một chút chuẩn bị phòng vệ chính đáng lời nói. Bình thường tới nói, nếu là có loại này khủng bố thực lực, nơi nào sẽ làm như vậy người a tùy tiện một cái tắt liền để bọn hắn đi gặp quá nãi nãi. Nhưng chính là loại này để cho người ta suy nghĩ nát óc cũng cảm thấy không khả năng sự tình, hết lần này tới lần khác cái này gọi gì phở dẹt thế giới ngũ đại niệm năng lực giả, liền làm được đi ra. Đúng dịp, chúng ta cũng thời gian đang gấp. Gờ dịp méo méo xương ngón tay, mà không biểu tình nói. Thứ tứ vương tử hạn bọn hắn tại ngày 9 tháng 10 hào đem hỏa hồng nhãn đưa qua, cho nên bọn hắn nhất thiết phải nhanh lên cầm tới hỏa hồng nhãn, tiếp đó lập tức ra đi đi cả kinh quốc. Eros không nói nhảm, toàn thân cổ động dòng nước xiết một dạng nhiệm khí, cả người giống như tông cụ mạ giống như trực tiếp nhào về phía Dình. Không có ý định thả xuống con mắt sao phát lên thế công lúc, Eros nhìn thấy Dình hai tay còn ôm hỏa hồng nhãn, không có chút nào ý buông tay, lông mày không khỏi bị bẩy một cái. Loại này nhìn xem cũng rất ngu xuẩn hành vi, với hắn mà nói thật đúng là một cái phiền toái. Dù sao hắn muốn khống chế lực đạo, bảo đảm sẽ không một quyền đấm chết Dình, còn muốn đem Dình phản kháng cân nhắc đi vào, bảo đảm hỏa hồng nhãn sẽ không bởi vậy bị liên lụy. Nhưng mà, Eros loại băn khoăn này, rất nhanh liền đã biến thành một loại trộn lẫn lấy vẻ khiếp sợ mờ mịt cảm xúc. Hắn giơ cao lên nắm đấm đi tới Dình trước mặt lúc, đang muốn ra tay lúc, trước mắt tầm mắt đột nhiên rung động mơ hồ một chút, bên tai vang lên theo một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn. Ai? Ý thức ngắn ngủi mơ hồ một chút, cùng với một cỗ kịch liệt đau nhức cảm giác đột nhiên từ cằm chỗ truyền đến, Eros mới hậu chi hậu giác ý thức được mình bị đánh trúng vào. Là cái gì thời điểm? Nhưng Eros hoàn toàn không thấy công kích là từ đâu chỗ tới, chí ít có thể chắc chắn, tuyệt không phải đến từ Dình hai tay. Mờ mịt nghi hoặc trong nháy mắt này tràn ngập Eros đầu, tiếp đó cơ thể thoát lực một dạng đạp đạp lui lại, đặt mông ngồi ngay đó. Eros đồng dạng xông tới gọi gì, khi nghe đến một tiếng kia xương cốt phá toái sinh sau, đông cảm giác không ổn. Nhưng hắn chỉ là một cái chớp mắt ánh mắt chuyển gì, một lần nữa nhìn về phía Dình vị trí lúc, nào còn có Dình thân ảnh. Hơn nữa liền tại đây cực kỳ ngắn ngủi quá trình bên trong, khi ý hắn biết đến Dình khí tức cũng đi theo tiêu thất sau đó, căn bản không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, cùng với dù là một chút xíu ổ dạ ba động. Theo lý thuyết, cái kia nhìn xem vô cùng yếu ra hỏa, tại lệnh vị trí phía trước, chỉ sợ là lấy một loại nhanh đến mức thái quá tốc độ, đem toàn thân hiện khí lượng thu hồi thể nội. Hắn dùng tuyệt, nhất định sẽ dựa đi tới đánh lén trong khoảnh khắc ý thức được điểm này gọi gì, tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ khởi động, thúc giục hắn suốt đời đến nay tốc độ nhanh nhất suy xét buộc phát lực. Hắn làm ra đối phương sẽ sở tới đánh lén phán đoán. Thế là tại tầm mắt đánh mất cơ hồ cùng một cái thời gian giờ, hai tay của hắn nắm thành quyền hình dáng, ánh mắt rủ xuống đến mặt đất xi măng, đột nhiên ở giữa giống như đại tinh tinh, dùng sức nắm đấm truy hướng mặt đất. Oành! Cuốn quanh lấy niệm lực nắm đấm đem mặt đất xi măng đánh nát. Tại cuồng bạo lực trùng kích cuốn theo phía dưới, số lớn đá vụn từ bốn phía bắt tới, phản phất hóa thành một đạo bình chướng, đem gỡ dịch bảo hộ ở trung gian. Đây chính là gờ dịt tại thiên quân một phát lúc làm cách đối phó. Coi như không đả thương được dịt, cũng có thể đem ở vào tuyệt dịt bước lui. Gờ dịt là nghĩ như vậy. Nhưng khi hắn chuẩn bị trọng chỉnh trận thế lúc, ánh mắt xuyên qua bắn tung tóe đi xa đá vụn, vậy mà nhìn thấy dịt ngay tại trên lúc đầu vị trí. Phản phất tử vừa mới bắt đầu liền không có tiêu thất qua. Làm sao lại gờ dịt một chút thất thần, hoàn toàn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cũng không có dư lực đi suy xét nguyên nhân. Hai tay của hắn nhanh chóng giơ lên cách mặt đất, liền muốn đứng thẳng người. Nhưng ngay tại hắn làm ra đứng dậy động tác lúc, đột nhiên xuất hiện cảm giác hôn mê khiến hắn lảo đảo nửa quỳ ngã xuống đất, trong lúc đội vã dùng để chèo chống thân thể tay phải, không bị khống chế run rẩy lên. Ta bị đánh trúng. Gờ dịt tại lúc này sinh ra cùng ý đột một dạng nghi vấn. Đáng tiếc dịt cũng sẽ không trả lời hắn vấn đề này, bởi vì hai tay đều ôm hỏa hồng nhãn, cho nên hắn cũng chỉ có thể cất tới đối phó gờ dịt cùng ý đột. Mà hắn vừa rồi cũng không phải là đột nhiên tiêu thất, chỉ là thông qua đối với gờ dịt ánh mắt quan sát, từ đó nhẹ nhàng lệch vị trí đến gờ dịt tầm mắt góc chết chỗ. Đương nhiên, hắn cũng chính xác đóng lại toàn thân tinh lỗ. Là nói, hắn là dưới tình huống không có chút nào niệm lực gia trì, lấy như quỷ mị tốc độ kỹ xảo, đi tự do ở gờ dịt tầm mắt góc chết bên trong. Tiếp đó liền tạo nên gờ dịt tự cho là hắn muốn sờ đi qua đánh lén giả tượng. Giống như vậy lừa gạt ra đối thủ chiêu thức sau dao động, vậy kế tiếp liền dễ dàng. Liền như là hoành bản cách đấu trò chơi một dạng. Tìm đúng sơ hở, một bộ liên chiêu mang đi. Tại dịnh xem ra, số nhiều tình huống phía dưới, niệm năng lực giả ở giữa chiến đấu, trên thực tế cùng trò chơi không có gì khác biệt. Bất luận cái gì loại hình đối thủ, vô luận mạnh yếu, đều tất nhiên tồn tại một đầu có thể nhanh nhất thông quan công lược nội dung. Vẫn là phế bỏ a. Dịnh suy nghĩ một chút. Chương 268 mùa dạo, ta cũng có thể làm được sao? 2, chương 268 mùa dạo, ta cũng có thể làm được sao? 2, hắn cũng không tính giết chết gờ dịch cùng Eros, nhưng tội sống có tha. Ý niệm cùng một chỗ, hắn hướng về gờ dịch cùng Eros đi qua, trên đường tùy ý nhấc chân một đá, liền lấy vô cùng tình xảo lực đạo không chế, đem một quả uy lực vừa đúng niệm đạn đưa đến cách hắn gần nhất gờ dịch trên thân thể. Đây chính là hắn vừa rồi công kích gờ dịch cùng y rột thủ đoạn. Nhưng hắn cũng không phải là thả ra hệ năng lực giả. Chỉ là với hắn mà nói, như là loại này thả ra hệ công kích kỹ xảo, muốn tinh thông là một kiện rất dễ dàng sự tình. Đây là thiên phú cho phép một loại kết quả. Cũng tại lúc này, bị niệm đạn đánh trúng gờ dịch mới minh bạch tới, hắn vừa rồi chính là bị niệm đạn đánh trúng, lập tức đang đau nhức ở giữa, hơi có vẻ mặt nhăn nhó bảng bên trên toát ra khó có thể tin cảm xúc. Cũng chỉ là dùng chất liền. Gờ dịt đôi mắt run rẩy dữ dội, dùng một loại nhìn quái vật một dạng ánh mắt nhìn về phía Dìm. Vừa rồi giao phong, kỳ thực còn bị chỗ tối hai người nhìn ở trong mắt. Một cái là Mô Dạo, một cái khác là Mô Hê Nạ. Bình thường liền niệm năng lực chiến đấu mà nói, lấy hai nước chạy bình đi giao đấu giống gì loại này cấp bậc cường giả, chỉ có người trong cuộc tài năng cảm nhận được loại kia khiến người cảm thấy chênh lệch tuyệt vọng. Nhưng bây giờ tình huống, căn bản liền không bình thường. Cho dù là xem như người đứng xem, Mô Dạo cùng Mô Hê Nạ cũng có thể bản thân cảm nhận được gì cái kia loại vượt mức bình thường thực lực đáng sợ. Kỳ xảo, quá biến thái. Mô Dạo hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi tràn diện, hắn tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần gì nguyện ý, coi như đằng không ra hai tay, cũng có thể bằng vào tuyệt đối ngạnh kiện ưu thế, lấy thế nghiền ép chớp nhoáng giết chết gờ dịch cùng Eros. Thế nhưng là gì cũng không có lấy thế đè người, thậm chí chỉ vận dụng so gờ dịch cùng Eros yếu hơn hiện khí lượng cường độ. Tiếp đó bằng vào khủng bố kỹ xảo, lấy thật là ít ỏi niệm lượng tiêu hao, dễ như trở bàn tay giải quyết gờ dịch cùng Eros hai cái này Aiei gia tộc đầu chiến lực. Đây chính là thế giới năm lớn năng lực giả thực lực. Loại kia trình độ kỹ xảo, là chỉ bằng vào nỗ lực liền có thể làm được sao? Chỉ sợ thiên phú mới là mấu chốt nhất cơ thạch. Chỉ là từ trong trận này ngắn ngủi giao phong nhìn trộm đến dịnh thực lực sẽ bật một góc, Mộ Giáo liền đã lĩnh hội cấp thế giới cường giả hàm kim lượng. Cái kia phảng phất là cho hắn mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Nhưng mà đại môn sau đó lại là một tòa mong muốn không thể so sánh cao phong. Thiên tài có thiên phú, cũng là có phân chia cao thấp, mà dịnh có thiên phú, không hề nghi ngờ là cao nhất tầng kia. Mộ Giáo có thể lợi dụng vòng tuổi đi nhanh chóng đuốt lên hiện khí lượng đẳng cấp chiến lệnh, lại không cách nào thay đổi bẩm sinh thiên phú chiến lệnh. Chỉ có điều hắn đột nhiên nghĩ đến tinh mang ngưng hối cái này năng lực. Tinh mang ngưng hối có thể hay không phục khắc dịnh cái chủng loại kia kỹ xảo trình độ Mộ Giáo nghĩ tới loại này khả năng tính. Người có thiên phú, có lẽ sinh ra liền đã dừng lại. Có thể niệm năng lực có vô hạn khả năng tính, cũng có thể thay đổi loại này hiện trạng. Ngay tại Mộ Giáo tưởng nhớ tự lưu động lúc, trong chàng đã hết thể đều kết thúc. Dính ra tay phế bỏ gờ dịch cùng Eros, lại hạ thủ đặc thù phân tức, có thể mức độ lớn nhất để cho hai người biến thành tàn phế đồng thời, còn bảo đảm hai người sinh mệnh an toàn. Vì cái gì không giết ta? Đã không cảm giác được thân thể tồn tại gờ dịch, dùng cái kia phủ đầy tơ máu hai mắt căm tức nhìn Dìm. Nghe được gờ dịch cái kia bi phẫn chồng chất lời nói sau, Dìm dùng một loại theo lý thường đương nhiên ngữ khí trở về nói, nếu là giết người, đó chính là phòng vệ quá, ta là tuân theo luật pháp công dân, kiên quyết bất tố phạm pháp sự tình. Ngươi nói đùa cái gì? Gờ dịch sao lại tin Dìm loại chuyện hoang đường này, chỉ cho là Kim là tại đùa bận hắn, thanh âm khàn khàn gầm thét nói, đáng chết hỗn đản, đừng tưởng rằng việc này liền có thể tính như vậy, Aiei gia tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì tới đi. Dìm một mặt phong khinh vân đạm, nói, tên ta là Dìm Tơ. Cứ như vậy tùy ý báo ra tên tuổi sau đó, cũng không để ý gờ dịch làm phản ứng gì, nghiêng người nhìn về phía cách đó không xa dải cây xanh. Chủ mưu chính là ngươi đi. Nhìn đủ rồi chưa? Ngắn ngủi tĩnh mịch đi qua, một bộ liên y váy dài Mò Hệ Nạ từ phía sau cây đi ra. Dìm nhìn xem không có chút nào nửa điểm động thủ ý đồ Mò Hệ Nạ, nói, xem xong náo nhiệt sau đó, liền không có nghĩ tới vụ trộm chạy trốn sao. ta không làm không có ý nghĩa sự tình. Mò hệ nạ đi qua lục thực, trên mặt không gợn sóng chút nào, phản phất đã đem sinh tử không để ý mà nàng ngụ ý, là không cách nào từ dình ngay dưới mắt chạy trốn. Dình ngay vậy, bình tĩnh nói, ta thời gian đang gấp, nếu là ngươi có thể ngoan ngoãn phối hợp một chút, vậy thì giúp rất nhiều. Tốt. Mò hệ nạ từ đầu đến cuối duy trì lấy tuyệt trạng thái, đối với người khác xem ra, không có bất kỳ cái gì muốn dãy dụa ý phản kháng, liền như là một khối mặc người chém giết thì cá. Cho nên, tại ta cũng không động thủ tình huống phía dưới, ngươi định xử lý như thế nào ta? Đối xử như nhau. Dìm liếc một cái trên mặt đất còn tại vô năng gầm thét gờ dịch cùng Eros, ý tứ mười phần rõ ràng. Mò hệ nạ tỉnh táo nói, nếu như ngươi cho rằng cái này cũng là phòng vệ chính đáng mà nói, vậy thì động thủ đi. Ngươi người này, thật có ý tứ. Dìm nói, đã là gậy nhẹ mũi chân, hướng về từ bỏ chống cự mò hệ nạ đá vào một khoảng niệm đạn. Mò hệ nạ thấy biến công kinh, trong lòng lại yếu ớt thở dài. Nếu như mệnh chung như thế, vậy thì như thế đi. Mò hệ nạ dùng một loại siêu thoát chuyện bên ngoài thái độ, trong khoảnh khắc đón nhận ở đây biến thành tàn phế hạ tràng. Ngay tại niệm đạn sắp mệnh chung mò hệ nạ lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mò hệ nạ trước người. Đạo này thân ảnh thình lình lại là trong bóng tối ngắm nhìn mộ rào. Hắn một khi hiện thân, liền vất tay chụp về phía niệm đạn. Đinh một tiếng vang giòn. Chỉ thấy cái kia niệm đạn bị mộ rào bàn tay bắn bay, cũng không khăng khăng không dựa đánh chúng vào đang tại phẫn nộ gọi gờ dịch trên lồng ngực. Trước ngực của hắn lập tức bắn tung tóe ra một đóa hoa máu, thần tình trên mặt ngưng kết, dần dần đã mất đi sinh tức. Thực sự là vận mệnh vô thường a. Mộ rào mắt nhìn bị lưu đánh cướp đi sinh mệnh gờ dịch, phát từ nội tâm thở dài nói. Mò hễ nạ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện giúp nàng ngăn trở niệm đạn mộ rào, bình tĩnh không gợn sóng gương mặt chậm rãi toát ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng cũng không để ý bị lưu đánh giết chết gờ dịch, trong lòng chỉ có không rõ ràng cho lắm nghi hoặc. Ma ý đột nhìn thấy gờ dịch hạ chẳng sau, vô ý thức ngậm miệng lại. Dị mắt liếc tắt thở gờ dịch, chợt nhìn về phía mộ rào, ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy một tia không dễ dàng phát giác quái dị. Mộ rào đưa lưng về phía mò hễ nạ, cấp tốc cùng dị trao đổi một chút ánh mắt. Nữ nhân này bất động, ta hữu dụng. A, minh bạch. Nếu không thì, ngươi lại đến một phát. Dị trên đầu bước lên một cái dấu chấm hỏi. Nhưng vẫn là thiện giải nhân ý lại hướng mộ rào đá vào một khoảng niệm đạn, đồng thời hô to nói, không nghĩ tới ngươi còn có đồng bạn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, an ta nhất kích. Chê cười, yếu như vậy công kích, thì có thể có ích lợi gì? Mộ rào quát lạnh một tiếng, lại là đưa tay chụp về phía niệm đạn. Đinh! Niệm đạn bị đẩy lùi, lại không nghiêng lệch bay về phía trên mặt đất không cách nào nhúc nhích gì rồi. Uy! Eros bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Phốc phốc! Trong tràng đệ nhị cái lưu đánh hy sinh giả xuất hiện. Không khả năng, chẳng lẽ đây là ngươi thả ra hệ năng lực? Mộ rào kinh ngạc nói. Dình đạm nhiên tự nhiên nói, ngươi phát hiện phải quá muộn. Đáng giận, ta khinh thường. Mộ Dao trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Mò hệ nạ, chương 269 khởi hành trừ niệm, 1, chương 269 khởi hành trừ niệm, 1, lợi dụng dình niệm đạn đi giết chết gờ dịch cùng Eros, phải chăng có thể để cho vòng tuổi thu lấy đến kinh nghiệm giá trị, Mộ Dao không cách nào xác định. Dù sao ngoại trừ trực tiếp thăng cấp, hắn không cách nào cảm giác kinh nghiệm giá trị cụ thể tích lũy quá trình. Bất quá, hắn cho rằng là có thể được. Bởi vì cái kia xử lý gờ dịch cùng Eros niệm đạn, trên bản chất cùng dùng giết người hồng ngọc cầm đao không có gì khác biệt. Vòng tuổi thu lấy kinh nghiệm trị toán pháp lộ dịp, đại khái là lấy nguyên nhân dẫn đến làm chủ. Cho nên Mộ Dao khi nhìn đến Dĩnh đem gỡ dịch cùng Eros làm thành tàn phế sau đó, căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tâm lý, sau khi bảo trụ Mò Hệ Nạ, trực tiếp mượn lực làm chết gỡ dịch cùng Eros. Hai người này là AIII gia tộc đầu chiến lực, hiện hiện khí lượng đẳng cấp tại 50 cấp tả hưu, mặc dù có kinh nghiệm suy giảm cơ chế tại, hẳn là cũng có thể chuyển hóa thành một bộ phận kinh nghiệm giá trị. Tại giải quyết hết gỡ dịch cùng Eros sau đó, Mộ Dao dùng ánh mắt ra hiệu Dĩnh có thể lấy thu tay lại chạy. Dĩnh thu đến tín hiệu, nhưng hắn cũng không liền như vậy dừng tay, chỉ là nhàn nhạt nói, sơ suất. Ngươi cho rằng chỉ cần đầy đủ cẩn thận, liền có thể phòng thủ ta công kích? Quá ngây thơ rồi, ta liền một nửa thực lực đều không có lấy ra. Mộ Dao cúi suy nghĩ ra, thái dương chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, chỉ có thể ngạnh lấy ra đầu tiếp tục phối hợp, trầm giọng nói, ít nhất hoa lác, phóng ngựa tới. Thiết chiêu. Dình đùi phải chợt nâng lên, vẽ ra trên không trung mấy đạo tàn ảnh, đem liên tiếp niệm đạn hung hăng đá về phía Mộ Dao. Mộ Dao phải sớm biết Dình hí kịch nghiện nặng như vậy, vừa rồi nên bất tranh cãi, mắt phía dưới đối với Dình đá tới niệm đạn, chỉ có thể tiếp tục huy động cánh tay, đem đánh tới những thứ này niệm đạn từng cái đánh bay. Mắt thấy niệm đạn bị đều ngăn lại, Dĩnh biểu lộ dần dần ngưng trọng, ngựa khí trầm thấp, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể hoàn toàn phòng thủ. Hừ, coi như số ngươi gặp may, hôm nay ta thời gian đang gấp, bằng không nhất định nhường ngươi kiến thức một chút chân chính sát chiêu. Nói tới nói lui chính là muốn chạy trốn a. Mộ Dao đột nhiên rút ra hồng ngọc cầm đao, lưỡi đao trực chỉ Dĩnh, lạnh giọng nói, vậy thì hỏi một chút đao của ta có đồng ý hay không. Dĩnh suýt nữa không có căng lại biểu lộ, cái hốt lưu phía dưới một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt lại là lạnh lẽo, nhàn nhạt nói, ta muốn đi, ai cũng không để lại. Lời còn chưa dứt, hắn một chút quay người, càng là đã tránh ra một khoảng cách. Cứ như vậy ngay trước Mộ Dao cùng Mò Hệ Nạ mặt, rất nhanh tan biến tại bóng đêm bên trong. Tốc độ càng như thế nhanh. Mộ Dao đưa mắt nhìn Dĩnh thân ảnh biến mất, đem hồng ngọc cầm đao chậm rãi trở vào bao, trầm giọng nói, là cái cao thủ. Mò Hệ Nạ mi mắt buông xuống, tựa như đối với Mộ Dao ấn tượng có chỗ đổi mới, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Cứ việc thoát khỏi biến thành tàn phế vận mệnh, nàng trong lòng lại không có chút nào như là may mắn các loại cảm xúc. Bởi vì vô luận kết quả là tốt hay xấu, nàng cũng sẽ bình tĩnh tiếp nhận. Bây giờ nhìn xong Mộ Dao cùng Dĩnh tận lực biểu diễn sau, lực chú ý của nàng hoàn toàn chuyển di đáo trên phòng đoán hai người chân thực ý đồ, để cho nàng tương đối để ý là hai người kia căn bản không quan tâm tuần vui này phải trang đầy đủ rất thật. vô luận là trong lúc giơ tay nhấc chân thong dong, vẫn là cái kia hùng hậu ngưng luyện ố dạ, đều để lộ ra một loại có thể hoàn toàn trưởng khống tự thân vận mệnh tuyệt đối tự tin. Có trong nháy mắt như vậy, Mộ Hệ Nạ nhìn chăm chú lên trận này hoang đường biểu diễn, đáy lòng lại nổi lên một tia lâu ngày không gặp cực kỳ hâm mộ. Loại này cảm xúc, từng tại nàng tuổi nhỏ tao ngộ ngược đãi lúc thường xuyên hiện lên qua, hôm nay đã sớm bị nàng chôn sâu tại gần như điên cuồng cừu hận phía dưới. Không nghĩ tới hôm nay, vẻn vẹn khoảng cách gần cảm nhận được mồ giặc cùng thân thượng dị loại kia vô câu vô thúc ô dạ, liền dễ dàng tỉnh lại nàng cho là vĩnh viễn biến mất tình cảm. Mộ Hễ Nạ dễ như trở bàn tay vớt lên trong lòng không nên có gợn sóng, chậm rãi dương mắt, cái kia phảng phất có thể giấu vào tất cả hắc ám đôi mắt, cứ như vậy nhìn về phía mồ giặc phía sau lưng. Mồ giặc hình như có cảm giác, quay người lại, thần sắc bình tĩnh đón lấy Mộ Hễ Nạ nhìn đến ánh mắt. Mộ Hễ Nạ khai môn kiến sân hỏi, ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Đây là đáp án cho ra sau nàng đi qua suy xét, không nhìn cái gọi là tiết mục, còn đi lẫn nhau ở giữa khả năng tồn tại quan hệ mạnh. Chỉ cân nhắc mồ giặc hành động logic, nàng chí ít có thể xác định, mồ giặc cùng dình tại dựng hí kịch phía trước, cũng không có thông qua khí, mà là một loại ý muốn nhất thời sản phẩm. Nghe lấy Mộ Hễ Nạ lời nói, mồ giặc trầm mặt một chút, bình tĩnh nói, bây giờ nói cũng không ý nghĩa. Là hỏa hồng nhắn a. Mộ Hễ Nạ khỏe mắt dư quang liếc nhìn gờ dịch cùng ý rột thi thể. Muốn nói dẫn đến sự thái diễn biến đến đây môi giới, nàng có thể duy nhất có thể nghĩ tới, chính là hỏa hồng nhãn. Cũng liền một cách tự nhiên liên tưởng đến thứ tứ vương tử sẽ lý đồ nịt cất giữ mật thất bên trong khác hỏa hồng nhãn. Cái này khả năng chính là nàng bây giờ không có bước lên gỡ dịch cùng ý đột hậu trần căn bản nguyên nhân. Đến cùng vẫn là lợi dụng giá trị A, bởi vì nàng còn có lợi dụng giá trị, cho nên liền có thể có tiếp tục thở dốc tư cách. Nhưng Mộ Hễ Nạ cũng không chán ghét loại sự tình này. Giống như nàng tuyệt không chán ghét trên mặt cái này một đạo con giết tựa như mặt sẹo. Dù sao, nhị tuyến giả mặt sẹo cùng cái gọi là lợi dụng giá trị là giống nhau, có sự tồn tại của bọn họ, nàng tài năng sống sót. Mộ Dao bất động thanh sắc nhìn xem Mộ Hễ Nạ, trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Hễ Nạ có thể nhanh như vậy nhìn ra vấn đề bản chất. Mộ Hễ Nạ bình tĩnh nói, các ngươi cách làm không nhất trí, cái kia gọi gì phở dẹt nam nhân, rất tùy tính muốn lưu lại gở dịch cùng ý rốt tính mệnh, mà ngươi lại mục tiêu minh xác để gở dịch cùng ý rốt chết ở chỗ này, cho nên các ngươi diễn cái này xuất diễn mã, trên thực tế là ý muốn nhất thời. Nói đến đây, nàng gắt gao nhìn chăm chú lấy Mộ Dao con mắt, lại không có nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục nói, nhưng loại sự tình này không quan trọng, ta để ý hơn chính là, ngươi thật giống như đặc biệt giải ta, ân, loại thuyết pháp này khả năng không đủ chính xác, ngươi ít nhất hiểu rõ gở dịch cùng ý rốt tại AIII gia tộc bên trong định vị, cũng biết AIII gia tộc cùng sẽ lý đồ nịt ở giữa liên hệ. Vậy ngươi cảm thấy Mộ Dao cùng Mộ Hễ Nạ đối mặt, tính thăm dò hỏi, ta vì sao cần phải giết gở dịch cùng ý rốt? Vì có thể mau hơn, lợi dụng ta. Mộ Hễ Nạ theo thói quen hai tay đem nắm, rủ xuống đặt ở trước bụng, nói lời này thời điểm, thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước. Chương 269 khởi hành trừ niệm 2, chương 269 khởi hành trừ niệm 2, khi Mộ Dao ném ra ngoài cái vấn đề này, nàng liền đã xác định trước đây tất cả suy đoán. Khăng khăng giết chết gở dịch cùng Idos, liền có thể triệt để bài trừ hai người sẽ bị chữa trị dù là một chút xíu khả năng tính, từ đó trực tiếp suy yếu AIII gia tộc đương nhiệm tổ trưởng thực lực. Đây là vì giảm bất nàng có thể đoạt được AIII gia tộc tổ trưởng chi vị lực cản. Nói một cách khác, cái gọi là bây giờ nói cũng không ý nghĩa loại lời này, là bởi vì nàng còn không có cầm tới toàn bộ AIII gia tộc quyền chủ đạo, cũng liền còn chưa tới có thể bị lợi dụng thời điểm. Mộ Dao nhìn xem phảng phất đã đem nhân loại cảm xúc bỏ qua mất Mộ Hễ Nạ, cảm thán nói, ngươi vẫn là thông minh như vậy. Vừa rồi tính thăm dò vấn đề, cũng không hoàn toàn là vì nhìn Mộ Hễ Nạ phát giác được cỡ nào trình độ. Hắn cần phải giết chết gở dịch cùng Idos, càng nhiều là vì kinh nghiệm giá trị thôi. Mộ Hễ Nạ ánh mắt vì khẽ động, hỏi, cho nên, mục tiêu của ngươi là sẽ lý đồ nịt cất giữ hỏa hồng nhãn. Đúng. Mộ Dao cũng không phủ nhận, nhưng cũng không tiếp tục cái đề tài này. Ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lưu lại một câu nói như vậy, hắn dứt khoát quay người rời đi. Lấy Mộ Hễ Nạ địa vị bây giờ cùng thực lực, còn chưa đủ giúp hắn không đánh mà thắng lấy đi sẽ lý đồ nịt hỏa hồng nhãn. Mộ Dao nghĩ thầm ngoài, lại Mộ Dao tên nghĩ tới tể chặt mới tùy ý tự giới thiệu tác phong. Giống hắn như bây giờ, chỉ là muốn từ một cái trong tay vương tử cấp đoạn hỏa hồng nhãn, liền phải dạng này hao hết sủ gãy, nói cho cùng vẫn là bởi vì thực lực không đủ. Nếu như hắn nắm giữ cùng dìm kém không nhiều thực lực, căn bản không cần cân nhắc bệ ruột tồn tại, cũng liền có thể có càng nhiều lựa chọn. Mộ Hễ Nạ nhìn xem Mộ Dao xa đi bóng lưng, đống nhiên nói, ngươi đối với con người của ta, cứ như vậy yên tâm sao? Nói đúng ra, là đối ngươi đầu góc yên tâm. Mộ Dao cũng không quay đầu lại nói. Mộ Hễ Nạ suy nghĩ vị trì trệ, mắt thấy Mộ Dao càng chạy càng xa, lại là lên tiếng hỏi, một vấn đề cuối cùng, ngươi là từ cái gì thời điểm lên? Nhận biết ta đây. Các kỷ. Mộ Dao trả lời một câu, sau đó sẽ không lại cho Mộ Hễ Nạ cơ hội mở miệng, thân hình chợt lóe lên, hư không tiêu thất không thấy. Hỏi hắn nói tới các kỷ, tất nhiên là đại trên ngón tay thứ sát đi phải tặn sau đó, tại phòng khám bệnh tư nhân cùng Mộ Hễ Nạ lần thứ nhất gặp mặt. Mộ Hễ Nạ trầm mặc nhìn xem Mộ Dao biến mất phương hướng. Các kỷ sao? Không đúng. Lần trước tại các kỷ lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dao thời điểm, nàng liền mơ hồ có phát giác, chẳng qua là lúc đó cẩn thận hồi ức qua, xác nhận cùng Mộ Dao ở giữa không hề có quen biết gì. Nhưng hôm nay tiếp xúc, nàng có thể rõ ràng hơn cảm thấy. Mộ Dao hiểu rất rõ nàng. Mộ Hễ Nạ tại chỗ ngừng chân trầm mặc một đoạn thời gian rất dài. Có quá nhiều đồ vật, bây giờ không có mạch có thể nói, cho nên căn bản liền nghĩ không minh bạch. Duy nhất có thể xác định là hỏa hồng nhãn tồn tại để cho nàng và Mộ Dao đột nhiên thành lập liên hệ. Nghĩ tới đây, Mộ Hễ Nạ trong đầu lướt qua sẽ Lido nịt bộ dáng. nàng đương nhiên sẽ không quay đầu liền đem mộ rào bán đi, bởi vì một trong những mục tiêu của nàng chính là phá hủy cả kỉnh hoàn thất. Mà xem như cả kỉnh thứ tứ vương tử sẽ lý đồ nịt tự nhiên là tất sắt trong danh sách trong đó một cái, cho nên nàng cùng mộ rào mục tiêu cũng không xung đột, quả thật có hợp tác cơ sở. Sa mạc nham sơn, mộ rào chân đạp chèn lẹo, dùng tốc độ cực nhanh đi tới cụ dạ tỉ cả bọn hắn trô nham sơn phía trên. Chị mẹ dạ nhìn thấy mộ rào tới, lập tức hào hứng đem đầu chim thăm dò qua. Bên cạnh, mẹ nhì ý nhìn xem chị mẹ dạ phản ứng, theo thói quen lật một chút bạch nhãn. Dình con không đến a, thật chậm. Mộ rào một bên vuốt ve chị mẹ dạ đầu, một bên nhìn về phía lúc tới phương hướng. Mẹ nhì ý có chút im lặng nói, ngại nhân ra chậm, vậy ngươi tới thời điểm, như thế nào không đem hắn mang lên? Không tiện a, dọt hay tất cả hắc bang đều đang đuổi giết ta. Mộ rào một bộ theo lý thường đương nhiên ngữ khí. Mẹ nhì ý nhếch miệng, mà cụ dạ thì cả cuối cùng có cơ hội xem bảo. Mộ rào, ngươi nhìn thấy gì sao? Gặp được. Mộ rào biết cụ dạ tỷ cả muốn hỏi cái gì, lúc này nói, hai đôi hỏa hồng nhãn đều tới tay, mặt khác, cả kỉnh thứ tứ vương tử bên kia hỏa hồng nhãn, không dễ dàng như vậy đắc thủ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ân. Cụ dạ tỷ cả nghe vậy, cơ thể chậm rãi trầm tĩnh lại, sau đó phải cân nhắc, chính là nên như thế nào kiếm được tiền nhiều hơn. Vậy ta chủ đao đâu? Nói về vật phẩm đấu giá, mẹ nhì ý vội vàng hỏi, có hay không mua được? Có. Mộ rào gật đầu. Mẹ nhì ý nghe vậy, trên mặt lập tức treo đầy nụ cười, vậy là tốt rồi thật lâu sau đó. Dình cuối cùng đi tới nham sơn, đem hỏa hồng nhãn cùng chú đao cho cụ dạ tỷ cả cùng mẹ nhì ý. Mẹ nhì ý tiếp nhận hồng ngọc chặt cốt đao, hoan hô vớt ve lên. So với này, cụ dạ tỷ cả nhưng lại an tĩnh ôm hỏa hồng nhãn, túi đầu không nói. Dình không để lại dấu vết mắt liếc cụ dạ tỷ cả. Lấy hắn độ bén nhạy, có thể dễ dàng cảm thấy cụ dạ tỷ cả tại chạm đến hỏa hồng nhãn lúc cái chủng loại kia khí tức ba động. Nhưng hắn không có tham gia ý tứ trong đó, ngược lại đem lực chú ý đặt ở chỉ mẹ dạ trên thân. Là một đem hắc ám đại lục coi là mục tiêu cuối cùng đỉnh cấp thợ săn, đối với chỉ mẹ dạ loại này rõ ràng là đến từ hắc ám đại lục huyết thú, có thể nói là tràn đầy hứng thú nồng hậu. Dình từ trong ngực móc ra một cây mang cốt giam đông, tiếp đó tiến đến chỉ mẹ dạ cái đôi phía trước. Hắn chưa thấy qua chỉ mẹ dạ ăn dáng vẻ, nhưng có thể căn cứ vào kinh nghiệm đánh giá ra chỉ mẹ dạ là lấy cái đôi tới ăn. Chỉ mẹ dạ có chút cảnh giác mắt nhìn Dình, ánh mắt tại mang cốt hỏa trên đùi dừng lại một cái chớp mắt, chợt nhìn về phía trước người mộ dạo. Mộ dạo cười hướng nó gật đầu một cái. Nhận được đồng ý, chị mẹ dạ lập tức mở ra cái đuôi cuối cùng đoan nụ hoa rắc hút, ý nạ dụ mạ giống như đem cái tia mang cốt hỏa chân cuốn vào trong rắc hút, hai ba lần liền dùng cái tia hình dạng xoắn ốc răng nhai nát răng đông, nuốt vào. Thấy cảnh này, Dình hai mắt thả ra tia sáng, vội vàng lại móc ra một nắm lớn tươi mới rau quả. Chị mẹ dạ có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, xoắn ốc rắc hút đem mới mẻ rau quả đều nuốt vào. Dình có chút hưng phấn lại móc ra một bao lớn hạt đậu. Chị mẹ dạ xoắn ốc rắc hút cắt hạt đậu đóng gói, từ chỗ lỗ hổng đem tất cả hạt đậu hút đi vào cái đuôi bên trong. Xem ra là ăn tạp tính chất, rất tốt. Dình vô vô hai tay, hài lòng ngồi thẳng lên. Mộ Dạo nhìn về phía hắn, túi suy nghĩ ra hỏi, ngươi lâu như vậy mới đến, sẽ không phải là vì đi tìm những thứ này hạt đậu cái gì à? Đúng à? Dình không có chút nào tâm lý gánh vác thừa nhận. Mộ Dạo hoàn toàn không còn gì để nói, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhắc đến chính sự, chuyện bên này đã xử lý xong, tùy thời có thể khởi hành đi, ngươi nói cái gì thế kia? Vậy thì lập tức ra đi à? Nói về trừ niệm công tác, Dình tinh thần hơi rung động. Đối với nơi di tích kia nội bộ tình huống, hắn nhưng là tâm niệm niệm rất lâu. Một lát sau, chị mẹ dạ chở đám người bay về phía bầu trời. Ngày 9 tháng 10 một ngày, chị mẹ dạ hạ xuống tại cụ cả nghỉ huyền một chỗ lâm trạch chi địa. Trước tiên đập vào tầm mắt là một mảng lớn tinh la cờ bố một dạng cỡ nhỏ hồ nước, mà hồ xung quanh sinh trưởng một loại chỉ có giải rác lá cây cây cối. Ở trong đó một chỗ khá lớn hồ bên cạnh xây dựng không thiếu cỡ lớn lều vải. Theo chị mẹ dạ đến, nguyên bản tại lều vải ở giữa vừa đi vừa về bận rộn người đều là bị sợ hết hồn. Phụ trách phòng vệ nhiệm vụ vũ trang nhân viên thậm chí đã nâng lên họng súng, cũng may một khắc cuối cùng bị Dình kêu ngừng. Đón từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt, Mộ Dạ từ chỉ mẹ dạ trên lưng nhảy xuống tới, ngưng mắt nhìn về phía trước cỡ nhỏ khu hồ nước. Như thế nào, ở đây liền có thể cảm nhận được tử niệm khí tức sao? Di tích kia thế nhưng là tại hồ nước chỗ sâu. Dình đi tới Mộ Dạ bên cạnh. Mộ Dạ không nói chuyện, nhưng trong đôi mắt nhiều hơn một tia khẩn cấp. Hán quả thật có thể cảm nhận được chết niệm khí tức, cũng tại chờ mong có thể chuyển hóa bao nhiêu vòng tuổi năng lượng. Chương 270 tiến hóa ít thu hoạch, 1, chương 270 tiến hóa ít thu hoạch, 1, Cụ Cả Nị Hữu Đại Quốc cùng Cả Kỳ Đại Quốc quật khởi cùng phát dương, có rất nhiều chỗ tương tự. Bọn chúng đều là từ quần hùng cắt cứ trong loạn thế bộc lộ tài năng, từng bước chiếm đoạt xung quanh quốc gia, cuối cùng trở thành hùng cứ một phương bá chủ. Mà những cái kia không thể đuổi kịp thời đại hồng lưu quốc gia, thì biến thành hai nước hành trình bàn đạp, tại vô tình trong chiến hỏa hướng đi hủy diệt. Thế là theo tuế nguyệt lưu chuyển mảnh đất này phía dưới, chôn giấu lấy rất nhiều quốc gia quá khứ. Cho đến ngày nay, ngoại trừ những cái kia đã bị phát đảo, thậm chí đã trở thành nổi tiếng ngắm cảnh cảnh điểm di chỉ cùng nhà bảo tàng, còn rất nhiều di tích giấu sâu ở không muốn người biết địa phương. Từ xuyên qua tới sau đó, mô do hoạt động phạm vi cơ bản hạn định tại dù bị ẩn đại lục giọt hải thành phố. Bởi vì xử lý đồ cổ hạng mục phụ ngành nghề, cho nên coi như không có rời đi qua dù bị ẩn đại lục, cũng đối khác đại lục quốc gia một chút lịch sử có hiểu biết. Mà tại tử vong quay lại sau gần trong thời gian một năm, mô do cùng cụ cả nghị hương đại quốc sinh ra không ít gặp nhau, cũng liền có càng hiểu rõ sâu hơn. Hắn biết mảnh đất này phía dưới che giấu không thiếu lịch sử quá khứ, nhưng cũng không nghĩ đến tại cái này xem dọa đáy nước phía dưới, lại cũng có một chỗ tại trong dòng sông lịch sử lưu giữ lại di tích. hơn nữa còn là một chỗ bị sau khi chết chi niệm ra cố phòng hộ di tích. Loại sự tình này, ít nhiều có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá đối với đáy nước di tích là như thế nào sinh ra chuyện này, Mộ Dược càng quan tâm chính là phụ thuộc vào cửa vào di tích chỗ sau khi chết chi niệm. Ở đây hồ nước thành đàn, mặt nước bình tĩnh thanh tịnh, đứng xa nhìn giống như từng mặt tấm gương, cái này mới có xem chi danh. Đang chờ đợi công tác nhân viên chuẩn bị trang bị bợi là lúc, nhìn chỉ phía xa lấy dương quang phía dưới chiết xạ vô số quần sáng hồ nhóm, giới thiệu sơ lược một chút, lập tức cắt vào chính đề, xét lớn nhỏ hồ nước, lẫn nhau tương liên, đáy hồ tại ngủ say một mảnh sâm lâm, cửa vào di tích ngay tại sâm lâm trung ương đồi núi khu vực, nơi đó tầm nhìn thấp, dưỡng khí ngược lại không phải là mấu chốt, trọng yếu là bảo trì thông tin cùng định vị. Jin nói, đem tầm mắt thu hồi, tập trung tại trước mắt mảnh này không lớn trên mặt hồ. Xung quanh hồ nước cơ bản đã từng thăm dò, từ nơi này hạ thủy tiếp cận nhất cửa vào di tích, phong hiểm hệ số cũng là thấp nhất, nhưng so với trừ niệm, những thứ này phong hiểm ngược lại không tính là gì. Đối với năng lực giả mà nói, có vẻ hiện khí lượng bảo vệ, chính xác có thể trên phạm vi lớn giảm xuống đủ loại nguy hiểm tác nghiệp phong hiểm. So với này, phát đảo chỗ này di tích điểm mấu chốt, vẫn là ở chỗ gơ trừ sau khi chết chi niệm trong chuyện này. Mẹ nhỉ ý nhìn qua công tác nhân viên đang từ lều quân dụng bên trong chuyển ra bình dưỡng khí, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, hồ nước sâu như vậy, di tích là thế nào dưới đáy nước xây lên, chẳng lẽ nó vốn là trên đất bằng, về sau mới chìm xuống. Đúng. Dì từ trong tay công tác nhân viên tiếp nhận bình dưỡng khí, tùy ý treo ở trên lưng, nói, căn cứ địa chất thăm dò, phiến khu vực này từng phát sinh qua kịch liệt đất sụt, toàn bộ sâm lâm kèm thêm đồi núi cùng một chỗ sụp đổ, bị ma hạ thủy bao phủ, cuối cùng tạo thành bây giờ sen. Hắn một bên kiểm tra bình oxy, vừa dùng một loại mổ dược tên ngựa khí giảng giải nói, trận này thiên thai đất sụt phá hư tính chất cực mạnh, lúc đó quốc lực cường thịnh ạ cả xa người quốc, bởi vì sân này hãm, sớm chiều ở giữa xuống dốc không thành, cuối cùng trở thành một phần của lịch sử. Nếu như không có sân này hãm, có thể cụ cạn nhị huy lời đến nơi đây, dính lại là không có tiếp tục nói hết. Thời gian chỉ có thể thẳng tắp hướng về phía trước, mà lịch sử chế tạo bây giờ không có nhiều như vậy nếu như. Bây giờ mảnh đất này chủ nhân là cụ cạn nhị đại quốc. Một lát sau, dính cùng mộ rào riêng phần mình mặc hảo dụng cụ lặn. Kỳ thực chỉ cần có hiện khí lượng phòng hộ, căn bản không cần lo lắng thủy áp cùng mất ấm các loại phong hiểm. Bất quá cường đại như dình loại này năng lực giả, tại thi hành lặn xuống nước tác nghiệp lúc, cũng biết liền giống như người bình thường, cẩn thận tỉ mỉ tuân thủ các hạng an toàn quy trình. Đây là một loại đối với thiên nhiên tối cơ bản vẻ kính sợ. Chú ý an toàn. Hạ thủy phía trước, công tác nhân viên thần tình nghiêm túc. Mẹ nhỉ ỉ cùng cụ dạ thì càng ngược lại không có lo lắng như vậy. Bọn hắn tin tưởng mộ giật trừ niệm năng lực mạnh, tuyệt không phải lẽ thường có thể nói, còn nữa còn có dình loại này đỉnh tiêm cường giả tại. Tại cả đám đưa mắt nhìn phía dưới, mộ giật cùng dình lần lượt vào nước. Trong nước, dương quang xuyên thấu mặt nước, tán xạ thành chập chờn trùng sáng. Xuyên thấu qua lặn xuống nước mặt kính, có thể nhìn thấy một chút hạt tròn tại trong chùm sáng ngày múa. Ánh mắt theo chùm sáng nhìn về phía bốn phía, từng đạo kết nối lấy hồ nước vào nước chỗ hẹp dài tầng nham thạch, giống như đọc lại nham tương, trực tiếp rủ xuống kéo dài tới phía dưới hắc ám. Cảnh tượng như vậy, không giống như là một chỗ đáy hồ, càng giống là một loại nào đó siêu cự hình hang động địa hình, đột nhiên bị thủy rót đầy một dạng. Dìm làm một động tác tay, ra hiệu mộ rào đuổi kịp, chợt cả người hướng phía dưới đâm vào. Mộ rào theo sát phía sau, hướng đáy nước lặn lúc, ánh mắt nhìn về phía phía dưới, xám xuống mảng lớn hình dáng. Dưới đáy nước chỗ sâu như ẩn như hiện, những bóng đen kia hình dáng hẳn là dình nói sâm lâm. Bất quá theo khoảng cách rút ngắn, mộ rào đã có thể càng thêm ổn định cảm giác đến sau khi chết chi niệm khí hơi thở. Cỗ này khí tức tương đương thế là tọa độ một dạng, đủ để cho mộ rào dưới đáy nước sâm lâm bên trong chính xác tìm được cửa vào di tích. Nhưng khi lặn xuống nước đầu đèn mở ra, sắc màu ấm chùm sáng chiếu hướng đáy nước bóng tối lúc, mộ rào cảm thấy chính mình quá lạc quan. Hắn nhìn thấy tụ tập sinh trưởng cây rong giống như rong, cứ như vậy treo ở từng cây cực lớn cây cối phía trên, phảng phất tươi tốt tán cây, kín ngăn trở đi đến cửa vào di tích con đường. Dìm quay đầu hướng về mộ rào ra giấu một cái, chợt bơi về phía cái kia theo thủy lưu vũ động, lại giống như từng đôi bàn tay cây rong. Nếu như là những người khác đi đến cửa vào di tích, chọn một con đường khác tuyến, nhưng hắn có thể lợi dụng niệm tới đi tắt. Dìm dựa vào một chút gần cái kia dày đặc cây rong, chỉ là tại bên ngoài thân bốn phía phóng xuất ra từng trận mắt trần có thể thấy niệm sóng, liền đem những cái kia lấy tay tới cây rong nhóm đều lấy ra. Đây đã là một loại đạt đến hóa cảnh một dạng niệm khí thao không lực. Mộ rào theo sát tại sau lưng dìm, khi nhìn đến một màn này sau, trong lòng không khỏi sinh ra hướng tới. Hắn trước mắt toàn bộ năng lực thể hệ, liền tốc độ tăng lên mà nói, thiếu sót nhất chính là giống dình dạng này tuyệt diệu thao khống lực. Nếu có cảnh giới ngang hàng thao khống lực, cũng mang ý nghĩa có thể để cho các hạng cao cấp niệm kỹ xảo đạt đến cực cao trình độ. Đúng, thừa cơ hội này mồ dự ý niệm khẽ động. Hắn tại do hai kiến thức đến dình khủng bố kỹ xảo, thế là liền manh động dùng tinh mang ngưng hối đi phục khắc loại này điều khiển kỹ xảo ý nghĩ. Có thể khả thi rất thấp, nhưng đáng giá thử một lần. Huống hồ coi như bây giờ làm không được, cũng có thể lấy ý nghĩ này đi cải tiến tinh mang ngưng hối năng lực cơ chế. Bây giờ vẫn có thể xem là một cái thử cơ hội. Niệm ở đây, Mộ Dật trực tiếp sử dụng tinh mang ngưng hối năng lực. Trong chốc lát, sáng chói ánh sáng giờ hướng về bốn phía khuếch tán, giống như tinh không rơi vào đáy nước. Mộ Dật thao túng tinh mang khuếch tán đến bốn phía cây rong trong đám, lại chậm rãi hướng phía trước, đem dịnh cơ thể bao quát đi vào, trực tiếp mò về phía trước. Tinh mang ngưng hối năng lực hình thức cùng En vô cùng giống nhau, lại có nhất trí công năng tính chất. Cho nên dưới loại tình huống này vận dụng năng lực, đặt ở trong mắt dịnh, cũng chỉ có thể tưởng rằng En một loại kéo dài tính chất vận dụng. Dịnh quan sát một chút lưu động tại bốn phía điểm sáng. Khi nhìn đến những thứ này không có chút nào cường độ có thể nói điểm sáng thăm dò vào trong cây rong, không có suy nghĩ nhiều, thân hình phá tan từng hạt điểm sáng, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Đáy nước vốn là khắp nơi có thể thấy được hạt tròn vật, lúc này theo tinh mang điểm sáng tham gia, ngược lại là có loại càng thêm dày đặc ký thị cảm. Mộ Giáo nhìn chăm chú lên tại phía trước là dịm, có ý thức co vào tinh mang ngưng hối phạm vi, dùng cái này tăng cường đọc đến tin tức năng lực cường độ. Loại kia đem cây rong đẩy khai niệm sóng, nguyên lai là giống en vận dụng phương thức thông qua tinh mang phản hồi về tới tin tức, mặc dù không cách nào ghi chép đối với niệm tầng sâu hơn điều khiển hình thức, lại có thể đem niệm sóng nguyên lý cùng hình thái ghi chép lại. Loại này cùng loại en vận dụng phương thức, trên thực tế càng giống là thả ra hệ một loại kỹ xảo, hoặc phải nói là kết hợp cả hai đặc tính một loại kỹ xảo. Thông qua đem niệm khí hướng ra phía ngoài phóng thích quyết trương hình thức, lại tinh diệu khống chế niệm khí biên độ, khiến cho loại này cùng loại en niệm sóng có một loại vừa đúng lực đẩy. Tinh mang ngưng hối có thể đọc đến mục tiêu cơ thể phát lực dấu hiệu, cùng với niệm khí lưu động quy tích, nhưng mà không có cách nào đọc đến tầng sâu hơn niệm khí vi mô kỹ xảo. Sau khi đọc đến tương đối mấu chốt tin tức, Mộ Giáo không có gấp thu hồi tinh mang ngưng hối năng lực, mà là suy xét lên sau này cải tiến khả năng tính. Chương 270 tiến hóa ít thu hoạch 2, chương 270 tiến hóa ít thu hoạch 2, ban đầu là vì nhằm vào phế tản, lúc này mới khai phát ra tinh mang ngưng hối năng lực. Mà phục khắc mục tiêu cơ thể phát lực kỹ xảo, là Mộ Giáo khai phát ra năng lực sau đó, trong quá trình thực tế vận dụng, ngoài ý muốn phát hiện một loại vận dụng phương thức. Bằng vào loại này vận dụng phương thức, vì hắn cung cấp mạnh mà hữu lực cất bước điều kiện. Có thể nói, không có tinh mang ngưng hối sinh ra, liền tuyệt không khả năng có hắn hiện tại. Mà bây giờ, đối mặt tân thế giới đại môn sau tòa kia xa không với tới cao phòng, hắn lại một lần đem tiến hơn một bước hy vọng, ký thác vào trên tinh mang ngưng hối có khả năng tính. Lấy hắn bây giờ niệm năng lực tạo nghệ, cùng với đối với tinh mang ngưng hối chiều sâu lý giải, lại thêm chưa hoàn toàn khai phát niệm dung lượng. Muốn cải tiến tăng cường tinh mang ngưng hối năng lực cơ chế, cũng không phải không có khả năng. Nếu như có thể thành công, như vậy tòa kia chỉ có đỉnh tiêm cường giả tài năng leo lên cao phòng, sẽ không còn xa không thể chạm. Mộ Dương trong lòng dâng lên từng trận gợn sóng, lại bị hắn chậm rãi ức chế lắng lại. Có mạch suy nghĩ cùng phương hướng là một chuyện tốt, nhưng không thể gấp gáp. Mộ Dương bình phục trong lòng ba động, tướng tinh mang ngưng hợp thành năng lực tu lên, chợt cũng thử nghiệm đem en cùng thả ra hệ kỹ xảo dung hợp một chỗ. Cái này hai hạng kỹ xảo, đúng lúc là hắn nắm hiểu, hơn nữa còn phù hợp niệm thuộc tính. Thế là tại đem ý niệm biến thành hành động sau đó, quanh quẩn tại Mộ Dương bên ngoài thân phía trên hiện hiện khí lượng, rất nhanh cho đáp lại. Tại cái này u ám yên tĩnh đáy nước phía dưới, hắn bốn phía bắt đầu hiện ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, lại như êm ái trường sóng, đập tại cách đó không xa cây rong phía trên. Dình trước tiên phát ra, quay đầu mắt nhìn đang có dạng học dạng dùng niệm sóng đẩy ra cây rong Mộ Giáo. Xét trong mắt thoáng qua một vòng kinh ngạc, dình khoe miệng hơi hơi vẩy một cái, lúc này tăng nhanh lặn tốc độ. Hai người một trước một sau xâm nhập đáy nước xâm lâm bên trong. Xa xa nhìn lại, giống như hai đạo vi miểu chi vật rơi vào trong u ám thâm nguyên. Rất lâu sau đó, hai người tới đáy nước xâm lâm trung ương chỗ đồi núi, từ một chỗ địa huyệt bên trong đi vào, chỉ là bơi khoảng cách chưa đến 100 mét. Liền thấy phía trước mặt nước nhấp nhô bạch quang, dì hướng lấy sau lưng Mộ Giáo dựng lên một cái đuổi kịp thủ thế, chợt bơi về phía phía trên nguồn sáng. Hoa lạc, hai người phá vỡ mặt nước, đi tới một chỗ lòng đất hang động bên trong. Nhu hòa bạch quang đánh vào hai người bọn họ trên thân, đó là từng chiếc treo ở trên vách động bóng đèn. Ngoại trừ bóng đèn, còn có một số bố trí tại mặt đất dò xét động thiết bị. Những thiết bị này cũng là tại trên đường phát đào từng chút chuyển di tới. Mộ Giáo bơi vào bờ, từ nước cạn trong vùng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt từ rất nhiều thiết bị phía trên đảo qua, lại nhìn về phía vì toàn bộ hang động cung cấp ánh sáng bóng đèn. Hắn phát hiện những thứ này bóng đèn dây điện cuối cùng đoàn trôi nối tiếp, vậy mà không phải đang di động nguồn điện bên trên, mà là cùng trên vách động lan tràn sinh trưởng thực vật sợi rễ nối liền cùng một chỗ. Theo lý thuyết, những thực vật này sợi rễ trực tiếp vì bóng đèn cung cấp điện năng. Rất thần kỳ a. Dinh dỡ xuống dụng cụ lặn, cười nói, đoán xem nhìn, những thứ này sợi rễ là từ đâu tới? Ách. Mộ Giáo hơi hơi khẽ giật mình, trong đầu thoáng qua bên hồ bên trên những cây đó diệp khan hiếm cây cối. Thường thức phía dưới nhất không khả năng đáp án, tại trên nhìn xin lại có hoang đường khả năng tính. Bên hồ những cây đó. Không tệ. Dình trong đôi mắt lập lòe ánh sáng nhạt. Có thể mục tiêu ban đầu là phát đảo chỗ này nguồn gốc từ ạ cả xã người thời đại di tích, nhưng mà ở trong quá trình này chỗ lĩnh lược đủ loại phong cảnh, lại luôn có thể để cho dình vì thế mê muội. Cửa vào di tích ngay tại cái kia bên trong. Đem dụng cụ lặn cất kỹ, dình chỉ một chút tỏa ra nhu hòa bạch quang động nói chỗ sâu. Bất quá coi như ta không nói, ngươi cũng có thể nhìn thấy những cái kia dương nanh múa vuốt chết niệm động nói lối vào chỗ, có thể nhìn thấy ti ti lũ lũ màu đen nhập ký, hiện ra rõ ràng công kích tư thái. Mộ Giáo nhìn về phía những cái kia màu đen niệm khí, gật đầu một cái. Đến nơi này, chết niệm khí tức mạnh hơn. Hắn có dự cảm, đạo này dùng bảo hộ cửa vào di tích chết niệm, tuyệt đối có thể vì hắn mang đến không thiếu vòng tuổi năng lượng. Đi thôi. Dính đi ở đằng trước, tại hiện hiện khí lượng phòng hộ phía dưới, nhẹ nhõm phá tan những cái kia hiện ra công kích tư thái màu đen niệm khí. Loại này cuối tựa như hắc sắc tử khí, căn bản không cách nào đối với niệm năng lực giả sinh ra uy hiếp. Thế nhưng là sẽ trực tiếp uy hiếp được người bình thường tính mệnh. Cho nên tại gỡ trừ cửa vào di tích chết niệm phía trước, tham dự lần này phát đào hành động những cái kia không hiểu niệm công tác nhân viên, coi như tốn sức thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Hai người xuyên qua thật dài động nói, rất mau tới đến nơi cuối cùng. Lộ ra tại trước mắt là một mặt khảm vào trong vách đá en hình cửa đá. Cửa đá mặt ngoài phía trên điêu khắc rất nhiều sinh vật đồ án, một đầu sóng nước hình khe cửa, dọc theo cửa đá trung gian, đem những hình vẽ này cắt chém thành hai nửa. Chợt nhìn lại, cái này en hình cửa đá cấu tạo, rất có loại thái cực ký thị cảm. Mộ Giáo không chút lưu ý cửa đá bên trên những hình vẽ này, tất cả lực chú ý đều tại bao khỏa kia ở cả nói cửa đá nồng hậu dày đặc màu đen chết niệm phía trên. Dĩ nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dạo, hỏi, như thế nào, có nắm chắc không? Mộ Dạo không có trả lời, mà là đến gần hai bước, mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Phong hiểm vô cùng cao, ta không có niềm tin tuyệt đối. Phải không nghe được Mộ Dạo lời nói, Dĩ không khỏi im lặng thở dài. Mộ Dạo quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói, bất quá ta nguyện ý thử thử xem, dù sao tại giọt hải thời điểm, ngươi thế nhưng là giúp chúng ta một lần đại ân. Đi, vậy ngươi thử xem, nếu là cảm thấy tình huống không ổn, liền lập tức kết thúc. Dĩ có chút cảm động nói. Mộ Dạo trọng trọng gật đầu, chợt đưa tay phải ra, chuẩn bị sắp chết miệng cuốn vào trong vòng cuội. Phải từ từ hấp thu, giả ra rất chật vật bộ dáng ý niệm vừa lên, liền thấy trên cửa đá nồng đậm chất niệm, bị một mạch, dễ như trở bàn tay cuốn vào trong mu bàn tay vòng cuội, vòng cuội năng lượng trong nháy mắt đột phá 60. Cứ như vậy một chút công phu, động nói bên trong tất cả chất niệm khí hơi thở tiêu thất hầu như không còn. Mộ Dạo khẽ miệng hơi hơi có quắc một cái. Dính nhìn xem một màn này, đầu bốc lên một cái dấu chấm hỏi. Không phải, người cái này. Chương 271 một năm ước hẹn, 1, chương 271 một năm ước hẹn, 1, nếu như lấy thợ săn hiệp hội ủy thác đẳng cấp đi định nghĩa cửa vào di tích đạo này sau khi chết chi niệm gỡ trừ lộ khó. Như vậy, ít nhất đạt đến B cấp. Đây là gì bằng tự thân nhận thức đạt được tới phán đoán. Cho nên tại hướng Mộ Dạo phát lên ủy thác phía trước, hắn liền đã rõ ràng bày tỏ đạo này chết niệm gỡ trừ phong hiểm cực cao, cũng có thể tiếp nhận Mộ Dạo tại ước định xong chết niệm cường độ sau, lựa chọn lâm trận lùi bước kết quả. Nguyên bản vốn đã làm tốt Mộ Dạo sẽ trừ niệm thất lợi tâm lý chuẩn bị, không nghĩ tới khốn nhiều hắn một đoạn thời gian rất dài sau khi chết chi niệm cư nhiên bị dễ dàng như vậy chuyển đi. Động nói bên trong, Mộ Dạo cùng Dĩnh cũng là không có mở miệng, trong chàng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ước chừng mấy giây sau, Mộ Dạo chậm rãi xoay người, nhìn về phía trầm mặc không nói gì, sắc mặt nghiêm túc nói, hảo cường đại sau khi chết chi niệm khó trách sẽ có như vậy rõ ràng công kích tư thái, ai, xem ra lần này ta cần thời gian rất dài, tài năng đem nó tịnh hóa sạch sẽ. Dĩnh trầm mặc không nói, không để lại dấu vết mắt liếc Mộ Dạo tay phải. Vừa rồi hắn thấy nhất thanh nhị sở, cái kia cố hùng hậu sau khi chết chi niệm vẹn vẹn 1-2 giây thời gian, liền bị Mộ Dạo tay phải đều hấp thu. Đây chính là Mộ Dạo đặc biệt trừ niệm phương thức. Chỉ là chuyển di sau khi chết chi niệm quá trình quá mức buông lỏng, dễ dàng phản phất ngay từ đầu liền không có bất luận cái gì phong hiểm. Cho dù sau này trừ niệm áp lực càng nhiều ở chỗ tịnh hóa độ khó, nhưng cũng không hợp với lẽ thường. Tịnh hóa một chuyện có phong hiểm sao? Tiên lặng ngắn ngủi đi qua, Dĩnh chậm rãi đè xuống trong lòng nghĩ hoặc, hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Hắn đã nhìn ra, Mộ Dạo từ lúc mới bắt đầu khó xử đến thời khắc này ngưng trọng, đều chẳng qua là một tầng ngụy trang. Đến nỗi Mộ Dạo vì sao muốn biểu hiện như thế, hắn đại khái có thể đoán được mấy phần, nhưng cũng không để ở trong lòng. Hắn để ý chỉ có một việc, đó chính là Mộ Dạo có thể hay không ổn định, an toàn đi tịnh hóa cố này sau khi chết chi niệm. Đây là so tiền tài trọng yếu hơn sự tình. Mộ Dạo cảm nhận được gì đối với chuyện này thái độ, lường trước lấy gì nhận tinh thủ tính, chắc chắn đã nhìn ra đoan nghề, dứt khoát từ bỏ diễn tiếp dự định. Đều do vòng tuổi hấp thu tốc độ quá thái quá, không nói có thể hay không tạo nên chật vật chuyển di tràn diện. Phàm là chuyển di chết niệm tốc độ có thể chậm một chút, cũng không đến nỗi bóp chết hắn phát huy không gian. Không có phong hiểm. Mộ Dạo trên mặt ngưng trọng thần sắc chợt tiêu tan, ngựa khí khôi phục bình tĩnh. Tất nhiên ta có thể thành công chuyển di chết niệm, cái kia tịnh hóa tự nhiên cũng không thành vấn đề, chỉ là phải cần một khoảng thời gian mà thôi. Vậy là tốt rồi. Dĩnh giờ gật đầu, trợ ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chăm Mộ Dạo, giống như là tại nhìn một kiện siêu cấp đại bảo bối. Tuy nói tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn đã thấy Mộ Dạo tiềm lực. Còn trẻ như vậy, liền có thể có như thế vững chắc cường đại hiện khí lượng đẳng cấp. Cùng với khi nhìn đến hắn đối với khí vận dụng phương thức sau đó, vậy mà thoáng cái liền có thể y dạng hỏa hồ lô. Loại thực lực này cùng thiên phú, đã không cần nói nhiều. Trọng yếu nhất là dưới mắt hiện ra hạn mức cao nhất cực cao trừ niệm năng lực. Cái này cũng là hắn trước mắt trong đoàn đội thiếu sót nhất năng lực. Cho nên tại xác nhận Mộ Dạo có thể không phong hiểm tịnh hóa tử niệm sau đó, hắn trong lòng manh động mời chào Mộ Dạo ý niệm. Không chỉ là cân nhắc đến về sau khả năng còn có thể gặp phải giống nhau tình huống khả năng tính, còn cân nhắc đến tương lai đi tìm tòi Hắc Ám đại lục phía trước phải làm chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, Mộ Dạo các phương diện điều kiện đều phù hợp hắn đối với nhân tài khát vọng cùng nhu cầu. Đối mặt Dĩnh cái chủng loại kia không che giấu chút nào nóng bỏng ánh mắt, Mộ Dạo bất động thanh sắc nói, liên quan tới trừ niệm thủ lao ngươi muốn bao nhiêu? Dĩnh ánh mắt có chỗ thu liễm, trực tiếp hỏi. Mộ Dạo nghe vậy chần chờ một chút, nghĩ đến hai đôi hỏa hồng nhãn gần tới 100 ức cạnh tranh giá cả, nếu như muốn ra giá, tốt nhất không thể thấp hơn 100 ức. Chỉ là cái này giá, vẹn vẹn lấy trừ niệm độ khó đến xem, là đem Dĩnh xem như đại bàn chủ tới làm thịt ta, nhưng thay cái góc độ đến xem, trừ niệm độ khó sở dĩ thấp như vậy, cũng không phải bởi vì chất niệm cường độ quá thấp, mà là hắn vòng tuổi. Ân, hắn trừ niệm năng lực quá mạnh mẽ, cho nên coi như mở giá cao, cũng không có gì vấn đề a còn nữa, hắn bây giờ thiếu cản gì hơn 10 tỷ, nếu là ở đây để cho giá cả mà nói, liền muốn thiếu càng nhiều. Nghĩ tới đây, Mộ Dạo tính thăm dò ra giá, 100 ức a. Có thể. Dĩnh dù muốn hay không đáp ứng, mỉm cười nói, đoạn thời gian trước tại giọt hải đấu giá hội cạnh tranh hỏa hồng nhãn cùng chủ đao giá, đúng lúc là hơn 100 ức, không bằng liền trực tiếp chống đỡ đi. Trên thực tế, hai đôi hỏa hồng nhãn cùng chủ đao cuối cùng cạnh tranh giá cả đã vượt qua 110 ức, cho nên đối với chống nổi tới, Dĩnh còn muốn nhiều chi tiêu mười trên dưới ức. Nhìn thấy Dĩnh hào sảng như vậy dứt khoát, Mộ Dạo nhất thời không nói gì. Có phải hay không ít hơn? Đúng, gia hỏa này đặc biệt có tiền. Đáng giận a, quả nhiên ít hơn. Mộ Dạo tại trong lòng hối tiếc Mộ Dạo cùng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đón nhận. Dĩnh không biết trong lòng Mộ Dạo suy nghĩ, kỳ thực lấy trừ niệm thị trường giá cả xem như tham chiếu, 100 ức thù lao, đã là giá trên trời bên trong thiên giới. cũng chính là hắn không thiếu tiền, cùng với nguyện ý vì trừ niệm loại sự tình này thanh toán cao đại giới. Giống như hắn cho rằng chi tiêu tiền tài, kém xa mộ giờ trừ niệm lúc an toàn. Nếu có thể đạt được ước muốn tiến vào chỗ này hư hư thực thực gạ cả xả người thời kỳ di tích, hắn chính là tốn nhiều tiền hơn nữa, cũng nguyện ý tạm thời đè xuống mời chào mộ rào ý niệm, dỉnh tại nói xong giá cả sau đó, bước nhanh đi tới nơi này giống như đồ án thái cực hình tròn cửa đá trước mặt. Cửa đá bên trên điêu khắc phức tạp kỳ chân dị thú đường vân, trung ương hình sóng khe cửa hai bên, tất cả nạm hai quả mơ hồ tròn như ngọc hắc bạch thạch châu giống như trên bàn cờ quân cờ giống như đối xứng sắp xếp. Bây giờ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra tấm này cửa đá, liền có thể thỏa mãn cho tới nay hiếu kỳ tâm. Nhưng dĩnh chỉ là đưa tay mơn trớn cái kia ngọc cửa đá đem, dùng đầu ngón tay cảm thụ được ôn nhuận xúc cảm, cũng không vội vã đẩy ra. Bởi vì mở ra cửa vào di tích phần này vui sướng, không nên một mình hắn độc hưởng, mà là muốn cùng cùng làm việc với nhau đã lâu các đồng bạn cùng một chỗ lĩnh hội. Dĩnh thu tay lại, hướng về động nói đi ra ngoài, chuẩn bị dùng chỗ cửa hang dụng cụ truyền tin, để cho phụ trách phát đảo công tác đồng sự xuống. Mộ Dạo, hướng đi cửa động trên đường, Dĩnh bỗng nhiên mở miệng. Mộ Dạo đi theo đằng sau, nhìn về phía Dĩnh phía sau lưng. Dĩnh mắt nhìn phía trước, trịnh trọng phát ra mời, ta muốn mời ngươi đảm nhiệm ta đoàn thể trừ niệm cố vấn trước, ngươi nguyện ý sao? Chương 271 một năm ước hẹn 2, chương 271 một năm ước hẹn 2, Mộ Dạo hơi hơi khẽ giật mình, không có lập tức đưa ra hồi phục, mà là suy tư. Hắn bây giờ rất thiếu tiền, cũng biết Dĩnh là một cái đỉnh cấp phú hảo. Cho nên nếu là đáp ứng Dĩnh mời, không chỉ có thể có bạch chơi đến vòng tuổi năng lượng cơ hội, còn có thể nhờ vào đó kiếm một món hời. Nhưng mà, so với tiền tài bên trên lợi tức, hắn càng muốn từ hơn Dĩnh cái kia lấy được đến một loại có thể để cho tinh mang ngưng hối tiến hóa khả năng tính. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, đưa ra điều kiện đồng thời, cũng muốn tướng tinh mang ngưng hợp thành toàn bộ năng lực thể hệ tiết lộ cho Dĩnh biết. Nhằm vào điểm này, Mộ Dạo cũng không chần chờ quá lâu. Đây chính là người xuyên việt chỗ tốt, có thể lấy nguyên tắc độc giả góc độ, đi đọc qua xác nhận nguyên tắc nhân vật nhân cách thuộc tính. Ta có thể đáp ứng ngươi mời, nhưng ta có một cái điều kiện nghĩ rõ ràng sau đó. Mộ Dạo bình tĩnh lên tiếng. Dĩnh đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Mộ Dạo, nghiêm túc hỏi, nói một chút. Khi ta bồi luyện đối tượng, trợ giúp ta đối với niệm năng lực cải tiến ưu hóa. Mộ Dạo nói ra điều kiện. Dĩnh nghe vậy, đưa tay chống đỡ lấy cái cằm, do dự một tiếng. Nghe được loại này điều kiện trong ngay mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là từ chối. Bởi vì chỉ nghe cải tiến ưu hóa loại này lý do thoái thác, liền nên biết cái gọi là bồi luyện khả năng cần đặc biệt dài một đoạn thời gian, thậm chí khả năng muốn lấy năm là thời gian đơn vị. Chỉ cần điểm này, Dĩnh liền 10 phần kháng cự. Hắn không nguyện ý bị một sự kiện gò bó thời gian quá dài. Nếu không phải là hắn cực kỳ trọng thị Mộ Dạo tài năng cùng tiềm lực, đã sớm trực tiếp từ chối. Ngươi muốn cải tiến ưu hóa năng lực, chính là ngươi vừa rồi tại đáy nước sử dụng cái kia. Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Mộ Dạo gật đầu một cái. Dĩnh thấy thế, ngược lại là tới điểm hứng thú. Hắn mi mắt buông xuống ở giữa, chỉ là nghiêm túc suy xét rồi một lần, liền lập tức bắt được mấu chốt tin tức. Ngươi cái kia năng lực, chẳng lẽ có thể phục chế hoặc đồng bộ người khác kỹ xảo? Dĩnh một chút dương mắt, không đợi Mộ Dạo trả lời, liền lập tức bổ sung nói, không cần trả lời cũng có thể, nói thực ra ta vô cùng cần ngươi trừ niệm năng lực, cho nên ta vẫn càng có khuynh hướng đáp ứng ngươi điều kiện. Không có quan hệ, ta năng lực tên là tinh mang ngưng hối, nó năng lực hiệu quả là đọc đến trình hợp mục tiêu hành động lúc tin tức, dùng cái này dự đoán tiến công ý đồ. Mộ Dạo không có chút nào giấu giếm chi ý, dứt khoát giảng giải nói, bởi vì có thể đọc đến tin tức năng lực đặc tính, cũng chính xác nắm giữ phục khắc người khác kỹ xảo hiệu quả, ta từng lợi dụng nó tới nhanh chóng nắm giữ bộ pháp cùng bó kỹ. Ân, Dĩnh không nghĩ tới Mộ Dạo có thể như thế thản nhiên đối với hắn nói ra năng lực tình báo, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn ngoài, khó tránh khỏi cảm khái Mộ Dạo đối với hắn tín nhiệm. Đồng thời, hắn nhạy cảm phát giác được Mộ Dạo trong lời nói vấn đề. Đã như vậy, vì cái gì còn cần cải tiến ưu hóa? Bởi vì tinh mang ngưng hối chỉ có thể đọc đến mục tiêu phát lực kỹ xảo các loại tin tức, mà ta muốn cho nó tiến hóa đến liên khí kỹ xảo tin tức cũng có thể đọc đến. Mộ Dạo vẫn là không giấu giếm chút nào nói ra ý đồ. Hắn cho rằng, muốn để cho Dĩnh đáp ứng cái này điều kiện, hơn nữa không lưu dư lực phối hợp, liền không thể tại loại này sự tình bên trên có chỗ giấu giếm. Phải không? Dĩnh ánh mắt hơi hơi biến đổi, chỉ là thời gian nói mấy câu, liền trực quan cảm nhận được Mộ Dạo dạ tâm. Bản thân giống loại này thông qua đọc đến phát lực kỹ xảo chờ tin tức phương thức, từ đó nhanh chóng nắm giữ bộ pháp cùng võ kỹ năng lực, liền đã vô cùng chân quý. Cho nên chỉ bằng cái này năng lực hiệu quả, lại từ hắn xem như trường kỳ bồi luyện đối tượng. Hắn cho rằng Mộ Dạo hoàn toàn có thể bằng cơ hội này đi nắm giữ cao thâm hơn thể kỹ, nhưng mà Mộ Dạo như thế vẫn còn chưa đủ, mà là nhìn chúng hắn đối với niệm khí cao thâm điều khiển kỹ xảo. Có thể, ta đáp ứng. Dĩnh suy tư phút chốc, cuối cùng vẫn đáp ứng Mộ Dạo điều kiện. Thực lực, phẩm hạnh, tâm tính, thiên phú, cùng với trừ niệm năng lực. Xét thấy những yếu tố này, hắn cũng không ngại trợ giúp Mộ Dạo trèo lên hướng ngọn núi cao hơn. Trọng yếu hơn là, hắn hy vọng có thể lợi dụng cơ hội này, để cho Mộ Dạo trong tương lai trở thành hắn Hắc Ám Đại Lục tìm tòi đội ngũ một thành viên. Mộ Dạo gặp Dĩnh đáp ứng xuống, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng một giây sau liền nghe được Dĩnh lời kế tiếp. Nhưng ta cũng có một điều kiện. Ngươi nói. Mộ Dạo trên mặt vui mừng thu lại, thần thái chăm chú nhìn Dĩnh. Chỉ cần có thể tranh thủ được cơ hội này, vô luận loại nào điều kiện, chỉ cần hắn có thể làm được, tuyệt không từ chối khả năng. Dĩnh duỗi ra một cây ngón trỏ, chậm rãi nói, ta chỉ cấp ngươi một năm thời gian. Dù sao, không cần nghĩ cũng biết, muốn để vốn là đầy đủ lợi hại tinh mang ngưng hối tiến thêm một bước, bản thân liền một kiện độ khó cực cao sự tình. Ngay cả hắn cũng cảm thấy loại chuyện như vậy xác suất thành công tương đương thấp. Cho nên hắn nhất thiết phải quyết định một cái kỳ hạn, bằng không nếu là Mộ Dạo chậm chạp không cách nào cải tiến thành công, vậy hắn chẳng phải là liền muốn một mực bồi luyện. Không có vấn đề. Đối với gì điều kiện, Mộ Dao không chút do dự đáp ứng. Có thể tranh thủ được cơ hội này, hắn đã vô cùng thỏa mãn, nào còn dám hy vọng xa vời càng nhiều. Nhìn thấy Mộ Dao đáp ứng quả quyết như thế, Dĩ hơi kinh ngạc, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, hướng về Mộ Dao đưa tay ra. Vậy cứ như thế quyết định. Ân. Mộ Dao cầm Dĩ tay, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Dĩ thu tay lại, nghĩ tới sau này phát đảo di tích công tác, nói, đúng, bồi luyện một chuyện phải đợi ta cùng đồng sự phát đảo xong chỗ này di tích, không có vấn đề à? Đương nhiên, ta có thể đợi, bao lâu đều được. Mộ Dao cười nói, khóe mắt dư quang mắt liếc mu bàn tay bên trên vòng tuổi năng lượng vòng. Vừa rồi hấp thu phụ thuộc vào cửa vào di tích bên trên sau khi chết chi niệm tổng cộng chuyển hóa 20 năng lượng, trực tiếp từ 42 một đường tiêu thăng đến 62 có thể nói hết sức kinh người. Hắn phán đoán, đạo này chết niệm tác dụng phạm vi cũng không giới hạn trong cửa vào di tích, mà là phóng xạ đến di tích ngoại vi mỗi một chỗ xó xỉnh. Bằng không thì lấy gì thực lực, cùng với xây dựng đi ra ngoài đoàn đội trình độ, không cần đến cần phải từ cửa vào di tích đi vào. Mắt thấy còn kém trên dưới 38 năng lượng liền có thể lấp đầy vòng thứ 3 vòng tuổi. Mộ Dao lại nghĩ tới trong di tích tình huống. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại này phát đạo công tác, không biết di tích bên trong có hay không dựa vào chết niệm vật. Đè xuống cái nghi vấn này, Mộ Dao cùng Dĩnh đi tới động nói bên ngoài. Chờ Dĩnh dùng dụng cụ truyền tin đem tình huống cáo chi phía trên công tác nhân viên sau, Mộ Dao lúc này mới lên tiếng hỏi, "Dĩnh, trong di tích xuất hiện chết niệm khả năng tinh có cao hay không?" "Rất cao a, hoặc có lẽ là rất phổ biến." Dĩnh thả xuống dụng cụ truyền tin, giảng giải nói, "Bất quá cơ bản đều tại trên một chút thời cổ vật, sẽ không ảnh hưởng đến phát đạo công tác, nếu như là giống loại kia chịu đến chết niệm điều khiển chết theo người, không cần trừ niệm cũng có thể giải quyết." Nói đến đây, Dĩnh mắt nhìn Mộ Dao. Nói tóm lại, trong di tích cho dù có sau khi chết chi niệm xuất hiện, cũng sẽ không lại để cho ngươi xuất mã, ngươi việc cấp bách vẫn là trước tiên đem chuyển di đi qua chết niệm tỉnh hóa điệu a. Ách, hảo. Mộ Dao lên tiếng, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực hắn đã tiêu hóa đi cái kia cỗ chết niệm. Bất quá Dĩnh nói tới những lời này, ngược lại là nhắc nhở hắn, coi như trong di tích xuất hiện một chút rựi vào sau khi chết chi niệm một kiện, hắn cũng không thể lập tức hấp thu. Dù sao trong mắt người ngoài, hắn vẫn còn tỉnh hóa tử niệm giai đoạn. Vậy thì chờ một đoạn thời gian a, ngược lại bồi luyện một chuyện cũng là muốn chờ. Mộ Dao nghĩ thầm lúc, ngược lại cũng có chút chờ mong sau đó di tích phát đảo. Nếu có thể từ trong tìm được dựa vào sau khi chết chi niệm vật kiện, như vậy thì kiếm bộ rồi. Chương 272 dục nhân, 1, chương 272 dục nhân, 1, hấp thu xong cửa đá bên trên sau khi chết chi niệm, đã là thu hoạch tương đối khá. Nhưng đối với Mộ Dao tới nói, cái kia chưa mở ra di tích, tương đương một cái tràn ngập ẩn số mù hộ. Nếu là vận khí tốt, có thể còn có thể lại bạch chơi đến một chút vòng tuổi năng lượng. Mộ Dao vốn chỉ muốn trực tiếp hỏi một chút gì, nhìn một chút có còn hay không khác dựa vào sau khi chết chi niệm di tích hoặc mộ huyệt. Nhưng nghĩ lại, ngược lại về sau muốn cùng chỗ ít nhất thời gian một năm, chính là nhiều cơ hội, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thời gian chậm rãi trôi qua, đang chờ đợi đồng sự xuống trong lúc đó, Dĩnh thật cũng không nhàn rỗi. Hắn đi trước viên hình cửa đá bên kia, dùng viên dò xét một lần, xác nhận không có cạm bẫy sau đó, lúc này mới trở về cửa hàng, hướng Mộ Dao hỏi thăm liên quan tới tinh mang ngưng hối cụ thể hơn tin tức. Đối với cái này, Mộ Dao trả lời vô cùng kỹ càng, thậm chí nói ra trước đây khai phát cái này năng lực lúc đủ loại mạch suy nghĩ, có thể nói biết gì nói nấy. Dù sao hắn thấy, Dĩnh tất nhiên chủ động mở miệng truy vấn những thứ này, liền thuyết minh phi thường trọng thị bồi luyện một năm ước định. Vậy hắn khẳng định muốn không giữ lại chút nào cho phối hợp. Chuyện này liên quan đến hắn có thể hay không đột phá thiên phú gông cùng xiềng xích, từ đó nhận được một lần leo lên thế giới mới cao phong cơ hội. Trên thực tế, Dĩnh chính xác phi thường trọng thị ước định này. Đây không chỉ là bởi vì hắn cực kỳ trọng thị khế ước tinh thần, cũng bởi vì hắn ôm lấy sớm hoàn thành ước định mong đợi. Nếu như có thể sớm một chút hoàn thành, liền có thể gạt ra rất nhiều thời gian quý giá. Nếu như không được, trong thời gian một năm này, hắn cũng sẽ không lãng phí mồ giờ trừ niệm năng lực. Đơn giản tới nói, chính là thời gian đặc biệt quý giá, hắn hận không thể đẩy ra tới dùng. Chỉ một điểm này mà nói, Mộ Dao kỳ thực cùng Dĩnh ý nghĩ nhất trí. Chỉ có thời gian một năm, hắn động đậy thỉnh bị cụ ý tới ý niệm. Chuẩn xác hơn tới nói, là thỉnh bánh quy tiểu thư đến giúp đỡ. Như vậy thì có thể trên phạm vi lớn giảm bất Dĩnh thời gian ngủ, để cho một năm kỳ hạn kéo dài ít nhất 3 lần. Có thể nói, song phương cũng nghĩ để cho đối phương biến thành châu ngựa, để phát huy ra lớn nhất tài năng giá trị. Thật lâu sau đó, từng cái mặc đồ lặn di tích khai quật công tác nhân viên nhao nhao đi tới trong huy động. Bọn hắn dỡ xuống dụng cụ lặn, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn kích động. Chuẩn bị hơn nửa năm thời gian, cuối cùng có thể tìm tòi hư thực. Mau mau, đem thiết bị chiếu sáng cùng dụng cụ đo lường mang lên. Gấp làm gì, trước tiên đem đồ lặn đuổi. Theo công tác các nhân viên đến, nguyên bản an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng hăng động, lập tức trở nên giống như là chợ bán thức ăn náo nhiệt. Đã sớm làm tốt khai quật chuẩn bị gì, ngay tại một bên mỉm cười nhìn xem những thứ này cùng hắn cùng chung chí hướng đồng sự. Sắp mở ra phủ bụi lịch sử phần tâm tình này, vô luận kinh nghiệm bao nhiêu lần, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. So với trong hoạt động tính tích cực kéo căng cứng khai quật công tác các nhân viên, Mộ Dao đứng ở trong góc nhỏ, càng giống là một người ngoài cuộc. Hắn ánh mắt lướt qua những thứ này công tác nhân viên kích động thần sắc, sau đó nhìn về phía mang theo ý cười gìn. Giờ khắc này, được vinh dự thế giới ngũ đại niệm năng lực giả cường giả, tựa hồ cũng chỉ là trong chúng sinh nơi nơi một người bình thường mà thôi. Đây chính là gìn tương đối đặc biệt một điểm á, Mộ Dao tại trong lòng suy nghĩ. Long trọng giới thiệu một chút, vị này là vừa gia nhập vào đoàn đội chúng ta cố vấn kỹ thuật, Mộ Dao, lần này có thể thuận lợi mở ra cửa vào di tích, toàn bộ nhờ hắn chuyên nghiệp năng lực. Khi các đồng nghiệp đều thay đổi hảo trang bị sau đó, Dĩnh lúc này mới trịnh trọng giới thiệu Mộ Dao. Nghe được Dìm lời nói, mọi người tại đây không khỏi nhao nhao nhìn về phía Mộ Dạo, lúc này xuống lại, gây nên bên trên nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Mộ Dạo mỉm cười cùng bọn hắn trò chuyện, từ từ nhớ kỹ mỗi người tên, liên hệ tính danh sau đó, tại Dìm dẫn dắt phía dưới, đám người dọc theo động nói đi đến cùng, cuối cùng là đem viên hình cửa đá đẩy ra. U theo trầm trọng cửa đá xê dịch âm thanh, phản phất đồ án thái cực cửa đá hướng về hai bên tối lui, chậm rãi khảm vào trong vách đá. Cửa đá sau đó lại là một đầu hướng lên trên thang đá thông đạo. Ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo phần cuối, có thể nhìn đến một vòng hồng quang. Tựa hồ thông đạo bên kia trong không gian tồn tại một loại không biết nguồn sáng. Đám người mang lên phòng độc mặt nạ, lại dùng dụng cụ kiểm tra một chút không khí tình huống, lúc này mới có thứ tự đi tới thang đá thông đạo bên trong. Dìm đi ở trước nhất, lấy năng lực cùng thực lực của hắn năng lực, có thể tại đệ nhất thời gian bên trong giải quyết uy hiếp tiềm ẩn, vì toàn bộ đoàn đội hộ giá hộ tống. Mộ Dạo nhưng là tại đệ nhị thuật bị, nhìn về phía trước đang tại phóng thích viên gì. Từ cái kia một mực lan tràn đến phía trước viên đến xem, chỉ ít có 100m bán kính. Bất quá hắn chú ý tới Dìm phản ứng đặc biệt nhẹ nhõm, chỉ sợ bán kính 100m viên, xa xa không tới Dìm cực hạn. Rất nhanh, mọi người đi tới thông đạo phần cuối. Thông đạo xuất khẩu bên ngoài là một chỗ bằng phẳng bệ đá, một mực kéo dài đến một tòa cực lớn cổng vòm. Cái kia cổng vòm từ hình khối cự thạch xây thành, mặt ngoài phía trên khắc đầy phức tạp phù điêu đường vân, nhưng phù điêu phía trên quấn quanh lấy rất nhiều sợi rễ, che lại đại bộ phận đường vân. Cổng vòm vòm hiện lên nhạy bén cung hình dáng, biên giới nạm từng cái thanh đồng sức đầu, mơ hồ lộ ra dấu vết tháng năm. Chỉ là nhìn thấy tòa này cự hình cổng vòm, đám người ánh mắt liền đệ nhất thời gian bị hấp dẫn. An tính thông đạo bên ngoài bình đài bên trên, chỉ có cái kia từ vòng phòng hộ bên trong truyền tới tiếng hít thở. Mộ Dao còn là lần đầu tiên tìm tòi loại quy cách này địa cung di tích, ánh mắt từ quấn quanh lấy đông đảo sợi rễ ủi trên cửa rời đi, ngược lại nhìn về phía khác vị trí. Đây là một chỗ cực lớn bệ đá, nhưng khắp nơi có thể thấy được dài nhỏ rậm rạp sợi rễ. Ánh mắt xuyên qua cổng vòm, có thể nhìn đến chỗ sâu bị màu đỏ tia sáng bao phủ một tòa hùng vĩ nguy nga cung điện. Tại cung điện bốn phía, sắp hàng chỉnh tề lấy từng tôn cầm trong tay cổ đại vũ khí lạnh binh sĩ pho tượng. Nhưng mỗi một vị binh sĩ pho tượng khuôn mặt lại là bóng loáng một mảnh, không có bất kỳ cái gì ngũ quan điều khắc vết tích. Mộ Dao trong mắt chứa hiếu kỳ chi ý, chợt ngẩng đầu, lần theo hồng sắc quang nguyên nhìn về phía địa cung phía trên. Đập vào tầm mắt, lại là đếm không hết không rõ sợi rễ, như huyết sắc rèm châu giống như từ địa cung đỉnh chóp rủ xuống một khoảng cách, cứ như vậy rậm rạp chẳng chịt treo ở giữa không trung. Trong đó rất nhiều sợi rễ cuối cùng đoan, cũng là buộc lên một bộ khô quắc tiểu tụy bỏ túi nhân thể, tứ chi heo rút giống như hồng khô sắc ướp. Nhưng mà, cùng những cái kia heo rút thân thể tạo thành quỷ dị so sánh, là xương biến hình đầu. Mỗi một cái đầu đều giống như giọt nước, vành trướng mười mấy lần, đến mức da gần như trong suốt, khó mà phân biệt ra ngũ quan tồn tại. Lại đầu mặt ngoài bò đầy cầu kết tráng kiện sợi rễ, giống như thái dương huyệt chỗ nổi lên gân xanh, lộ ra một cô dữ tợn khí tức, mà tràn đầy toàn bộ địa cung màu đỏ tia sáng, chính là từ những thứ này nửa trong suốt đầu người nội bộ thấm ra. Thấy cảnh này, Mộ Dao con ngươi hơi hơi co rút, có chút kinh nghi bất định. Thi thể? Không đúng. Mộ Dao vô ý thức tại trên con mắt tụ tập niệm khí, sử dụng ngưng kỹ xảo. Theo niệm khí như bó đuốc ngưng tụ vào hai mắt phía trên, liền có thể nhìn thấy những cái tia thắt ở sợi rễ cuối cùng đoan thân thể, lại có một tầng yếu ớt niệm khí, lấy một loại ổn định hô hấp tần suất, chậm rãi nhấp nhô. Cái này một số người còn sống. Ý thức được điểm này sau, Mộ Dao lưng chỗ không khỏi luồn lên một hơi khí lạnh. Ở trong mắt niệm năng lực giả, coi như không sử dụng ngưng, cũng có thể nhìn thấy người bình thường trên thân tự nhiên mất đi sinh mệnh năng lượng. Trước đây Mộ Dao tại tấn công về phía thập lao đầu hắc bang bộ đội thời điểm, chính là bằng vào loại hiện tượng này, từ đó đệ nhất thời gian tìm ra những cái kia ẩn nút tay bắn tỉa. Chương 272 dục nhân 2, chương 272 dục nhân 2, nhưng mà những thứ này dán tại địa cùng trên đỉnh kỳ dị nhân thể, tản mát ra sinh mệnh năng lượng, lại yếu ớt đến phải dùng ngưng tài năng thấy rõ ràng. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế yếu ớt sinh mệnh năng lượng, nhưng lại có một loại trực quan sinh cơ. Dì tự nhiên cũng chú ý tới những thứ này nhân thể trên người yếu ớt sinh mệnh năng lượng, trong đôi mắt lập tức hiện ra nồng đậm hiếu kỳ tia sáng. Đến nỗi trong chàng khác không hiểu niệm năng lực khai quật công tác nhân viên, mặc dù bọn hắn từng tại trong khác biệt di tích mộ huyệt kiến thức qua rất nhiều kỳ dị sự tình, nhưng mà nhìn thấy cái kia từng cố hình thái quái dị thi thể lúc, vẫn là bị dọa đến sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Không hiểu niệm bọn hắn, căn bản không nhìn thấy những người kia thể phía trên yếu ớt sinh mệnh năng lượng, chỉ là nương tựa thưởng thức, trực tiếp đem những thứ này nhân thể định nghĩa trở thành thi thể. Thật quái dị thi thể. Có cái trung niên công tác nhân viên ngạc nhiên lên tiếng. Yên lặng ngắn ngủi đi qua, một người khác run rẩy thanh tuyền nói, từ cái kia cổng vòm vẻ ngoài cấu tạo đến xem, nơi này đích xác là ạ cả xã người quốc địa cung di tích, nhưng mà tại hiện hữu liên quan trong văn hiến, nhưng không có loại này làm người ta sợ hãi đi chép. Địa cung này rất như là vương thất thành viên yên giấc chi địa. Có người tương đương tỉnh táo một điểm, nói, mà những thi thể này có lẽ là ạ cả xã người quốc vương thất đặc hữu một loại chết theo phương thức. Không khả năng. Trong đoàn đội duy nhất nữ tính nhà khảo cổ học gắt gao nhìn chằm chằm những cái tia thắt ở quái dị trên đầu sợi rễ, trầm giọng nói, những thực vật này tổ chức rõ ràng là hậu kỳ lớn lên tạo thành, các người đáng xem sọ cùng sợi rễ chỗ nối tiếp có rất rõ ràng dây leo thức lớn lên vết tích. Chính xác. Thị lực xuất chúng mấy cái khác công tác nhân viên tại trải qua cẩn thận quan sát sau cũng là phát hiện điểm này. Đám người đi qua rung động ban đầu sợ hãi sau đó dần dần bình tĩnh lại. Bọn hắn nắm giữ liên quan tới ạ cả xã người quốc lịch sử văn hiến nội dung, căn bản không cách nào giảng giải trước mắt cảnh tượng quái quỷ này, chỉ có thể nhao nhao nhìn về phía đoàn thể người lãnh đạo. Đón một đám các đồng nghiệp trông lại điều tra ánh mắt, Dìm không có đệ nhất thời gian làm ra an bài, mà là mắt nhìn xa xa hùng vĩ cung điện. Cái kia bên trong có sau khi chết chi niệm khí tức. hơn nữa cùng phía trên những người kia hình thể thành một loại năng lực liên hệ. Nghĩ tới đây, Dĩ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Mộ Dạo. Ngươi cảm thấy không có?
Ân.
Mộ Dạo ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía tòa cung điện kia, trong đôi mắt vẻ kinh nghi dần dần thu lại, bình tĩnh nói, có chết niệm khí tức, cường độ mặc dù không bằng cửa đá bên trên cái kia cỗ chết niệm, nhưng uy hiếp càng lớn.
Đúng vậy a, xem ra vẫn là phải từ từ sẽ đến.
Dĩ dù cho không hiểu trừ niệm, cũng có thể bằng vào cảm giác bén nhạy năng lực, đi ra cùng Mộ Dạo không sai biệt lắm phán đoán. Sau khi chết chi niệm tồn tại rất nhiều hình thức, nhất là cổ đại trong di tích chết niệm, càng là đủ loại. Thường thấy nhất là di tích cùng trong huyệt mộ phụ thuộc vào cổ đại vật bên trên chết niệm, bình thường không có uy hiếp, lại bởi vì cường độ quan hệ, sẽ theo thời gian chậm rãi tan biến. Còn có một số tại mộ huyệt trong lăng mộ tương đối thường gặp ám niệm, cơ bản nguồn gốc từ chết theo người, hoặc phụ trách mộ huyệt lăng mộ những cái kia công tượng. Nay chủng loại cái khác sau khi chết chi niệm, sau khi góp gió thành bão, liền sẽ tạo thành một cỗ có thể điều khiển thi thể di hài năng lượng. Chỉ có điều theo thi thể phong hóa sụp đổ, cỗ này sau khi chết chi niệm cũng biết chậm rãi tiêu thất. Mặt khác chính là giống loại kêu bám vào di tích hoặc mộ huyệt lối vào sau khi chết chi niệm, thậm chí có thể bao trùm mỗi một chỗ xó xỉnh bịt kín thức sau khi chết chi niệm. Những thứ này sau khi chết chi niệm tồn tại, cũng là vì bảo hộ di tích cùng mộ huyệt, không để người khác xâm nhập. Cuối cùng chính là tràn ngập đủ loại tính sát thương cơ chế sau khi chết chi niệm, sẽ không khác biệt công kích kẻ xâm lấn. Loại kiểu này sau khi chết chi niệm, bình thường có mãnh liệt tính công kích. Căn cứ vào điểm này, coi như không có chính diện tiếp xúc niệm năng lực giả cũng có thể từ cái kia tràn lan đi ra ngoài khí tức bên trong phân biệt ra được. Bây giờ lưu tồn ở cung điện bên trong sau khi chết chi niệm ký tức, chính là tản ra một cỗ lạnh lẽo tiến công tính chất 10 phần sát ý, cho nên tại giải quyết triệt để đi cỗ này sau khi chết chi niệm phía trước, hiển nhiên là không cách nào bày ra đối với tòa này địa cung di tích khai quật công tác. Các ngươi trước tiên lui ra ngoài. Dìm ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía các đồng nghiệp. Từng có thời gian hơi dài cùng làm việc với nhau kinh nghiệm, loại tình huống này, không cần đến quá nhiều giảng giải cùng thuyết minh, đám người liền biết địa cung bên trong còn cất giấu một chút chí mạng phong hiểm. Bình thường loại tình huống này, bọn họ đều là chờ Dĩnh đem phong hiểm bài trừ sạch sẽ, lúc này mới chính thức bày ra công tác. Dĩnh, Mộ Dạo, chú ý an toàn. Đi thôi, có thể thuận tiện trước tiên nghiên cứu một chút cửa đá bên trên phù điêu. Vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Tại Dĩnh đưa mắt nhìn phía dưới, các đồng nghiệp lần lượt trở về thông đạo. Chờ các đồng nghiệp rời đi, Dĩnh lại một lần nữa nhìn về phía trên đỉnh những cái kia hư hư thực thực người chết sống lại thân thể, đống nhiên hỏi, Mộ Dạo, ngươi biết Hắc Ám Đại Lục sao?
Biết một chút.
Mộ Dạo bình tĩnh nói. Trên thực tế, hắn cơ bản tin tưởng tất cả từng tại nguyên tắc trong tác phẩm xuất hiện qua liên quan tới Hắc Ám Đại Lục tin tức. Dĩ ngược lại là không nghĩ tới Mộ Dạo còn trẻ như vậy, vậy mà cũng biết xem như cấm kỵ Hắc Ám Đại Lục. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn về phía Mộ Dạo ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia kinh ngạc, tính thăm dò hỏi, vậy ngươi đối với Hắc Ám Đại Lục giải bao nhiêu?
Dĩ, ta đọc qua Đại Lục mới nhật ký hành trình đông quyển sách này.
Mộ Dạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng câu trả lời này lại là để cho trong mắt Dĩ thoáng qua một vòng sáng tỏ tia sáng. Nhân loại đối với Hắc Ám Đại Lục hiểu rõ, cơ bản nguồn gốc từ Đại Lục mới nhật ký hành trình đông quyển sách này. Cái này vốn đang mấy trăm năm trước phát hành sách, hôm nay sớm đã trở thành huyễn chi thư. Mà tại Dĩnh xem ra, Mộ Dạo tất nhiên đọc qua quyển sách này, liền mang ý nghĩa khả năng cao cũng đối Hắc Ám Đại Lục ôm lấy hứng thú. Giờ khắc này, tìm đòi Hắc Ám Đại Lục tương lai bản kế hoạch bên trong, trực tiếp xác lập Mộ Dạo vị trí. Dĩnh trên mặt hiện ra nụ cười, giơ ngón tay chỉ phía trên còn có một hơi sinh cơ mọi người thể, hỏi: "Ngũ đại trong thai nạn dục nhân thú pháp, ngươi cảm thấy giống hay không?" Nghe ngươi kiểu nói này, Mộ Dạo ngơ ngác một chút, trong đầu hiện ra dục nhân thú pháp liên quan tin tức. Đó là đến từ Hắc Ám Đại Lục nhân loại đã biết một trong ngũ đại thai nạn, có một loại sắp xỉ đồng giá trao đổi năng lực. Mà địa cung trên đỉnh những cái kia tiểu thụy bỏ túi nhân thể, chính xác rất như là bị khăn lỗ chi phối nhân loại, chỉ có điều một chút đặc thù còn rất giống, ngoại trừ cái kia đầu.
Ân,
Dĩnh giờ phía dưới chỉ có thể nói có một chút chỗ tương tự, không thể xác định cùng dục nhân thú có quan hệ. Mộ Dạo suy nghĩ một chút, đề nghị nói, muốn hay không thử công kích xem. Nếu như ngươi cho rằng những cái kia vẫn là người sống, coi như ta không nói. Dĩnh nghe vậy trầm mặc phút chốc, cuối cùng vẫn tiếp thu Mộ Dạo đề nghị. Kỳ thực coi như Mộ Dạo không nói, vì bài trừ phong hiểm, hắn cũng biết làm như vậy.
Để cho ta đi.
Mộ Dạo chủ động xin đi. Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn một cái, không có phản đối. Mộ Dạo lúc này tại đầu ngón tay ngưng kết một quả niệm đạn.
Hiu.
Niệm đạn phá vỡ không khí mà đi, đánh trúng một cái người chết sống lại. Chỉ nghe bột một tiếng nhẹ vang lên, cái tia cực lớn đầu chợt nổ tung. Sau một khắc, lại có một tia khói đen tử khí từ trong bay ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng lấy Mộ Dạo mà đến.
Dĩnh thấy thế, lập tức để ngang trước mặt Mộ Dạo trước mặt.
Không có việc gì, không cần giúp ta cản.
Mộ Dạo nhưng là một chút lấy mình, đưa tay đem cái kia một tia khói đen cuốn vào vòng tuổi bên trong.
Đầu đen do muống. Đây không phải là tiệm phía sao?
Chương 273 vội vàng, 1, chương 273 vội vàng, 1, cửa vào di tích chỗ cái kia cố tử niệm, cứ việc một độ người lạ chớ tới gần công kích tư thái, nhưng trên bản chất vẫn là lấy phòng ngự là chính. Giống loại này càng nhiều là phát huy ra kiên cố hiệu quả sau khi chết chi niệm, cho dù khí chàng lại cường đại hùng hậu, bình thường cũng sẽ không đối với niệm năng lực giả tạo thành tính thực chất uy hiếp. So sánh dưới, bây giờ từ người chết sống lại trên thân đột nhiên sinh ra, lại đệ nhất thời gian lao thẳng tới Mộ Dạo cùng Dĩnh đạo này sau khi chết chi niệm. Liên cương độ cùng tử khí số lượng mà nói, mặc dù xa không kịp cửa vào di tích chỗ cái kia cố tử niệm, nhưng là lại nắm giữ cực kỳ mãnh liệt công kích dục vọng. Lại thêm địa cung đỉnh chót cái kia phiến treo đầy người chết sống lại quỷ dị không biết hiện tượng, dù ai cũng không cách nào xác định đạo này tràn ngập công kích tính chất sau khi chết chi niệm,
phải chăng giấu giếm một loại đặc thù nào đó năng lực cơ chế. Phải biết, chỗ này di tích chí ít có đã ngoài ngàn năm lịch sử. Cũng liền mang ý nghĩa, địa cung trên đỉnh những người kia, trên thực tế đã sống qua thiên nhiên tuế nguyệt. Cân nhắc đến những thứ này tiềm tàng phong hiểm, Mộ Dạo vẫn là chủ động đi hấp thu đạo này sau khi chết chi niệm. Dĩ là dự đoán đến Mộ Dạo chưa tỉnh hóa cửa vào di tích cái kia cố tử niệm, cho nên khi sau khi chết chi niệm đánh tới lúc, phản ứng đầu tiên chính là giúp Mộ Dạo đỡ được. Lại không nghĩ rằng Mộ Dạo còn có dư lực đem đạo này sau khi chết chi niệm chuyển di đến thể nội. Dĩ nhìn về phía Mộ Dạo bóng lưng, trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, quan tâm hỏi, không có sao chứ? Mộ Dạo không có trả lời, cả người giống như pho tượng, dừng lại tại chỗ. Bởi vì hắn lúc này đầu bị cưỡng ép nhét vào lượng lớn mơ hồ ký ức hình ảnh. Những ký ức này hình ảnh phản phất sau khi chết chi niệm cảm xúc vật dẫn giấu trong lòng một loại cực đoan đoán niệm chi ý tại đối với Mộ Dạo đầu phát tiết công kích. Dĩnh phát giác được Mộ Dạo khác thường, sắc mặt vì biến đổi, lách mình đi tới Mộ Dạo trước mặt. Chợt liên nhìn thấy Mộ Dạo nhắm chặt hai mắt, lông mày thật sâu nhăn lại, bốn phía chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh quen quẩn tại bên ngoài thân phía trên nhập khí, càng là hiện ra cực kỳ không ổn định ba động. Quả nhiên vẫn là phụ hà quá trọng đi. Dĩnh có chút lo lắng nhìn xem Mộ Dạo, loại này tình huống hắn không tốt làm dự, chỉ có thể tạm thời quan sát. Nhưng 2-3 giây sau, Mộ Dạo đột nhiên mở hai mắt ra, thở dài ra một hơi, tiếp đó trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Ngay mới vừa rồi, những cái kia đêm không hết mơ hồ hình ảnh một mạch xông vào trong đầu, nhưng lại nhanh chóng tan thành bọt nước tiêu thất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây vẫn là Mộ Dạo lần thứ nhất gặp phải loại này tình huống. Lấy hắn đối với sau khi chết chi niệm hiểu rõ, tuy nói không phải tất cả sau khi chết chi niệm đều biết kèm theo ký ức tin tức, nhưng là giống loại này trình độ sau khi chết chi niệm, coi như gánh chịu khi còn sống ký ức, bình thường cũng không nên nhiều như vậy. Càng hẳn là hiếm bể, giải rác. Nhưng mới rồi trong nháy mắt đó tin tức lượng, đơn giản giống như là người nào đó vô cùng cặn kẽ một đời đèn kéo quân. Cứ việc mơ hồ, nhưng số lượng kinh người. Cái này cũng chính là Mộ Dạo nghi ngờ địa phương. Mộ Dạo, ngươi thế nào? Mắt thấy Mộ Dạo cấp tốc khôi phục qua đến, Dinh lại một lần nữa quan tâm hỏi. Không có gì đáng ngại. Mộ Dạo đưa tay xóa đi cái trán mồ hôi, bình tĩnh nói, chỉ là đầu bị lấp một đống lớn ký ức tin tức mà thôi, bất quá những ký ức này tin tức rất nhanh liền tiêu tán, ảnh hưởng không lớn. Sự thực bên trên, hắn gỡ trừ cường lực sau khi chết chi niệm tiếp thu những ký ức kia tin tức, đều sẽ bị ý thức của hắn thu nạp. Nhưng hắn có thể làm được đem những ký ức này tin tức phủ bụi lên, cho nên bình thường tới nói, chỉ cần hắn ý chí đầy đủ kiên định, liền cơ bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng lần này kinh nghiệm rất kỳ quái, để cho hắn mơ hồ ở giữa nhìn trộm đến trên đầu cảnh tượng này một chút nội tình. Không có việc gì liền tốt. Dĩ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ngược lại hiếu kỳ nói, tiếp thu tử niệm ký ức tin tức, là ngươi trừ niệm năng lực chế ước. Ân, nói đúng ra là chế ước một trong. Mộ Dạo cũng không giấu giếm, chủ động giảng giải nói, còn có một cái chế ước, là ta năng lực chỉ có thể gỡ trừ sau khi chết chi niệm vòng tuổi, chỉ có thể hấp thu sau khi chết chi niệm. Vừa vận thừa này tiến hành thuyết minh, tránh khỏi về sau muốn tìm hắn gỡ trừ sinh niệm. Thì ra như thế. Dĩ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, khó trách chuyển di sau khi chết chi niệm quá trình nhẹ nhàng như vậy. Bất quá căn cứ Mộ Dạo chuyển di tử niệm lúc tình hình đến xem, hắn rất nhanh ý thức được cửa vào di tích tử niệm cùng ở giữa nhân thể tử niệm này tồn tại khác biệt. Nhưng hắn không tiện hỏi nhiều. Dù sao tại trong trừ niệm sư cái này một nhóm, từ trước đến nay có không hướng người ngoài triển lộ trừ niệm quá trình quy tắc ngầm, càng không dùng nói dính đến trừ niệm năng lực tầng dưới chốt lộ dịch cùng vận hành cơ chế. Nói thật, Mộ Dạo nguyện ý hướng hắn lộ ra những thứ này tin tức, đã lật đổ hắn đối với trừ niệm sư truyền thống cách làm nhận thức. Bao quát vì để cho hắn làm bồi gen, có thể không chút do dự để lộ ra năng lực nội tình. Đủ loại này dấu hiệu, không thể nghi ngờ biểu lộ Mộ Dạo đối với hắn tín nhiệm. Hết lần này tới lần khác tại hắn phía trước trong quan sát, hắn cho rằng Mộ Dạo tâm tư kín đáo, không giống như là loại kia sẽ dễ dàng tin tưởng hắn nhân loại hình. Nghĩ tới đây, Dĩnh cảm thấy chính mình nói cái gì cũng không thể cô phụ Mộ Dạo loại này tín nhiệm, tại sau đó bồi gen trong kế hoạch phải tận tâm tận lực. Đến nỗi Mộ Dạo phẩm tính, hắn sớm đã có kết luận. Không nói những cái khác, có thể được đến cụ Dạo tỷ cả cùng mẹ nhì ý cái loại người này tín nhiệm, cũng đủ để chứng minh Mộ Dạo phẩm tính. Nếu là phán đoán không đúng, cũng chỉ có thể tự trách mình nhìn lầm. Mộ Dạo đồng thời không biết Dĩnh chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy trên đỉnh đông đảo người chết sống lại, suy tư lấy vừa rồi những cái kia lượng lớn mơ hồ ký ức tin tức. Hắn thấy hấp thu những thứ này sau khi chết chi niệm lúc, vô luận ý thức sẽ tiếp thu bao nhiêu ký ức tin tức, chỉ cần những ký ức này tin tức sẽ tự động tiêu thất, liền không có bất luận cái gì lực cản cùng ảnh hưởng. Cho nên, đem những thứ này vòng tuổi năng lượng bỏ vào trong túi, bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn. Mộ Dạo cũng không gấp gáp, ngược lại là nghĩ tới những thứ này kèm theo giá trị. Hắn tinh mang ngưng hối, tuy nói có thể chính xác đọc đến mục tiêu tin tức, nhưng chỉ cần năng lực phạm vi bên trong mục tiêu số lượng tăng gọn, cùng với mà đến lượng lớn hành động tin tức, liền sẽ đối với đại não vận hành sinh ra cực lớn gánh vác. Cái này chính là năng lực thể ước cùng chế ước, không có điều chỉnh chỗ trống. Bất quá năng lực giả bình thường có thể đi qua đặc định huấn luyện phương thức, đi vượt qua hoặc tiến hơn một bước lợi dụng chế ước mang đến hiệu quả. Nhưng bởi vì tinh mang ngưng hối tính đặc thù, nó càng nhiều là trực tiếp đối tiêu đại não tin tức xử lý năng lực, rất khó tìm tính nhắm vào huấn luyện phương thức. Nhưng kinh lịch vừa rồi, để cho Mộ Dạo ý thức được một loại khả năng tính. Những cái kia mơ hồ ký ức tin tức mang đến hung mạnh xung kích, mặc dù đau đớn, nhưng kéo dài mấy giây sẽ kết thúc. Chỉ cần không có phong hiểm, như vậy tựa hồ có thể nhờ vào đó tới rèn luyện đại não đối với đọc đến tiếp thu tin tức sức thừa nhận. Nếu như có thể nhiều lần kinh nghiệm tương tự kích động, có lẽ liền có thể từng bước để thăng đối với loại này tin tức quá tải thích ứng năng lực. Đến cuối cùng, cho dù không cách nào triệt để vượt qua tinh mang ngưng hối nhược điểm, ít nhất có thể có chỗ cải thiện. Mộ Gia suy tư lấy loại ý nghĩ này khả thi, lại khó tránh khỏi đối cứng mới đạo kia sau khi chết chi niệm sinh ra hiếu kỳ. Như thế khổng lồ mơ hồ ký ức tin tức, đến tột cùng là như thế nào hình thành? Chẳng lẽ thật sự cùng dục nhân thú Phạ Vũ có liên quan? Lấy hắn đối với Phạ Vũ năng lực lý giải, loại sinh vật này hẳn là thông qua chi phối nhân loại tới thu lấy sinh mệnh năng lượng, nhưng cùng lúc cũng biết cho bị người điều khiển hư ảo mộng đẹp xem như đèn ngủ. Chương 273 vội vàng 2, chương 273 vội vàng 2, giống như nhân loại nằm mơ giữa ban ngày lúc sinh ra ký ức. Cho dù mộng cảnh là giả tạo, nhưng chỉ cần người trong cuộc nhớ kỹ, liền sẽ trở thành trí nhớ một bộ phận. Nếu như Phạ Vũ đang thao túng nhân loại lúc, không ngừng vì hắn bệnh mộng đẹp, mà bị người điều khiển lại đem những giấc mộng này cảnh coi như chân thực ký ức tồn trữ xuống. Trên lý luận liền sẽ tạo thành số lớn ký ức tin tức. Mà địa cung trên đỉnh những thứ này nhân thể, cho tới bây giờ còn có yếu ớt sinh mệnh đặc thủ, nói là sống đã ngoài ngàn năm cũng không có vấn đề. Giả thiết cuốn quanh nổi nhân thể đầu những thực vật kia sợi dễ, nắm giữ cùng dục nhân thú Phạ Vũ tương tự năng lực, như vậy tại trong cái này thời gian dài rằng giặc, quả thật có khả năng sáng tạo ra số lớn ký ức giả tạo. Đến nỗi tại sao lại sinh ra sau khi chết chi niệm, sẽ không phải là bởi vì ngàn năm mộng đẹp bị đánh thức à? Lại bởi vì sinh ra sau khi chết chi niệm cường độ quá bạc nhược, cho nên chịu tải đại lượng ký ức tin tức mới biết trở nên mơ hồ, lại chỉ có mấy giây thời gian kéo dài. Chỉ có thể nói có khả năng loại này khả năng tính. Mộ Dao kết thúc suy tư, liền phát giác được Dìm nhìn sang Hiếu Kỳ ánh mắt. Gặp Mộ Dao lấy lại tinh thần, Dìm Hiếu Kỳ hỏi, ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì? Nghĩ đến như vậy mê mẩn, gọi ngươi đều không phản ứng. Ta tại suy xét đạo kia sau khi chết chi niệm chịu tải đại lượng ký ức tin tức. Mộ Dao ngẩng đầu chống đỡ lấy cái cằm, giảng giải nói, bình thường tình huống phía dưới, như thế yếu sau khi chết chi niệm, không nên xuất hiện loại hiện tượng này, cho nên ta phỏng đoán những thực vật kia dạng sợi dễ đổ vật, khả năng có gây ảo ảnh đặc tính, hoặc nói đến đây, Mộ Dao dừng lại một chút. Hoặc Dìm có chút hăng hái truy vấn. Mộ Dao bình tĩnh nói, hoặc nắm giữ giống dục nhân thú Phạ Vũ năng lực. Khoái hoạt cùng sinh mệnh đồng giá trao đổi sao Dìm trong đôi mắt sáng lên ánh sáng nhạt, minh bạch Mộ Dao trong lời nói ý tứ, đồng ý nói, nếu như dùng để giảng giải những ký ức kia tin tức nơi phát ra, điều phỏng đoán này chính xác rất có sức thuyết phục. Nói xong, hắn ánh mắt chuyển hướng tử niệm khí tức tràn ngập cung điện, mặc dù năng lực hiện tượng biểu hiện hình thức cùng dục nhân thú Phạ Vũ có chỗ khác biệt, nhưng giống như ngươi nói, những thứ này sợi dễ, chính xác khả năng có tương tự năng lực bản chất. Ân. Mộ Dao nghe vậy gật đầu một cái. Dĩnh không có lại nói tiếp, mà là suy tư phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Mộ Dao, có nắm chắc triệt để thanh trừ hết sao? Trong giọng nói của hắn mang theo khó được nghiêm túc. Mặc kệ là trong cung điện cái kia cũ không biết sau khi chết chi niệm, hoặc là phía trên những thứ này nhân thể khả năng thúc đẩy sinh trưởng đi ra đại lượng sau khi chết chi niệm, đối với đoàn thể phát đạo công tác, thậm chí là nhân loại xã hội, cũng là một loại tiềm tàng nguy hiểm. Cho nên so với làm tin tưởng những thứ này năng lực hiện tượng nội tình, Dìm để ý hơn chính là có thể hay không triệt để bóp chết tiềm ẩn nguy hiểm. Hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần cho ta chút thời gian đối mặt Dìm hỏi thăm, Mộ Dao cấp ra khẳng định trả lời. Dìm thấy thế, lộ ra một vòng nụ cười. Thực sự là quá có thể dựa vào. Hắn hơi cảm thán nói. Bởi vì thực vật sợi dễ cùng đại lượng người chết sống lại xuất hiện, di tích phát đảo công tác không được không tạm thời gác lại. Bất quá phát đảo đoàn đội trước tiên có thể đối với cửa vào di tích chỗ en hình cửa đá, cùng với thông hướng địa cung chủ thông đạo bày ra sơ bộ nghiên cứu, cái này bao nhiêu hóa giải đoàn thể vội vàng tâm tình. Thừa dịp cái này đứng không, Mộ Dao trở về mặt đất, hướng mẹ nhị ỉ cùng cụ dạ tỉ cả thuyết minh chính mình muốn lưu lại phát đảo đoàn thể quyết định. Hắn không có bất luận cái gì giấu giếm, trực tiếp nói ra cùng gì ước định tiến hành đặt huấn chuyện. Biết được Mộ Dao lưu lại vì tu luyện, cụ dạ tỉ cả trầm tư một lát sau cũng làm ra quyết định, đã như vậy, ta cũng nghĩ lưu lại. Xác định sao? Mộ Dao nhìn về phía cụ dạ tỉ cả, kỳ thực căn bản không dùng hỏi, hắn đã có thể nhìn thấy cụ dạ tỉ cả ánh mắt bên trong kiên định. Không hề nghi ngờ, cụ dạ tỉ cả cấp ra khẳng định trả lời. Mộ Dao vì gật đầu, nói, vậy thì lưu lại hỗ trợ à, bất quá có một chút, nếu như Dĩnh đưa ra muốn thanh toán ngươi thủ lao, ngươi muốn trực tiếp từ chối. Ta không nghĩ tới loại sự tình này. Cụ dạ tỉ cả lắc đầu. Hắn lựa chọn lưu lại, càng nhiều là muốn mượn cơ hội này cùng Mộ Dao cùng một chỗ tu luyện trở nên mạnh mẽ. Mộ Dao lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, ta không phải là cái này ý tứ. Ân, trong mắt cụ dạ tỉ cả thoáng qua vẻ nghi hoặc. Mộ Dao có ý riêng nói, không cần xem thường thế giới ngũ đại niệm năng lực giả nắm giữ tình báo con đường. Cụ dạ tỉ cả cỡ nào thông minh, lập tức liền ý thức được Mộ Dao ý tứ. Đây là muốn hắn hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này, tiếp đó mượn nhờ dìm tình báo con đường đi điều tra đồng bào con mắt tung tích. Nghĩ tới chỗ này, cụ dạ tỉ cả càng là có chút chờ mong. Gặp cụ dạ tỉ cả quyết định lưu lại dìm trong đoàn đội, mẹ nhi ý lại là chần chờ không chắc. Nhưng nàng chần chờ rất nhanh tiêu thất, bởi vì dìm tại biết nàng là mỹ thực thợ săn sau, vậy mà bằng vào tài lực cùng nhân mạch, trực tiếp điều tới rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn, muốn cho mẹ nhi ý xuống bếp chuẩn bị một hồi yến hội, dùng chúc mừng cửa vào di tích mở ra. Mà Mộ Dao nhân cơ hội này, đề nghị mẹ nhi ý đem những nguyên liệu nấu ăn này làm thành dược thiện xử lý. Một phương diện có thể phát huy ra chân quý nguyên liệu nấu ăn giá trị, một mặt khác là để cho dìm biết mẹ nhi ý biết được dược thiện xử lý. Thế là, dìm tại biết được sau chuyện này, cân nhắc đến lần này phát đảo công tác độ khó, thế là đối với mẹ nhi ý phát ra mời. Mà mẹ nhi ý nhưng là cân nhắc đến dìm có thể lấy tùy thời làm tới chân quý nguyên liệu nấu ăn, cho nên cuối cùng đáp ứng. Chí Vu thân tay thúc đẩy chuyện này Mộ Dao, cũng tại trong góc cười trộn. Dù sao, dùng tăng cường thể chất dược thiện xử lý, thực sự quá đốt tiền. Bây giờ có thể trường kỳ bạch chơi đến, có thể không cao hứng sao? Theo chuyện này hết thảy đều kết thúc, Mộ Dạo, Cụ Dạo Tỷ Cả, mẹ Nhỉ ỉ ba người cũng là trở thành phát đào đoàn thể một thành viên. Vài ngày sau, Mộ Dạo chính thức bắt đầu thanh lý địa cung trên đỉnh những chuyện lặt vặt này người chết. Khả năng thật cùng hắn ban sơ phỏng đoán một dạng, những chuyện lặt vặt này người chết ngàn năm mộng đẹp bị phá vỡ, thế là đều lần lượt lưu lại sau khi chết chi niệm. Mặc dù nuôi nói tử niệm cung cấp vòng tuổi năng lượng tương đương thiếu, nhưng đối hắn tới nói, có thể thuận thế xem như tinh mang ngưng hồi thích ứng lực huấn luyện. Hơn nữa hắn thống kê một chút người chết sống lại số lượng, nếu như toàn bộ đều lưu lại sau khi chết chi niệm, chí ít có thể mang đến trên dưới 10 vòng tuổi năng lượng. Duy nhất khuyết điểm chính là đầu tiếp thu khổng lồ ký ức hồng giải quá trình tương đương đau đớn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cuối tháng 12, một cái gọi Hỉ Rổ Cả người báo danh thợ săn khảo thí. Đến nỗi nguyên nhân là một cái gọi Mộ Dạo người mất liên lạc. Hỉ Rổ Cả tìm không thấy Mộ Dạo, vừa vội. Sau lại nhớ kỹ Mộ Dạo từng nói tới muốn kiểm tra lấy một tấm thợ săn giấy phép. Cho nên vừa vội vừa đói khát Hỉ Rổ Cả liền nghĩ tới thợ săn khảo thí thử thời vận.